Chương 769, buổi chiều. Chương 769, buổi chiều. Về sau nhà ăn về tiểu tử này quản, tay cầm môi tuần thứ ba, xỏa trụ ra châu dậy liền dẫm lên nhà ăn chủ nhiệm bàn làm việc. Lưu Lam, đem thịt kho tàu con tin cho ta chụp xuống. Hắn ngay lấy củ lạc, bên chân chất đống công nhân hiếu kính đại tiền môn thuốc lá, Hứa Đại Mậu đưa nhị cờ ưu đầu đặt cái kia, đã từng giúp hắn thái thịt nữ công cắn môi, tạp dề bên trên còn dính buổi sáng bị hắn hắt đồ ăn canh. Tết xuân phía trước phân phối vật liệu thành dây dẫn nổ. Xỏa trụ đem tinh mặt trắng đều khóa vào két sắt, cho nhà lãnh đạo thuộc đưa chỉnh quả xương sườn heo. Sườn bên trong đột nhiên lưu truyền lên vẻ thuận miệng, xỏa trụ, hát tâm can, công nhân ăn khang hắn ăn đủ ăn, tiếng địa phương, ý là đồ tốt, tháng chạp 23 cúng ông táo ngày đó, hắn ngay tại cho trương xưởng trưởng nhà đưa bánh mật, gặp được mấy cái lao công nhân ngồi xổm tại ba lô phòng gặm bánh cao lương. Chủ tử, cho các minh đệ đều đặt điểm mặt trắng. Vương sư phụ nó điếu tại trên khung cửa đập đến ầm ầm. Xỏa trụ đem vải nỉ áo khoác cổ áo dựng thẳng lên đến, nhà kho không có hàng, có bản lĩnh tìm xưởng trưởng muốn đi gió bấp cuốn cho than nhào vào trên mặt hắn. Hắn lại cảm thấy so phân xưởng lò lửa còn nóng. Sau lưng truyền đến sột soạt nghị luận, "Hừ, tiểu nhân đắc chí, chuyển cơ xuất hiện tại đầu xuân nhân viên gương mẫu bình chọn." Xòa trụ đem bức ảnh của mình treo ở cột tuyên truyền bắt mắt nhất vị trí, còn để Hứa Đại Mậu cho hắn đập trường sóc gương ảnh nghệ thuật. Bỏ phiếu ngày đó, hắn bắt chéo hai chân đến bé, đột nhiên phát hiện một nửa đều là bỏ quyền phiếu. Ngoài cửa sổ bay vào tơ liếu rơi vào tiên tiến người làm việc trình báo bên ngoài, nhân mở từng cái bụi bẩn trông tròn. Chân chính nguy cơ tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Thành phố muốn làm công nghiệp lớn kiểm tra, trương xưởng trưởng vỗ xòa trụ bà bay, biểu hiện tốt một chút. Nhà ăn có thể là chúng ta xưởng bề ngoài. Hắn trong đêm để Lưu Lam bọn họ lau kệ bếp đến rạng sáng, chính mình lại trốn tại văn phòng uống mao đài. Kiểm tra đoàn đến ngày đó, Hấp Dương đột nhiên thoát hơi, vừa ra nổi bánh bao toàn bộ thành mì chưa lên men đũa cục. Đây chính là các ngươi chuẩn hóa nhà ăn, cục trưởng giày ra ép qua trên đất mì bắt, liền cơ bản nhất vệ sinh tiêu chuẩn đều không đạt tới. Xòa trụ túi láo khoác trắng bên trong còn suy đoán không có đưa ra ngoài mua sắm bán, mồ hôi đem giấy đều thấm mềm nhũn. Trương xưởng trưởng mặt so với sắt nổi còn đen hơn, hội nghị bản ghi chép ba vùng tại chân hắn một bên, tiểu tử ngươi, đem ta cái này mặt mo đều mất hết. Nghỉ việc thông báo dán ra đến ngày đó, xòa trụ ngồi xổm tại nhà ăn cửa sau rút khó chịu khói. Đã từng vây bên người hắn công nhân đều đi vòng qua, chỉ có Lưu Lam lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn hai cái lạnh màn thầu, tiết kiệm một chút ăn, nghe nói lao động thị trường nhận lao động phổ thông. Hắn sở lấy màn thầu thô ráp ra, nhớ tới vừa mới tiến xưởng lúc, sư phụ dạy hắn vỏ mì tay cũng là như thế cậu thả. Cuối thu mưa tới vào lao động thị trường nhựa lều bên trên, xòa trụ cùng mấy cái nông dân công chen tại nơi hẻo lánh gặm làm bánh. Nơi xa truyền đến tiếng cương xưởng tan tầm tiếng chuông. Hắn bộ ý thức sở về phía túi nơi đó không còn có tùy thời có thể móc ra con tin. Nước bùn theo ống quần trèo lên trên, hắn đột nhiên nhớ tới trương xưởng trưởng nhà treo bức kia chữ, đầy nhận tổn hại, khiêm tốn được lợi bút tích tại ký ức bên trong ngất mở, cực kỳ giống hắn đánh đổ cái kia nổi canh thịt dê. Sáng tác mạch suy nghĩ lấy học sinh nhà nghèo thẩm nghiễn thu hàng cửa sổ khổ đọc vào kinh thành đi thi là bắt đầu, sâu chối lên khoa trường gian lận phong ba quyền quý đánh cờ thi đỉnh lịch tập vân vân tiết. Thông qua đối bát cổ văn viết trường thi muôn màu triều đỉnh phong vân miêu tả, hiện ra cổ đại khoa cử chế độ hạ nhân sinh muôn màu cùng vận mệnh chuyển hướng. Mười cuốn kinh hồng ra tính 37 năm thu, mưa thu thẩm thấu thẩm nghiện thu vải thô áo dài. Hắn nắm chặt nhuốm máu thư nhà, vì gối tại trường thi bên ngoài bản đá xanh bên trên. Ba ngày trước nhận đến trong thư, mẫu thân cục tại khăn lụa bên trên vết máu còn hiện ra hạ ý, chớ niệm trong nhà, yên tâm đi thi giờ phút này trường thi sơn son cửa lớn mở rộng, tạo lệ roi ra quất vào cướp đưa bái thiếp cử tử trên thân, ngọc vỡ mưa thu bên trong, hắn sờ lên trong ngực dùng giấy dầu bọc tầng 3 tứ thư trường cũ tập chú. Giang Nam thi hương hảo xá chật trội như lồng giam. Thẩm nghiện thu có giúp ở bà thức vương trên bán gỗ, dọn đến nhỏ tại trong nghiên mực. Cùng vũ thủy trồng sen màu mực. Đề thi học mà lúc tập nhảy ra mặt giấy lúc, hắn nhớ tới vỡ lòng tiên sinh trước khi lâm chung lời nói, bát cổ văn coi trọng khởi, thừa, chuyển, hợp, càng phải thấy trong lồng ngực đồi núi ngòi bút đâm rách giấy tuyên nháy mắt, tường viện bên ngoài phu canh cái mỏ âm thanh chấn động tới hàn nhà, mùi mực cùng mùi nấm mốc tại ở mức trong không khí dây dưa. Tiết bảng ngày ấy, Thẩm Nghiễn Thu danh tự bất ngờ liệt ra tại giải nguyên vị trí. Báo tin vui tiếng chiêng đập bể ngõ hẹp tiến tĩnh, mẫu thân cũ chăn bông bên dưới, cất dấu hắn lén lút cầm cố tổ truyền ngọc bội. Hiệu cầm đầu người cộng tác nói cái kia ngọc thấm tơ máu, trái ngược với hắn những năm này nào đỏ mắt. Nhưng mà còn chưa kịp ăn mừng, một phong thư nặc danh rơi vào trên bàn, vết mực chưa khô gian lận hai chữ đâm vào người Việt Thái Dương thình thịch trực ngày. Vào kinh xe ngựa sóc này tại trên quan đạo. Thẩm Nghiễn Thu ngăn cách màn xe, trông thấy Lê Bộ Thị Lang nhà nghi trượng rêu rao khắp nơi. Cùng xe cử tử hạ giọng, kim khoa chủ khảo là Nghiêm các lão môn sinh, chúng ta những này hàn môn lời còn chưa dứt, trục xe đột nhiên đứt gãy, Thẩm Nghiễn Thu ngã ra bụng xe, thoáng nhìn ven đường trong quán trà, mấy cái cẩm bảo công tử chính thưởng thức có khắc kỳ thi mùa xuân tất chúng con bài ngà. Thi hội trường thi bình đồng đồng hồ nước âm thanh đặc biệt rõ ràng. Thẩm Nghiễn Thu mở rộng làm lụa, đã thấy bài đề đúng là dân là quý xã tắc thứ hai. Hắn cầm bút tay có chút phát run đề mục này không bản mà hợp triều đình tân chính tranh. Bên cạnh hào xá truyền đến tiếng sột soạt tiếng động, có người mượn ánh đến lắc lư truyền lại tài liệu. Quan giám khảo tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Thẩm Nghiễn Thu cắn phá đầu ngón tay, tại văn chương cuối cùng bẽ xuống nhỏ máu hừng ai. Tiết bảng đêm trước, Thẩm Nghiễn Thu tại nhà trọ gặp được tuần tra ban đêm cầm y hiệp vệ. Dưới ánh trăng, thú xuân đao chiếu ra hắn mặt tái nhợt. Thẩm Giải Nguyên thật hăng hái dẫn đầu thiên hộ thưởng thức hắn thất lạc ngọc bội, nghe nói ngươi thiên kia sách luận, để nghiêm đảng đêm không thể say giấc, ngày kế tiếp hoàng bảng treo cao, tên của hắn lại tại tam giác bên ngoài, mà ngày hôm qua sao chép tài liệu cử tử, bất ngờ đứng hàng nhị giác. Mưa như chút nước buổi chiều, Thẩm Nghiễn Thu tại ngoại ô miếu hoang tránh mưa. Trong miếu lao hỏa thượng gõ mõ, thí chủ giữa lông mày lệ khí quá nặng. Hắn lấy ra bị Vũ Thủy ngâm nhũ mực quấn, đột nhiên cười thoải mái lên tiếng. Tiếng sấm nổ vang ngay mắt, hắn đem văn chương đầu nhập chậu than, nhìn tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ câu chữ tại liệt diễm bên trong quận thành bụi điểm. Chuyển cơ xuất hiện tại thi đình đêm trước. Tân đế đăng cơ, khâm điểm phúc thẩm kỳ thi mùa xuân án. Thẩm nghiễn thu mực quấn bị từ đống giấy lộn bên trong lật ra, châu phê kiến giải độc đáo, khí khái tranh tranh. Kim Loan điện bên trên, hắn nhìn qua thềm son hạ cổ nở phục long văn, trong cổ nổi lên dị sắc vị. Làm hoàng đế hỏi đến tân chính lợi và hại, hắn thổi xuống áo dài dây buộc, trong điện trải rộng ra, thần nguyện lấy 10 năm kỳ hạn, đo đạc thiên hạ kho lúa, tiết bảng ngày ấy, quan trạng nguyên áo bào đỏ đảo qua ngự đường phố. Thẩm nghiễn thu sở lấy bên hông mới ban cho đai ngọc, đột nhiên nhớ tới mẫu thân trước khi lâm trung nắm chặt nửa khối ngọc bội. Lại bộ nha môn phía trước, có người tranh nhau sao chép hắn thi đỉnh sách luận, vết mực chưa khô dân sinh là trời bốn chữ, tại cuối xuân tơ liễu bên trong có chút tỏa sáng. Mà chỗ tối, nghiêm đảng Dương Nguyệt đang theo dõi bóng lưng của hắn, trong tay áo cất giấu mang độc ngân châm. Chương 770, cản tay. Chương 770, cản tay. Thanh âm khàn khàn từ hành lang truyền đến. Chống quải trượng đầu rồng lão nhân hiện thân, Âu phục dày ra bên dưới, thái cực hình xăm bỏ đầy toàn bộ phần gáy. Tôn Tiền tay đè tại bên hông trên nhuyễn kiếm, nhớ tới phụ thân trước khi lâm trung máu theo cái này lưỡi kiếm nhỏ xuống. Năm đó phụ thân ngươi không chịu giao ra quyền phổ lão nhân chuyển động chiếc nhẫn, sạ phải chết xạ ra huyết sắc qua mang, hiện tại ngươi mang đến sao? Lời còn chưa dứt, mười mấy cái người áo đen từ chỗ tối tuôn ra. Tôn Tiền hít sâu một hơi, gión mũi chân nhảy lên suối phun, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ hàn quang đạnh phá hoàng hôn. Tiếng đánh nhau kinh hãi bay nghỉ lại quả đen. Tôn Tiền kiếm pháp hôn hợp thái cực nhu cùng kiếm thuật mới vừa, mũi kiếm đẩy ra người áo đen mặt nạ lúc, nàng thấy được bọn họ cái cổ phía sau thái cực cân ký. Lão nhân đột nhiên ném ra quả trượng, long đầu trong miệng phun ra khói mê. Sắc người trong khói mù, Tôn Tiền mò lấy trong túi chuông đồng keng, ra ra âm thanh ở bên tai vang lên, gặp nạn rung chuông, dồn khí đan điển tiếng chuông lẫn vào kiếm minh vang vọng đỉnh viện. Tôn Tiền nhắm hai mắt mua kiếm, kiếm khí đánh rơi xuống khắp cây lá đỏ. Làm khói tan hết, người áo đen ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, lão nhân Âu phục dính đầy lá rụng. Nguyên lai quyền phổ bí mật tại chuông bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Tiền trong tay chuông đồng, con ngươi đột nhiên co lại. Về nước chuyến bay bên trên, Tôn Tiền mở ra chuông. Bên trong cất giấu cỡ nhỏ của phim, ghi chép phụ thân năm đó phát hiện văn vật buôn lậu chứng cứ. Ngoài cửa sổ tầng mây quần quận như sóng, nàng lấy ra điện thoại cho cảnh sát trưởng phát thông tin. Lúc rơi xuống đất, tin tức đẩy đưa bắn ra, xuyên quốc gia văn vật buôn lậu tập thể hủy diệt, người hoa nữ hiệp trợ phá án võ quán một lần nữa khai trương ngày đó, Tôn Tiền treo lên dùng võ đỉnh chiến mới tấm biển. Dưới ánh mặt trời, trung đồng ken thắt ở trên đầu cửa, gió quá hạn phát ra thanh thúy thanh vang. Có du khách nước ngoài đến học thái cực, chỉ về phía nàng sườn sám bên trên miếng vá cười, "Tôn sư phụ, đây là kiểu mới nhất." Nàng cười làm mẫu khởi thế, khóe mắt thoáng nhìn góc đường lóe lên thái cực hình xăm đó là sửa sai chẳng hán, chính mang theo bọn nhỏ bằng qua đường. Lấy Trương Khải tại hiện đại khảo cổ công trường gặp phải xét đánh xuyên qua khúc dạo đầu, cấp tốc dung nhập chiến quốc Tần quốc triều đình. Mượn nhờ hắn đối lịch sử hiểu rõ cùng hiện đại tư duy, tại hàm cốc quan chi chiến liên hoành phá phóng túng chờ mấu chốt sự kiện bên trong là doanh chính bảy mưu tinh kế, hiện ra người xuyên việt sửa lịch sử quỹ tích đặc biệt thị giác. Đại Tần sao Quý Lạc Dương xúc đụng vào đỉnh đồng tao nháy mắt, Trương Khải huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Đội khảo cổ đèn pha tại trong đêm mưa ngất thành ảm đạm của sáng, hắn ngồi xổm người xuống lao thân đỉnh minh văn, ngày 26 năm, hoàng đế tận đồng thời kiêm thiên hạ chư hầu chữ đột nhiên chạy ra u lam minh quang. Tiếng sấm nổ vang ngáy mắt, hắn cảm giác phần gáy bị dòng điện xuyên qua, lại mở mắt lúc, chiến mã Hy đã đâm rách màng nhĩ. Thằng ngại danh tự tìm cái chết, mâu đồng lao bên thái lướt qua, Trương Khải lảo đảo lăn xuống sân đất. Vài gai áo ngắn vải thô thấm thấu nước bùn, bên hông chẳng biết lúc nào nhiều trôi vết dị loang lộ thanh đồng kiếm. Nơi xa bó đuốc hợp thành màu đỏ hà dài, trên chiến xa màu đen tinh kỳ bay phất phới, tần chữ đại kỳ tại trong gió đêm xoay tròn như máu. Có thể là lịch dương đến giả, trọng giáp võ sĩ mặt nạ xuất hiện ra lây quang. Trương Khải nhìn chằm chằm đối phương giáp trụ bên trên vân vân, đột nhiên nhớ tới sử ký ghi chép trước công nguyên 238 năm, doanh chính ổn định lao ái loạn phía sau đông tuần. Hắn sờ lên trong ngực ướt đẫm bản bút ký, trang tên sách bên trên chiến quốc lịch sử niên biểu chữ viết ngay tại nhân mở. Hàm Dương cùng dưới ánh nến công trường. Trương Khải quỳ gối tại thềm son bên dưới, liếc trộm đài cao bên trên tuổi trẻ quân vương. Doanh chính chuỗi ngọc che kín mặt mày, lại che không được cầm kiếm đốt ngón tay trở nên trắng. Ngươi nói sáu quốc hợp tung có thể phá, thanh âm khàn khàn lẫn vào trong đỉnh hương liệu khí tức, vệ ứng biến pháp phía sau. Người Tần đã đời thứ ba chưa gặp được cái này tình thế nguy hiểm, ký ức như thủy triều vào tới. Trương Khải nhớ tới khảo cổ lúc phát hiện Tần đơn giản, những cái kia bị thiêu hủy thương quân sách tàn trang. Đại vương có biết xa thân cần đánh? Hắn giật xuống vạt áo tại gạch xanh bên trên vẽ, kết tốt chỉnh tề, trước lấy Hàn Ngụy. Thân càng có một sách lời còn chưa dứt, ngoài điện truyền đến cấp báo, sáu quốc liên quân đã tới hàm cấp quan. Hàm cấp quan trong hoàng hôn, Trương Khải đứng tại doanh chính bên người. Dưới chân là dốc đứng quan hải, quan ngoại liên quân doanh trướng kéo dài 10 dặm. Hắn lấy ra trong ngực ra châu quấn, phía trên vẽ lấy hiện đại đo vẽ bản đồ địa hình. Nơi đây nhìn như nơi hiểm yếu, kỳ thực phía sau núi có đầu bí ẩn tiểu đạo. Hắn chỉ vào ưng truy nhai, phái 3000 vệ sĩ ngậm tâm đi nhanh, có thể đoạn liền quân lương đạo gió đêm bọc lấy mùi máu tanh. Làm Tần quân phục binh từ đỉnh núi chút xuống lúc, Trương Khải nghe thấy chính mình nổi trống âm thanh lẫn vào tiếng la giết. Hàng quân lương thảo xe tại ánh lửa chiếu dọi xuống như tờ giấy đèn lồng, hắn huy kiếm chặt đứt ngựa kéo xe dây cương, lại tại quay người lúc gặp được Ngụy quốc lao tướng qua nhọn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, doanh chính trường kiếm ngang trời bổ tới, đốm lửa nhỏ ở tại Trương Khải mới nhuộm vết máu bên trên. Khải hoàn về Hàm Dương ngày ấy, Trương Khải dày chiến dính đầy bùn não. Hắn nhìn qua đường hẻm reo hò bất tính, đột nhiên nhớ tới đội khảo cổ đội trưởng nói qua, lịch sử là do người thắng viết. Doanh Chính tại Vương trên xe quay đầu, chuỗi ngọc ở giữa lộ ra ánh mắt như chim ưng, "Trương tiên sinh, tối nay cùng quả nhân cộng ẩm." Trương Đại cung bình rượu tiếng va chạm bên trong, Trương Khải nhìn chằm chằm trên bàn thẻ tre. Lý Tư ngay tại gián luôn lệnh đuổi khách, hắn đột nhiên đứng dậy, xưa kia mục công cầu sĩ, thiếu công cộng tương lượng, Huệ Vương dùng Trương Nghi thoáng nhìn Doanh Chính nhíu mày, hắn lời nói xoay chuyển, "Nhưng sáu quốc mật thám sát thực cần thanh tra. Thần có nhất pháp, có thể khiến người tần tử cùng nhau tố giác." Hắn lấy ra dùng bút than vẽ hộ tịch bản biểu, "Theo cái này đăng ký, có thể bảo vệ không ngại." Trương Bình chi chiến đêm trước, Triệu Quốc sứ giả đưa tới Hòa Thị Bích. Trương Khải ngăn cách rèm châu, trông thấy Lạn Tương như tức sủi bọt mép giáng dấp. Làm của về chủ cũ tiết mục trình diễn, hắn tại Doanh Chính bên thai nói nhỏ, "Đây là người Triệu kế hòa binh, Vũ An quân thích hợp tốc chiến ngoài vương trướng chống quân đột nhiên gấp vang." Hắn lấy ra trong ngực tôn tử binh pháp tàn trang, phía trên dùng bút đỏ vòng bình quy thần tốc bốn chữ. Diễn sở chi chiến hung hiểm nhất. Lý Tín 20 vạn đại quân thất bại tan tác mà quay trở về ngày ấy, Doanh Chính rơi vỡ chén ngọc. Trương Khải nhặt lên mảnh vỡ, tại lòng bàn tay vạch ra trường giang đường thủy, không phải là 60 vạn không thể. Hắn nhìn qua Vương Tiễn mặt mũi giàn mua, nhớ tới lịch sử trên sách học đánh giá, lão tướng quân cần bước vàng, dùng khỏe ứng mệnh vượt sông ngày đó, Trương Khải đứng tại lâu thuyền bên trên. Nước sông lẫn vào máu loãng tràn qua bong tàu, hắn thấy được sở quốc sau cùng chiến kỳ ngã xuống. Sau lưng truyền đến Doanh Chính tiếng cười, quả nhân cuối cùng không phụ tiên sinh 10 năm thống nhất ước hẹn. Hắn lấy ra dị xét lạc dương xúc chẳng biết lúc nào đã bị cải tạo thành quân trượng, thanh đồng xúc trên mặt vân lôi văn cùng Doanh Chính chối ngọc hô ứng lẫn nhau. Sương đế đại điện ngày ấy, Hàm Dương thành trung cổ chấn người màng nhĩ đau nhức. Trương Khải đứng tại Cửu Khanh liệt kê, nhìn qua tế đàn bên trên thủy hoàng đế. Chối ngọc hạ khuôn mặt so 10 năm trước càng lộ vẻ uy nghiêm, lại tại phong thiền chiếu thư niệm đến nước Kiêm Tam hoàng, công tội ngũ đế lúc, chương 771, huyền điểu. Chương 771, huyền điểu. Có chút nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt kia có 3 phần đắc ý, 7 phần vẻ bại, còn có một tia chỉ có hắn có thể đọc hiểu đối không biết lịch sử kính sợ. Màn đêm buông xuống, cung a phòng đèn cung đình hợp thành tinh hà. Trương Khải ngồi một mình ở sân thượng, nhìn qua bắt đầu thất tinh phương hướng. Trong trí nhớ khảo cổ hiện trường cùng trước mắt phồn hoa đế quốc trung điệp, hắn lấy ra trong ngực tản tạ bản bút ký, mới nhất một trang viết, trước công nguyên 221 năm, thủy hoàng đế thống nhất 6 quốc vết mực chưa khô chỗ, chẳng biết lúc nào nhỏ lên một giọt giọt đến. Từ phúc đông độ ngày ấy, Trương Khải đứng tại bến cảng tiệp tiễn đưa. Phương sĩ đội tàu nâng lên buồn trắng, hắn nhìn qua từ phúc trong tay Sơn Hải kinh đột nhiên nhớ tới Doanh Chính đối trưởng sinh chấp niệm. Tiên sinh quả thật không đi. Từ phúc ánh mắt ý vị thâm trường. Hắn lắc đầu, sờ lên bên hông thanh đồng kiếm đó là Doanh Chính ban cho, trên vỏ kiếm khắc lấy định tứ hải. Côn cắt cung mưa to tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Trương Khải quỳ gối tại Doanh Chính giường bệnh phía trước, nghe lấy hắn hơi thở mong manh nhắc nhở, "Trưởng thành, Linh Mương." Còn có đế vương tay đột nhiên bắt lại hắn cổ tay, "Ngươi vốn không thuộc về thế này." Lời còn chưa dứt, kinh lôi nổ nát vụn song cửa sổ, hắn cảm giác phần gáy vết thương cũng lại bắt đầu bỏng đó là xuyên qua lúc bị sét đánh trúng địa phương. Hồi hợi đăng cơ đêm đó, Trương Khải đốt rủi tất cả hiện đại ghi chép. Trong ngọn lửa, hắn thấy được Lý Tư bị chém ngang lưng tiên đoán, thấy được điểm uống rượu độc thảm trạng. Tân đế sứ giả đưa tới chấm tiểu lúc, hắn đang nhìn Hàm Dương ngoài thành Ly Sơn nơi đó chôn lấy hắn tham dự thiết kế hoàng lăng, vô số cơ quan cửa ngầm phía sau, cất giấu so tượng binh mã càng rung động bí mật. Uống vào rượu độc nấy mắt, Trương Khải hoảng hốt nghe thấy lạc dương xúc va chạm thanh đồng tiếng vang. Hắn cười cười, bọt máu theo khóe miệng chảy xuống, tại gạch xanh bên trên tràn ra như hừng ai. Bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, mà hắn cái này đến từ tương lai của chúng, cuối cùng thành trong sử sách một cái mơ hồ lời chú giải tần tiến sĩ Trương Mỗ, thiện kiếm lưu, tốt tại đời thứ 2 nguyên niên. Lấy lưu thu được tại hiện đại nghiên cứu tần sử lúc ngoài ý muốn xuyên qua là bắt đầu, đặt mình vào hồ hợi chính sách tàn bạo hạ tần triều. Thông qua hắn nhìn rõ Triệu Cao Âm như liên lạc bộ hạ cũ phát động khởi nghĩa vân vân tiết, hiện ra nhân vật chính tại trong loạn thế ngăn cơn sóng dữ, cùng hồ hợi tập đoàn đấu tranh mạo hiểm quá trình, dung nhập lịch sử điển cố cùng quyền mưu trí đấu. Hàm Dương vậy ngược giấy bằng da dê quyển trục có trong hồ sơ đầu mở ra, lưu thu được bút máy nhọn treo tại tần đời thứ 2 nguyên niên thu, Trần Thắng Nô quảng lên đầm lầy xã phê bình chú giải phía trên. Ngoài cửa sổ bê tiêu đột nhiên nghỉ, thư viện đèn treo đột nhiên tuôn ra điện tia lửa, chờ hắn lại mở mắt, gây mũi mùi khói thuốc súng đã rót đầy xoắn mũi. Nhanh cứu công tử Lỡ Tô, thiết giáp quân gào thét xuyên thấu hủ thai. Lưu Thu được lảo đảo đỡ lấy tường đất, vài gai áo ngắn vải thô dính đầy vết máu, bên hông chịu nặng thanh đồng kiếm cân đến đau nhức. Nơi xa Hàm Dương cung mái cong tại trong ngọn lửa bập bẹo, hắn lấy ra quần jean điện thoại trong túi chỉ còn dính sạ vợ bên trên tần thay mặt cương vực cầu còn hiện ra lênh quang. Ngươi là được điểm tướng quân dưới trướng văn thư, tuổi trẻ thị vệ kéo lấy hắn cổ áo. Lưu Thu được nhìn qua đối phương giáp trụ bên trên huyền điệu văn, đột nhiên nhớ tới sử ký ghi chép, trước công nguyên 210 năm, tần thủy hoàng sụp ở quận cát, hồ hợi giả mạo chỉ dụ đưa ban cho cái chết Đỡ Tô cùng được điểm. Mông tướng quân ở đâu? Hắn trở tay chế trụ thị vệ huyền mạch, ta có mật tín, xe chở tù bánh xe gỗ ép qua đá một đường, Lưu Thu được có giúp ở được điểm bên người. Lão tướng tóc trắng dính lấy bụi cỏ, lại vẫn cái eo thẳng tắp, "Tiểu nhi, ngươi nói hồ hợi không phải là tiên đế di chiếu?" Hắn lấy ra từ hiện đại mang tới bút máy, tại xe chở tù trên ván gỗ khắc xuống Triệu Cao Lý Tư giả mạo chỉ dụ đưa. Được điểm con ngươi đột nhiên co lại, ra mua bàn tay để lại mu bàn tay hắn, nếu có thể sống đi ra thẩm vấn ban đêm bó đuốc đem địa lao chiếu lên như ban ngày. Triệu Cao áo lông trồn kéo qua rêu xanh, mão ngọc bên trên Đông Châu đong đưa người mở mắt không ra. Nghe ngươi biết di chiếu bí mật, hoạn quan móng tay vạch qua Lưu Thu được gò má, nói ra, "Hứa ngươi làm ngự sử đại phu." Hắn thoáng nhìn hình trên kệ được điểm, đột nhiên cười ra tiếng, "Triệu đại người có biết đổi trắng thay đen?" Địa lao chấn động nháy mắt, Lưu Thu được phá tan cửa tủ. Bên ngoài tiếng giết rung trời, Trương Hàm phản quân cờ hiệu trong gió bay phất phới. Hắn đoạt lấy phản quân trường qua, lại tại hôn chiến trông được gặp Hồ Hợi Xa Giá thiếu niên đế vương mang theo chuỗi ngọc, mặt tái nhợt nổi lên bệnh hoạn đường hồng. Vậy hạ, Mông tướng quân Đoan lời còn chưa dứt, mưa tên đã phá không mà tới. Đào vong tiếng vó ngựa bừng tỉnh vị thủy hàn vụ. Lưu Thu được mang theo được điểm tàn bộ trốn vào hàm cốc quan bộ hạ cũ, tại trên gia cửu vẽ ra hiện đại chiến thuật cầu, Hồ Hợi mới đăng cơ, quân tâm bất ổn. Chúng ta thẳng đến Hàm Dương. Hắn lấy ra trong túi hỏa tàn châu cố liệt, vẽ một khối đưa cho lão binh, đây là có thể thần tốc đỡ đói thần vật. Hàm Dương đầu tường chiến kỳ lần thứ ba đổi chủ lúc, Lưu Thu được đứng tại trương đài cung phế tích bên trong. Triệu Cao thi thể nằm ngang ở thềm son, mão ngọc lăn xuống một bên. Hồ Hợi nút ở long ỷ phía sau, chuỗi ngọc lệnh qua trên mặt, ngươi không phải người Tần. Hắn giơ lên bút máy chống đỡ thiếu niên đế vương biết hầu, còn nhớ rõ cồn cắt bảo ngư xe sao? Tiên đế sát thối lẫn vào trầm đã, đỡ tô âm thanh từ cửa cung truyền đến. Mấy tháng trước giả chết công tử thân mặc huyền giáp, phía sau là được điểm huấn luyện lính mới. Lưu Thu được nhìn qua sách lịch sử bên trên vốn nên chết tại Bắc Cương thân ảnh, bút máy nhọn tại Hồ Hợi cổ vạch ra mảnh vết máu. Công tử có biết, thiên hạ này vốn không nên họ Hồ, triều đình cải chế ngày ấy, Lưu Thu được mở rộng từ hiện đại mang tới hiến pháp đại cương. Thẻ tre cùng đóng dấu giấy có trong hồ sơ đầu giao thoa, hắn chỉ vào quận huyện chế điều khoản, hủy bỏ phân đất phong hầu, thiết lập ba tỉnh lục bộ đỡ tô vỗ tay cười to, chuỗi ngọc hạ ánh mắt lại lộ ra sầu lo. Như vậy, cũ quý tộc nhất định phản. Hắn lấy ra điện thoại phát ra quốc tế ca sục sôi giai điệu kinh hãi bay dưới mái hiên hàn nhà. Lĩnh Nam Bình Định tin chiến thắng truyền đến lúc, Lưu Thu được ngay tại dạy hài đồng biết chữ. Chữ giản thể cùng chữ tiểu truyện tại trên thẻ trúc song hành, hắn nhìn qua nơi xa mới sửa linh mương, nhớ tới xuyên qua phía trước công trình thủy lợi cầu. Đột nhiên có khoái mã đưa tới mật báo, Hồ Hợi dư đảng tại thuộc trung tập kết. Hắn nắm chặt bút máy cái này viết qua vô số lịch sử luận bắn bút, giờ phút này thành sắc bén nhất vũ khí. Hàm Dương vẩy ngược, tiếp theo, Hàm Dương cung tạo triều tiếng chuông chấn động tới rừng qua, Lưu Thu được cầm thẻ che bàn tay thấm ra mồ hôi nước đọng. Tam công cựu khanh liệt tại thềm son, hữu thừa tướng vùng đi nhanh màu đen váy dài đảo qua bậc thềm ngọc, mang theo nhỏ xíu tiếng vang. Mới thiết lập ba tỉnh lục bộ, đưa thượng thư lệnh nắm toàn bộ chính vụ, dám hỏi Lưu đại nhân, đây là sao cổ pháp? Lao thần âm thanh tại chống trải đại điện quanh quẩn, mang theo kim thạch tấn công lạnh lẽo cứng rắn. Lưu Thu được mở rộng in chức quan cải chế sơ trang giấy cùng thẻ tre và chạm ra thanh thúy thanh vang. Xung quanh có 6 quan phân trị, tần pháp cũng trọng phân quyền. Hắn ánh mắt đảo qua trong điện xì xào bàn tán quần thần, bây giờ ngự sử đại phu trưởng giám sát, định ý hình phạt chính ngục, lại vẫn chịu thừa tướng quan thúc, chẳng phải là pháp luật kỷ cương hỗn loạn nguồn gốc? Lời còn chưa dứt, định ý Lý Tư phía sau bức rèm tre truyền đến cười lạnh, lý luận xung dễ, có thể từng nhớ tới cũ lại thu xếp, an chưa thời gian, Lưu Thu được tại công sở gặp được phụng thưởng Hồ Vô Kính. Chương 772, bàn đá xanh. Chương 772, bàn đá xanh. Lao thần nâng tế tự lễ khí, thanh đồng quỹ bên trên thao thiết văn chiếu đến hắn mặt tâm trầm, tông miếu tế tự đổi dùng dương lịch, liền đông chi đại điện đều muốn chuyển canh giờ. Hắn đột nhiên xích lại gần, mùi rượu lẫn vào lá ngải cứu vị phun tại Lưu Thu được bên hai, đừng quên, ngươi bất quá là Mông tướng quân dưới trướng vô danh tiểu tốt đêm khuya phủ thừa tướng đèn đuốc sáng trưng. Phùng đi nhanh quản gia đưa tới mật tín, trên da cửu chữ bằng máu đâm vào mắt người đau, ba thuộc thương nhân buôn mối liên danh cự tuyệt giao mới thuế, nói là tần pháp không có lệ này. Lưu Thu được đốt ve bút máy, nhớ tới xuyên qua nhìn đằng trước qua mối sát luận. Ngày kế tiếp triều hội, hắn đem nấu muối công xưởng bản ven ném tại trên bàn, quan doanh nấu muối, chỗ sinh ba lần về tư thường, chư vị là không tin được đại tần công tượng. Hàm Dương ngoại ố diễn võ trường cắt đuổi tế nhật. Thượng tướng quân trương hàm thiết giáp quân bảy trận như rừng, Lưu Thu được lại tại trung quân trong trướng cùng được điểm tranh chấp. Điều 5 vạn bắc quân phòng thủ lĩnh nam, trương thanh phòng tuyến chống giống như thế nào cho phải? Lão tướng hổ phù đập vào trên bàn, đánh rơi xuống trên bàn trà tôn tử binh pháp. Hắn lật ra trong điện thoại vệ tinh bản đồ hình chiếu, hung nô trong thời gian ngắn không dám xuôi nam, nam việt bất ổn thì giang nam giao động xuân tế đại điện ngày ấy, ngoài ý muốn nảy sinh. Hồ Vô Kính chủ trì nghi thức bên trên, trung nhạc đột nhiên đi âm, tế tự dùng quá tù hai mắt chảy máu. Xem lễ các quý tộc xì xào bàn tán, nói đây là cải chế làm tức giận thượng tiên. Lưu Thu được đoạt lấy trúc quan thẻ tre, chỉ vào phía trên giáp cốt văn, đây là bệnh dịch châu bò hiện ra, cùng lễ chế có quan hệ gì đâu? Hắn quay đầu đối đỡ tô thì thầm, kiểm tra Hồ Vô Kính tư điển, nhất định có sở hoạch làm đình ý phủ tìm ra Hồ Vô Kính tư tích chữ trăm thạch quan mỗi lúc. Hàm Dương thành gió thu thổi thi rất một mảnh ngân hạnh. Lưu Thu được đứng tại ngự sử đài, nhìn xem vạch tội tấu trương tuyết rơi bay tới. Phùng đi nhanh đơn xin từ chức viết đến quang minh chính đại, lão thần hoa mắt ù tai, nguyện tránh cơ hội người hiện tại được trọng dụng. Hắn lại tại đêm khuya nhận đến mật báo phủ thừa tướng xe ngựa chính mang theo kim bánh lái về phía hàm cốc quan. Cuối năm triều hội tràn đầy mùi thuốc súng. Tân nhiệm thượng thư lệnh Lưu Thu được tuyên đọc đều ruộng khiến các quý tộc đai ngọc đâm đến đinh đương vang. Theo nhân khẩu dạy ruộng, phế lời khanh bời lộc, tôn thất tử đệ doanh thành vỗ bàn đứng dậy, bên hông ngọc cố kiếm vạch ra hàn quang, ta doanh thị huyết mạch, há có thể cùng bá tính đồng liệt. Hắn cười giơ lên thẻ tre, ngày xưa thương quân tỷ một lập tin, hôm nay chư quân không ngại thử một lần đêm nguyên tiêu thực rượu. Hàm Dương cung răng đèn kết hoa. Hồ Hợi dư đảng thích khách chui vào vũ cơ đội ngũ, trong tay áo dao găm hiện ra lênh quang. Lưu Thu được bút máy nhọn vạch phá bầu trời đêm, tinh chuẩn đinh trụ thích khách tiết hầu. Máu tươi tại tân chế đèn lưu ly bên trên, hắn nhìn qua chưa tỉnh hồn đỡ tô, vậy hạ có biết, phòng người như chỉ thủy, lấp không bằng khai thông đầu xuân bá cầu gãy liêu lúc, Lưu Thu được nhận đến thuộc trung cấp báo. Hồ Hợi bộ hạ cũ kết hợp Nam Di phản loạn, phản quân đã công phá Võ Dương. Hắn mở rộng hiện đại vẽ xuyên tục bản đồ địa hình, đối trương hàm nói, đi âm bình tiểu đạo, xuất kỳ bất ý. Lão tướng nuốt dâu cười to, năm đó đặng ngải tập kích bất ngờ kế sách, lại bị ngươi thư sinh này hiểu thấu đáo tin chiến thắng truyền đến ngày ấy, Hàm Dương thành muôn người đều đổ xô ra đường. Lưu Thu được đứng tại xây mới gác chuông bên trên, nhìn xem bách tính ngân viết có chữ giản thể cờ màu reo họ. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, đỡ Tô đưa tới một quyển thẻ tre, mới luật đã thành, tiên sinh có thể xem qua. Hắn mở rộng mảnh đọc, người người bình đẳng theo luật trị quốc chữ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hoàng hôn dần dần dày, Lưu Thu được lấy ra điện thoại. Lượng điện sớm đã hao hết trên màn hình, tần thay mặt cương vực cầu ý nguyên rõ ràng. Hắn nhìn qua nơi xa ngay tại xây dựng con đường, nhớ tới xuyên qua phía trước đường cao tốc. Đột nhiên có Hải Đồng chạy tới, trong tay nâng hắn dạy viết tần chữ. Gió xoáy lên hắn vạt áo, bút máy tại trong tay áo nhẹ nhàng lắc lư cái này chi sửa lịch sử bút, còn tại viết tiếp chương mới. Phá kén. Cuối thu mưa bụi giống châm nhỏ nghiêng nghiêng đâm vào bàn đá xanh bên trên, Tô Mưa ôm sách bài tập đội vàng chạy qua đầu hẻm lúc, đế giày đã dẫm vào một vũng nước đọng. Nàng rụt cổ một cái, đem đồng phục áo khoác lại nắm thật chặt, ở bước trong không khí nhấp nhô bên đường bữa sáng trải bay tới bánh quẩy mùi thơm. Tiểu Vũ, tầng hai cửa sổ đột nhiên nổi ra, mẫu thân lộ ra nửa người, mặt tái nhợt bên trên mang theo ấy nấy, hôm nay xưởng bên trong lâm thời tăng ca, người tan học chính mình mua chút ăn. Tô Mưa ngửa đầu lên tiếng, nhìn xem mẫu thân quay người lúc đỡ thắt lưng động tác, ngực như bị thứ gì nắm chặt. Từ khi phụ thân tại công trường thụ thương phía sau, mẫu thân không thể không đi xưởng may làm thay phiên ba ca sống, trong nhà tích góp đều dùng để trả tiền thuốc men, nguyên bản náo nhiệt phòng nhỏ bây giờ tổng tràn ngập kiềm chế yên tĩnh. Phòng học đèn chân không tại trong mưa hiện ra vầng sáng mông lung, Tô Mưa lật ra lớp số học, ngón tay vô ý thức vuốt ve trang sách gậy bài diễn. Chủ nhiệm lớp Vương lão sư tuần trước tìm nàng nói chuyện tình cảnh lại hiện lên ở trước mắt, thành phố toán học thi đua tháng sau bắt đầu, ngươi có muốn thử một chút hay không? Giải đặc biệt có 3000 khối tiền thưởng 3000 khối, đầy đủ phụ thân 2 tháng tiền thuốc. Tô Mưa cắn môi một cái, ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn, đánh vào thủy tinh bên trên âm thanh giống như là vô số nhỏ bé như trống. Nàng lật ra trong ngăn kéo sách bài tập, dậm dặm chẳng chỉ công thức tại mờ nhạt đèn bàn bên dưới nhảy gọn, ngòi bút vạch qua mặt giấy tiếng xào xạc bồi bạn nàng vượt qua cái này đến những đêm kia. Nhưng mà hiện thực so tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều. Thi đua phía trước một tuần, mẫu thân tại phân xưởng té xỉu bị đưa vào bệnh viện, Tô Mưa tại bệnh viện cùng trường học ở giữa buôn ba qua lại, ngao đỏ trong mắt che kín tia máu. Thi đua ngày đó, nàng cầm tay cầm bút ngăn không được run rẩy, cuối cùng hai đạo đại đề cơ hồ là dựa vào bản năng viết xong. Thành tích công bố ngày đó, Tô Mưa nắm chặt giải ba giấy chứng nhận đứng tại cột công cáo phía trước, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay. 1000 khối tiền, cách nàng mục tiêu còn kém xa lắm. Vương lão sư nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, đừng nản chí, còn có vật lý thi đua vật lý phòng thí nghiệm thiết bị dưới ánh mặt trời hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Tô Mưa đối với sơ đồ mạch điện lặp lại suy nghĩ. Vì tiết kiệm tiền điện, nàng luôn là ở trường học tự học đến một khắc cuối cùng. Bảo an đại thúc nhìn nàng đáng thương, ngầm đồng ý nàng tại phòng gác cổng ngọn đèn nhỏ bên dưới tiếp tục làm bài. Có lần thực tế quá muộn, nàng co giúp ở trên ghế ngủ rồi, tỉnh lại lúc trên thân che kín bảo an đại thúc áo khoác quân đội. Mùa đông tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Tô Mưa nứt ra trong gió rét rách ra từng đạo miệng máu. Nàng lại không để ý tới những này, đầy trong đầu đều là vật lý công thức. Thi đua đêm trước, nàng tại bệnh viện đi cùng phụ thân, mượn hành lang ánh đèn ôn tập. Bên cạnh giường đại gia không nhìn nổi, đem chính mình đèn đêm cấp cho nàng, ánh đèn mở nhạt tấm áp, chiếu sáng nàng nghiêm túc gò má. Lần này, Tô Mưa cuối cùng lấy được giải đặc biệt. Lĩnh thưởng đài bên trên, nàng nhìn qua dưới đài reo hò đám người, chợt nhớ tới mâu thân gia viện ngày đó, mặt tái nhợt bên trên lộ ra vui mừng nụ cười, nhớ tới phụ thân dùng tay run rẩy xoa xoa nàng giấy khen, vẫn đục trong mắt lóe lệ quang. Tiền thưởng cầm tới tay ngày đó, Tô Mưa đi trung tâm thương mại cho phụ mẫu mua quần áo mới. Trên đường về nhà, trời chiều đem bóng dáng của nàng kéo đến rất dài rất dài. Nàng biết, sinh hoạt sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ cần trong lòng có chỉ riêng, liền nhất định có thể xuyên qua hắc ám. Cao nhị năm đó, Tô Mưa gia nhập trường học người máy xã đoàn. Xã đoàn hoạt động trong phòng, máy móc linh kiện va chạm tiếng len ken cùng liên tục không ngừng tiếng thảo luận đan vào một chỗ. Chương 773, lấy được thưởng cảm nghĩ. Chương 773, lấy được thưởng cảm nghĩ. Tô Mưa đắm chìm tại cỏ cùng bánh răng thế giới bên trong, tính toán dùng khoa học kỹ thuật lực lượng giải quyết trong sinh hoạt nan đề. Nàng cùng các đồng đội ngày đêm nghiên cứu, thiết kế ra một khoản trợ giúp hành động bất tiện người phụ trợ người máy, tại tỉnh thanh thiếu niên khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới giải thi đấu bên trên thu được kim thưởng. Vinh dự phía sau là vô số cái khêu đèn đánh đêm thời gian. Tô Mưa nhớ tới có lần vì điều chỉnh thử chương trình, nàng cùng các đồng đội tại hoạt động phòng ngao cái suốt đêm. 3 giờ sáng, là máy móc người cuối cùng dựa theo dự thiết chương trình hoàn thành động tác lúc, tất cả mọi người kích động đến nhảy dựng lên. Ngoài cửa sổ ánh trăng vẩy vào bọn họ vẻ mặt lại hưng phấn trên mặt, một khắc này cảm giác thành tựu để tất cả vất vả đều thay đổi đến đáng giá. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ tổng thích cho người ra nan đề. Lớp 12 khai giảng không lâu, bệnh tình của phụ thân đột nhiên chuyển biến xấu, trong nhà kinh tế lại lần nữa rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tô Mưa nhìn xem mẫu thân ngày càng khuôn mặt gầy gò, manh động bỏ học làm công suy nghĩ. Nàng đem ý nghĩ này nói cho Vương lão sư lúc, luôn luôn ôn hòa lão sư nổi giận, ngươi cho rằng từ bỏ học nghiệp liền có thể giải quyết vấn đề. Tri thức mới là thay đổi vận mệnh chìa khóa, tại lão sư cổ vũ bên dưới, Tô Mưa thân tỉnh học đồng, đồng thời lợi dụng sau khi học xong thời gian làm gia sư. Mỗi ngày sau khi tan học, nàng cưỡi cũ nát xe đạp xuyên qua tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ, cho khác biệt niên cấp học sinh phụ đạo bài tập. Trong gió lạnh, ngón tay của nàng đông đến cứng ngắc, lại như cũ kiên nhẫn giảng giải mỗi một đạo đề mục. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng cuối cùng, Tô Mưa gần như ở tại thư viện. Trên bàn học của nàng chất đầy ôn tập tư liệu, bản bút ký bên trên nhớ đầy rậm rạp chẳng chịt chi thức điểm. Đêm khuya trên đường về nhà, đèn đường đem bóng dáng của nàng kéo đến lúc dài lúc ngắn, nàng lại không rảnh bận tâm, đầy trong đầu đều là còn không có ôn tập xong chi thức điểm. Thi đại học kết thúc ngày đó, Tô Mưa đứng tại trường thi bên ngoài, nhìn lên bầu trời bên trong phiêu phù mây trắng, đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Nàng biết, 3 năm này cố gắng, không chỉ là vì chính mình, càng là vì cho người nhà một cái tốt hơn tương lai. Thành tích công bố ngày đó, Tô Mưa lấy ưu dị thành tích bị quốc nội đứng đầu đại học khoa học tự nhiên tuyển chọn. Cầm tới thư thông báo trúng tuyển một khắc này, mẫu thân ôm nàng khóc không thành tiếng, phụ thân hai tay run run vuốt ve thư thông báo bên trên thiếp bằng chữ, trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười. Đại học sinh hoạt phong phú đa dạng, Tô Mưa lại không có mảy may lười biếng. Nàng không những duy trì ưu dị thành tích, còn tích cực tham dự các loại nghiên cứu khoa học hạng mục. Phòng thí nghiệm bên trong, nàng cùng đoàn đội các thành viên vì đánh hạ một cái kỹ thuật nan đề, thường thường mất ăn mất ngủ. Có lần vì nghiệm chứng một cái thí nghiệm số liệu, nàng tại phòng thí nghiệm liên tục ở 48 giờ, cuối cùng được đến lý tưởng kết quả. Năm thứ 3 đại học năm đó, Tô Mưa dẫn đầu đoàn đội nghiên cứu trí năng chữa bệnh hệ thống phụ trợ tại quốc tế sinh viên đại học sáng tạo cái mới giải thi đấu bên trong thu hoạch được kim thưởng. Lĩnh thưởng đài bên trên, nàng dùng lưu loát tiếng Anh phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Một khắc này, nàng nhớ tới đã từng tại u ám trong phòng gác cổng khổ đọc chính mình, nhớ tới tại hành lang bệnh viện ôn tập ban đêm, tất cả cố gắng đều tại cái này một khắc tách ra rực rỡ hào quang. Sau khi tốt nghiệp, Tô Mưa cự tuyệt nhiều nhà nổi danh doanh nghiệp lương cao mời, lựa chọn về đến cố hương lập nghiệp. Nàng hy vọng dùng chính mình sở học là cải thiện quê quán chữa bệnh điều kiện cống hiến lực lượng. Lập nghiệp con đường tràn đầy gian khổ, tài chính thiếu kỹ thuật bình cảnh thị trường cạnh tranh. Mỗi một cái vấn đề cũng giống như đại sơn đồng dạng nằm ngang ở trước mặt. Nhưng Tô Mưa không có lùi bước, nàng khắp nơi buôn ba tìm kiếm đầu tư, dẫn đầu đoàn đội ngày đêm khắc phục khó khăn, cuối cùng thành công nghiên cứu ra thích hợp cơ sở chữa bệnh đơn vị trí năng chẩn bệnh thiết bị. Bây giờ, Tô Mưa công ty đã đi đến quỹ đạo, sản phẩm không những ở trong nước rộng rãi sử dụng, còn xuất khẩu đến nhiều cái quốc gia. Chuyện xưa của nàng khích lệ vô số người trẻ tuổi, để bọn họ tin tưởng, chỉ cần lòng mang ngọc tưởng, không sợ khó khăn, liền nhất định có thể tại nghịch cảnh bên trong phá kén thành bướm, nở rộ thuộc về mình quan mang. Tại công ty trong phòng họp, mang theo Tô Mưa thích nhất một câu, sinh mệnh không phải muốn vượt qua người khác, mà là muốn vượt qua chính mình. Câu nói này không chỉ là nhân sinh của nàng tín điều, càng là nàng cùng nhau đi tới chân thực khắc họa. Từ cái kia tại trong mưa chạy nhanh thiếu nữ, cho tới bây giờ thanh niên xí nghiệp ra, Tô Mưa dùng chính mình kinh lịch thuyết minh kiên trì cùng phấn đấu lực lượng, cũng để cho càng nhiều người xem đến ánh sáng hy vọng. Cố sự này hiện ra kiên trì phấn đấu thay đổi vận mệnh lực lượng. Người đối cố sự tình tiết nhân vật còn có ý khác, hoặc là muốn đổi cái chủ đề, đều có thể tùy thời cùng ta nói. Nhà cũ mê vết tích, mưa to như rót, hạt mưa lốp bốp nện ở xe cảnh sát kính chắn gió bên trên, cần gạt nước ra sức đong đưa, nhưng như cũng khó mà xua tan trước mắt mông lung. Dừng sâu nắm chặt vô lăng, ánh mắt nghiêm trọng, còi cảnh sát tiếng kêu to tại trong đêm mưa đặc biệt chói tai. Chỗ ngồi phía sau thực tập nhân viên cảnh sát Trần Mặc khẩn trương liếc nhìn vụ án tư liệu, trang giấy ma sát tiếng xào xạc tại nhỏ hẹp buồng xe bên trong quân quần. Dương đội, vụ án lần này có chút tà dị. Trần Mặc âm thanh có chút phát run, người chết là sống một mình cổ trạch chủ nhân Nghiêm Chính Quốc, báo án người là hàng xóm, nói nghe đến một tiếng hét thảm, sau đó liền không có động tĩnh. Chờ phá cửa mà vào, liền phát hiện Nghiêm Chính Quốc ngã trong vũng máu, tử trạng thê thảm rừng sâu không có trả lời, suy nghĩ của hắn đã bay về 3 năm trước cái kia đồng dạng mưa như chút nước ban đêm. Khi đó hắn vẫn là cảnh đội ngày mai ngôi sao, lại tại một lần đuổi bắt hành động bên trong bởi vì phán đoán sai lầm, dẫn đến cộng tác trúng đạn hy sinh. Từ đó về sau, hắn thay đổi đến Trần Mặc ít nói, một mình gánh chịu nội tâm áy náy cùng thống khổ. Xe cảnh sát tại một tòa cổ lão trạch viện phía trước dừng lại, dừng hít một hơi thật sâu, cùng Trần Mặc bước vào vũng bùn đình viện. Cổ trạch cửa lớn khép, mục nát cửa gỗ trong gió kẹt kẹt rung động, phản phất tại nói tuế nguyệt tang thương. Đi vào trong nhà, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, dừng sâu trong mày, ánh mắt cấp tốc quét mắt bốn phía. Nghiêm Chỉnh Quốc thi thể nằm ngang tại phòng khách trung ương, ngực cắm vào một cây dao găm, máu tươi đã ngưng kết, tại trên mặt nền tạo thành màu đỏ sẫm đồ án. Người chết vẻ mặt nhăn nhó, tràn đầy hoảng sợ, phản phất tại trước khi chết nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Dừng sâu ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát thi thể. Phát hiện người chết móng tay trong khe tựa hồ lưu lại một chút làn da tổ chức, đây có lẽ là hung thủ lưu lại mấu chốt chứng cứ. Dương đội, ngươi nhìn cái này. Trần Mặc nâng một cái túi vật chứng đi tới, bên trong chứa một tấm ố vàng bức ảnh, trên tấm ảnh là một đám mặc trường bào người, đứng tại tòa này cổ trạch phía trước, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Bức ảnh mặt sau viết một hàng chữ nhỏ, 1943 năm, gia tộc họ Chu tế tổ nghi thức rừng sâu tiếp nhận bức ảnh, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn đứng lên, bắt đầu tại trong phòng lục soát, tính toán tìm kiếm nhiều đầu mối hơn. Trong thư phòng, hắn phát hiện một bản cũ nát nhật ký, lật ra xem xét, nội dung bên trong để hắn không rét mà run. Nhật ký chủ nhân là Nghiêm Chỉnh Quốc tổ phụ, ghi chép gia tộc họ Chu một cái bí mật không muốn người biết. Chương 774, gia tộc họ Chu. Chương 774, gia tộc họ Chu. Gia tộc bọn họ thế hệ thủ hộ lấy một cái thần bí bảo tàng, mà thủ hộ bảo tàng người nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đúng lúc này, Trần Mặc đội va chạy vào, dừng đội, pháp y sơ bộ giám định, người chết tử vong thời gian tại tối hôm qua tầm 10 giờ. Mặt khác, chúng ta tại tòa nhà xung quanh phát hiện một chút kỳ quái dấu chân, không giống như là người bình thường dừng sâu đi theo Trần Mặc đi vào trong sân, tại vũng bùn trên mặt đất, xác thực có một chuỗi kỳ lạ dấu chân lại lớn lại thâm sâu, phản phất là một loại nào đó cỡ lớn sinh vật lưu lại. Dừng sâu ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát, phát hiện dấu chân biên giới còn có một chút cùng loại lân phiến vết tích. Phát hiện này để trong lòng hắn còi báo động đại tác, chẳng lẽ vụ này vụ án phía sau còn có bí mật không muốn người biết. Trở lại cục cảnh sát, dừng sâu bắt đầu đối vụ án tiến hành thâm nhập điều tra. Hắn tìm đọc đại lượng liên quan tới gia tộc họ Chu tư liệu, phát hiện cái này gia tộc tại bản địa đã từng hiện hách một thời, nhưng về sau lại đột nhiên suy bại, thành viên gia tộc cũng lần lượt ly kỳ tử vong. Mà Nghiêm Chỉnh Quốc xem như gia tộc sau cùng truyền nhân, một mực thâm cư không ra ngoài, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Ở trong quá trình điều tra, rừng sâu gặp một cái thần bí lão nhân. Lão nhân tự xưng là gia tộc họ Chu bà con xa, hắn nói cho rừng sâu, gia tộc họ Chu thủ hộ bảo tàng nhưng thật ra là một cái bị phong ấn tà vật, một khi bị mở ra, sẽ cho thế giới mang đến tai nạn. Nhiều năm qua, thành viên gia tộc một mực cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy phong ấn, nhưng chẳng biết tại sao, phong ấn tựa hồ xuất hiện bung lỏng. Cùng lúc đó, trong cục cảnh sát liên tiếp phát sinh sự việc kỳ quái. Phụ trách vụ án pháp y đột nhiên mất tích, Trần Mặc tại chỉnh lý chứng cứ lúc cũng gặp phải người thần bí tập kích. Dương Thâm Ý biết đến, bọn họ điều tra đã xúc động một ít người lợi ích, mà những người này rất có thể cùng gia tộc họ Chu bí mật có quan hệ. Dương Sâu quyết định lại lần nữa tiến về cổ trạch, tìm kiếm giải ra bí ẩn mấu chốt. Lần này, hắn mang theo càng nhiều nhân viên cảnh sát, cẩn thận từng ly từng tí tại trong nhà lục soát. Ở phòng hầm, bọn họ phát hiện một cái to lớn quan tài đá, trên quan tài đá khắc đầy kỳ quái phù văn. Dương Sâu đi lên phía trước, tính toán mở ra quan tài đá, lại phát hiện trên quan tài đá tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí tại ngăn cản hắn. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, tầng hầm ánh đèn bắt đầu lập lòe. Dương Sâu cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên, một cái bóng đen từ phía sau hắn hiện lên. Hắn cấp tốc quay người, giơ súng ngắm chuẩn, lại chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ biến mất trong bóng đêm. "Dương đội, chúng ta tại quan tài đá bên cạnh phát hiện cái này." Một tên nhân viên cảnh sát cầm một cái thanh đồng la bàn đi tới. Trên la bàn khắc lấy một chút cổ lão văn tự, Dương Sâu cẩn thận phân biệt, phát hiện những văn tự này cùng gia tộc họ Chu trong nhật ký nâng lên thủ hộ bảo tàng manh mối có quan hệ. Trải qua một phen nghiên cứu, Dương Sâu cuối cùng phá giải la bàn bí mật. "Nguyên lai, muốn mở ra quan tài đá, nhất định phải tại đặc biệt thời gian, dựa theo đặc biệt chỉnh tự chuyển động trên la bàn kim đồng hồ. Mà thời gian này chính là tối nay giờ tí." Giờ tí, cổ trạch bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tí tách tiếng mưa rơi cùng mọi người nặng nề tiếng hít thở. Dương hít một hơi thật sâu, dựa theo phá giải phương pháp chuyển động la bàn. Theo kim đồng hồ chuyển động, quan tài đá phát ra một trận trầm thấp tiếng nổ, từ từ mở ra. Trong thạch quan, nằm một bộ giữ gìn hoàn hảo thi thể trong tay cầm một cái chiếc hộp màu đen. Dương Sâu cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hộp, vừa mới mở ra, một đạo quang mang chói mắt từ trong hộp bắn ra. Nháy mắt, cổ trạch bên trong cuồng phong gào thét, một cỗ tà ác lực lượng tràn ngập ra. Dương Thâm Ý biết đến, bọn họ có thể mở ra không nên đánh mở đồ vật. Đúng lúc này, cái kia thần bí lao nhân đột nhiên xuất hiện, trên mặt của hắn lộ ra tà ác nụ cười, cuối cùng đợi đến cái ngày này. Gia tộc họ Chu bảo vệ nhiều năm như vậy, hiện tại, cái này tà vật rốt cục thuộc về ta. Nguyên lai, lão nhân một mực trong bóng tối chủ hoạch tất cả những thứ này, hắn muốn lợi dụng tà vật lực lượng thực hiện chính mình không thể cho ai biết mục đích. Một trang chiến đấu kịch liệt tại cổ trạch bên trong mở rộng. Dương Sâu cùng các nhân viên cảnh sát cùng lão nhân thần bí cùng với thủ hạ mở rộng quyết tử đấu tranh, bọn họ bằng vào ý chí kiên cường cùng tinh xảo thương pháp, lần lượt đánh lui địch nhân tiến công. Trong chiến đấu, Dương Sâu hồi tưởng lại 3 năm trước tiết lối, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt tín niệm, lần này, hắn tuyệt không thể lại để cho bi kịch tái diễn. Trải qua một phen cổ chiến, Dương Sâu cuối cùng chế phục lão nhân thần bí. Hắn đem tà vật một lần nữa phong ấn, triệt để loại bỏ tràng nguy cơ này. Vụ án kết thúc phía sau, Dương Sâu đứng tại cổ trạch phía trước, nhìn qua dần dần trời quang mây tạnh bầu trời, trong lòng mù mịt cũng theo đó tiêu tán. Vụ này vụ án không những để Dương Sâu phá giải một cái kinh thiên bí ẩn, cũng để cho hắn một lần nữa tìm về tự tin và dũng khí. Hắn biết, xem như một tên cảnh sát, thủ hộ chính nghĩa trên đường tràn đầy khiêu chiến, nhưng hắn không còn sợ hãi, tiếp tục tiến lên. Mà tòa kia cổ lão trạch viện cũng đem tiếp tục thủ hộ lấy bí mật của nó, chờ đợi kế tiếp giải ra bí ẩn người. Cái này huyền nghi tra án cố sự tràn đầy thần bí cùng mạo hiểm. Người đối cố sự tiết tấu lo lắng thiết lập các phương diện nếu có tư tưởng mới, hoặc là muốn đổi cái tra án phong cách, tùy thời cùng ta nói. Nhà cũ mê vết tích, mưa to như rót. Hạt mưa lốp bốp nện ở xe cảnh sát kính chắn gió bên trên, cần gạt nước ra sức đông đưa, nhưng như cũ khó mà xua tan trước mắt mông lung. Dừng sâu nắm chặt vô lăng, ánh mắt nghiêm trọng, còi cảnh sát tiếng kêu to tại trong đêm mưa đặc biệt chói tai. Chỗ ngồi phía sau thực tập nhân viên cảnh sát Trần Mặc khẩn trương liếc nhìn vụ án tư liệu, trang giấy ma sát tiếng xào xạc tại nhỏ hẹp buồng xe bên trong quân quần. Dương đội, vụ án lần này có chút tà dị. Trần Mặc âm thanh có chút phát run, người chết là sống một mình cổ trạch chủ nhân Nghiêm Chính Quốc, báo án người là hàng xóm, nói nghe đến một tiếng hét thảm, sau đó liền không có động tĩnh. Chờ phá cửa mà vào, liền phát hiện Nghiêm Chỉnh Quốc ngã trong vũng máu, tử trạng thê thảm. Dương Sâu không có trả lời, suy nghĩ của hắn đã bay về 3 năm trước cái kia đồng dạng mưa như chút nước ban đêm. Khi đó hắn vẫn là cảnh đội ngày mai ngôi sao, lại tại một lần đuổi bắt hành động bên trong bởi vì phán đoán sai lầm, dẫn đến cộng tác trúng đạn hy sinh. Từ đó về sau, hắn thay đổi đến trầm mặc ít nói, một mình gánh chịu nội tâm áy náy cùng thống khổ. Xe cảnh sát tại một tòa cổ lão trạch viện phía trước dừng lại, Dương hít một hơi thật sâu, cùng Trần Mặc bước vào vũng bùn đình viện. Cổ trạch cửa lớn khép, mục nát cửa gỗ trong gió kẹt kẹt rung động, phản phất tại nói tuế nguyệt tang thương. Đi vào trong nhà, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, Dừng Sâu trong mày, ánh mắt cấp tốc quét mắt bốn phía. Nghiêm Chỉnh Quốc thi thể nằm ngang tại phòng khách trung ương, ngực cắm vào một cây dao găm, máu tươi đã ngưng kết, tại trên mặt nền tạo thành màu đỏ sẫm đồ án. Người chết vẻ mặt nhăn nhó, tràn đầy hoảng sợ, phản phất tại trước khi chết nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Dừng Sâu ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát thi thể, phát hiện người chết móng tay trong khe tựa hồ lưu lại một chút làn da tổ chức, đây có lẽ là hung thủ lưu lại mấu chốt chứng cứ. Dừng đội, ngươi nhìn cái này. Trần Mặc nâng một cái túi vật chứng đi tới, bên trong chứa một tấm ố vàng bức ảnh. Chương 775, pháp y tô vạn vốn là pháp y lý, đối vụ án tràn đầy hiếu kỳ, thêm nữa thân ở dị thế, cũng muốn hiểu rõ hơn tình huống, liền gật đầu đáp ứng. Một đoàn người chạy tới miếu hoang, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Người chết là một tên cô gái trẻ tuổi, ngửa mặt nằm trên mặt đất, hai mắt trợn lên, khuôn mặt vặn mèo, chỗ cổ có một đạo sâu sắc vết dây hằn. Tô Vãn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát thi thể, nàng thói quen muốn beo lên găng tay, lại phát hiện thân ở cổ đại cũng không có những công cụ này. Nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra, phát hiện người chết móng tay trong khe tựa hồ có làn da tổ chức, khóe miệng còn có một chút bột màu trắng. Lúc bù đầu, người chết hẳn là bị siết cái cổ ngạt thở mà chết, tử vong thời gian đại khái tại tối hôm qua giờ tí đến giờ xỉu ở giữa. Những này bột màu trắng, khả năng là manh mối trọng yếu, phải tìm thạo nghiệp vụ người kiểm tra thực hư một phen. Tô Vãn nói. Chìm trong kinh ngạc nhìn xem Tô Vãn, cô nương lại như vậy tinh thông nghiệm thi chi thuật. Những này suy đoán có lý có cứ trở lại nha môn, chìm trong tìm đến trong thành Ngỗ Tác, có thể Ngỗ Tác đối với cái kia bột màu trắng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Tô Vãn nhớ tới tại hiện đại pháp y phòng thí nghiệm kinh lịch, bắt đầu suy nghĩ cổ đại có thể kiểm tra phương pháp. Nàng hướng chìm trong mượn một chút dụng cụ, thử nghiệm dùng làm nóng hỗn hợp mặt khác thuốc thử phương thức tiến hành kiểm tra, cuối cùng xác định cái kia bột màu trắng là một loại kịch độc thuốc. Liên tại vụ án hơi có mặt mày lúc, trong thành lại phát sinh cùng một chỗ án mạng, người chết đồng dạng là cô gái trẻ tuổi, tử trạng cùng đệ nhất vụ án không có sai biệt. Hai vụ án phát sinh, để trong thành lòng người bàng hoàng. Tô Vãn cùng chìm trong bắt đầu thăm hỏi điều tra, bọn họ phát hiện hai tên người chết đều là trong thành phường Thêu Tú Nương, ngày bình thường làm người hiền lành, cũng không cùng người kết toán. Tại phường Thêu điều tra lúc, Tô Vãn chú ý tới một cái chi tiết, phường Thêu bên trong có cái Thêu A Thúy nha hoàn, ánh mắt trốn tránh, mỗi khi bị hỏi đến người chết tình huống lúc, luôn là ấp úng. Tô Vãn cùng chìm trong quyết định trong bóng tối theo dõi A Thúy. Ban đêm, A Thúy lén lén lút lút ra phường Thêu, hướng về ngoài thành đi đến. Tô Vãn cùng chìm trong xa xa đi theo, chỉ thấy A Thúy đi tới một tòa bỏ hoang viện lạc phía trước, trái phải nhìn quanh phía sau, lách mình tiến vào. Hai người lặng lẽ tới gần, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy trong phòng còn có một người, người kia đưa lưng về phía bọn họ, thấy không rõ khuôn mặt. Đồ vật đều làm xong, trong phòng truyền tới một thanh âm khàn khàn. Đều làm xong, A Thúy âm thanh run rẩy. Làm tốt, đây là cho ngươi tiền thưởng. Ghi nhớ, quản tốt miệng của mình. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, thổi tắt trong phòng ánh nến. Tô Vãn cùng chìm trong thừa cơ xông vào trong phòng, lại phát hiện người sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ ở trên bàn lưu lại một khối thêu lên kỳ quái hoa văn khăn tay. Tô Vãn cầm lấy khăn tay cẩn thận tường tận xem xét, đột nhiên nhớ tới tại đệ nhất lên người chết quần áo bên trên cũng có cùng loại đầu sợi. Bọn họ phỏng đoán, khối này khăn tay có lẽ cùng hung thủ có quan hệ. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, Tô Vãn biết được loại này hoa văn là huyện lân cận một cái đại hộ nhân gia đặc thù theo dạng. Chìm trong mang theo Tô Vãn cùng một đám nha dịch chạy tới huyện lân cận, tìm tới gia đình kia. Đây là một hộ họ Vương Phú Thương, trong nhà thê thiếp thành đàn. Tô Vãn cùng chìm trong lấy điều tra án mạng làm lý do, tiến vào Vương phủ. Tại Vương phủ bên trong, bọn họ nhìn thấy Vương lão gia ái thiếp Liễu Di Nương. Liễu Di Nương cử chỉ ưu nhã, ăn nói bất phàm, nhưng Tô Vãn lại nhạy cảm phát giác được nàng trong ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Tô Vãn đưa ra muốn kiểm tra Vương phủ bên trong nữ quyến quần áo, Liễu Di Nương cực lực ngăn cản, cái này càng sâu hơn bọn họ hoài nghi. Liên tại rằng có lúc, Liễu Di Nương bên người nha hoàn không cẩn thận đánh đổ chậu nước, nước vẩy vào Liễu Di Nương váy bên trên. Tô Vãn mắt sắc, phát hiện váy bên trong có một đạo mới mẻ vết cắt, cùng người chết móng tay hình dạng cực kỳ tương tự. Liễu Di Nương, cái này vết cắt không biết là như thế nào đến. Tô Vãn hỏi, cái này, đây bất quá là không cẩn thận dốc thịt có đến. Liễu Di Nương cố gắng chấn định. Chìm trong sai người đem Liễu Di Nương mang về nha môn thẩm vấn. Mới đầu, Liễu Di Nương cự tuyệt không thừa nhận, nhưng tại Tô Vãn kỹ càng chứng cứ phân tích, nàng cuối cùng bàn giao tội ác. Nguyên lai, Liễu Di Nương lúc tuổi còn trẻ cũng là phường Thêu Tú Nương, cùng Vương lão gia quen biết yêu nhau. Có thể về sau, Vương lão gia vì gia tộc lợi ích, lấy phú thương trì nữ là chính thê, đối Liễu Di Nương dần dần lạnh nhạt. Liễu Di Nương lòng sinh oán hận, cho rằng là phường Thêu Tú Nương câu dẫn Vương lão gia, liền thiết kế sát hại các nàng, còn đút lót A Thúy xem như đồng lõa. Vụ án bị phá, dân chúng trong thành nhảy cẫng hoan hô. Chìm trong đối Tô Vãn kính nể chi tình càng thêm thâm hậu, hắn mời Tô Vãn lưu tại nha môn hiệp trợ phá án. Tô Vãn muốn là đối cổ đại tra án tràn đầy hứng thú, cũng không biết làm sao trở lại hiện đại, liền đáp ứng xuống. Sau đó, Tô Vãn cùng chìm trong liên thủ phá được một cọc lại một cọc kỳ án. Có nguyên nhân tài sản tranh chấp đưa tới án mưu sát, có lợi dụng vu thuật ngụy trang án giết người, còn có bởi vì tình cảm xích mích đưa đến liên hoàn án mạng. Mỗi một lần, Tô Vãn đều bằng vào hiện đại pháp y tri thức cùng nhạy cảm sức quan sát, cẩn thận thăm dò để lộ chân tướng. Tại một lần điều tra trong hồ sát chết trôi án lúc, người chết đã hoàn toàn thay đổi, khó mà phân biệt thân phận. Tô Vãn vận dụng tại hiện đại học tập xương sọ phục hồi như cũ tri thức, thông qua đối người chết xương sọ đo đạc cùng phân tích, vẽ ra người chết khi còn sống đại khái hình dạng. Bằng vào bức chân dung này, bọn họ rất nhanh tìm tới thân nhân của người chết, tiến tới phá được vụ này vụ án. Theo ở chung, Tô Vãn cùng chìm trong ở giữa cũng dần dần sinh ra kiểu khác tình cảm. Nhưng mà, Tô Vãn trong lòng từ đầu đến cuối có cái nghi vấn, chính mình đến tột cùng có thể hay không trở lại hiện đại. Nàng thường xuyên sẽ nhớ tới hiện đại người nhà cùng bằng hữu, cũng sẽ hoài niệm những cái kia tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng tiện lợi sinh hoạt. Một ngày trong đêm, Tô Vãn một mình đứng tại trên tường thành, nhìn qua khắp trời đầy sao ngẩn người. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thiểm điện bạch qua bầu trời, Tô Vãn mắt tối sầm lại, lại lần nữa mất đi ý thức. Làm nàng tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình lại về tới hiện đại phòng cấp cứu, trên thân còn mặc dính đầy nước bùn áo khoác trắng. Các đồng nghiệp vây quanh tại bên người nàng, một mặt lo lắng. "Tô Vãn, ngươi làm sao đột nhiên té xỉu?" Tô Vãn nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, phảng phất giống như cách một thế hệ. Nàng sờ lên túi, khối kia tại cổ đại tìm tới thêu lên kỳ quái hoa văn khăn tay còn tại. Nàng biết, đoạn kia xuyên qua cổ đại tra án kinh lịch sẽ thành nàng trong cuộc đời khó quên nhất hồi ức. Mà nàng cùng chìm trong ở giữa tình cảm, cũng đem vĩnh viễn lưu tại cái kia xa xôi thời không, trở thành nàng đấy lòng tốt đẹp nhất bí mật. Cố sự miêu tả xuyên qua cổ đại tra án kỳ diệu kinh lịch, tình tiết trầm động chập trùng. Như ngươi cảm thấy một số tình tiết phát triển nhân vật thiết lập cần điều chỉnh, có lẽ có mặt khác tư tưởng mới, tùy thời cùng ta nói. Chương 776, Vậy Nhi. Chương 776, Vậy Nhi. Sinh mệnh tuổi hộ giả mùa đông rạng sáng, gió lạnh như dao cạo qua thành thị khu phố, cuốn vụn mặt đông tuyết tại trên không bay lượn. Thành phố bệnh viện cấp cứu đại lâu lại đèn đuốc sáng trưng, xe cứu thương tiếng còi thỉnh thoảng đạch phá yên tĩnh. Dừng xa mới vừa kết thúc một tràng dài đến 8 giờ trái tim bắt cầu phẫu thuật, mệt mỏi tựa vào phòng nghỉ trên ghế, hai tay run nhẹ nhẹ. Xem như bệnh viện trái tim khoa ngoại bác sĩ trưởng, dạng này cường độ cao công tác với hắn mà nói sớm đã là chuyện thường ngày. Nhưng hôm nay phẫu thuật đặc biệt khó khăn, người bệnh là một vị năm gần 45 tuổi phụ thân, trên có già dưới có trẻ, phẫu thuật thành công hay không liên quan đến một gia đình vận mệnh. Lâm chủ nhiệm, cấp cứu đưa tới một vị trầm trọng nguy hiểm người bệnh, bóc tách động mạch chủ giãn nứt, tình huống 10 phần nguy cấp. Y tá thanh âm dồn dập tại hành lang vang lên. Dừng xa lập tức đứng dậy, bước nhanh phóng tới phòng cấp cứu. Đẩy xe bên trên người bệnh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, rên rỉ thống khổ. Bóc tách động mạch chủ, được xưng là cơ thể người bom một khi giãn nứt, người bệnh mấy phút bên trong liền sẽ bởi vì xuất huyết nhiều tử vong. Lập tức chuẩn bị phẫu thuật. Thông báo gây mê khoa tuần hoàn ngoài cơ thể khoa, toàn thể chờ lệnh, dừng xa một bên truyền đạt chỉ lệnh, một bên cấp tốc xem xét người bệnh các hạng kiểm tra báo cáo. Người bệnh huyết áp duy trì liên tục hạ xuống, tình huống cấp bách. Phòng mổ bên trong, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Dưới ánh đèn mổ, dừng xa hết sức chăm chú, trong tay dao phẫu thuật tinh chuẩn mở ra người bệnh lồng ngực. Người bệnh động mạch chủ đã xé rách, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ toàn bộ phẫu thuật tầm mắt. Dừng xa bình tĩnh tỉnh táo, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm cùng tinh xảo kỹ thuật, thuần thục tiến hành nối lại mạch máu cầm máu chữa trị. Mỗi một cái động tác đều vững như bàn thạch, mỗi một lần thao tác đều không sai chút nào. Phẫu thuật kéo dài dòng dã 6 giờ, làm dừng xa thành công hoàn thành cuối cùng một châm câu lại, xác nhận người bệnh dấu hiệu sinh tồn dần dần ổn định lúc, hắn mới phát hiện phía sau lưng của mình đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, hai chân cũng bởi vì thời gian dài đứng thẳng mà chết lặng. Đi ra phòng mổ, người nhà bệnh nhân lo lắng xuống tới, nghe tới phẫu thuật thành công thông tin lúc, bọn họ kích động đến quỳ xuống đất cảm ơn, nước mắt tràn mi mà ra. Dừng xa liền vội vàng đem bọn họ nâng lên, vẻ mặt trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, đây là chúng ta phải làm, chiếu cố thật tốt bệnh nhân a, nhưng mà, dừng xa công tác cũng không có như vậy kết thúc. Trở lại văn phòng, hắn lại bắt đầu nghiên cứu một chút một vị người bệnh bệnh án. Đây là một cái phức tạp tiên thiên tính bệnh tim bệnh, chỉ có 3 tuổi, trái tim dị dạng tình huống cực kỳ hiếm thấy. Trong ngoài nước có thể cung cấp tham khảo án lệ ít càng thêm ít, phẫu thuật nguy hiểm cực cao. Nhưng dừng còn lâu mới có được lùi bước chút nào, hắn tìm đọc đại lượng văn hiến, tổ chức chuyên gia hội chẩn, cùng đoàn đội lặp đi lặp lại thảo luận phẫu thuật phương án, gắng đạt tới làm đến không có sơ hở nào. Phẫu thuật một ngày trước, dừng ở xa tới đến phòng bệnh thăm hỏi bệnh nhi. Hai tử nằm tại trên giường bệnh, hai mắt thật to tò mò nhìn hắn, khờ dại hỏi, thúc thúc, ta sẽ tốt sao? Dừng xa nhẹ nhàng nắm chặt hài tử tay nhỏ, ôn nhu nói, nhất định sẽ, đừng sợ, thúc thúc sẽ đem ngươi trái tim nhỏ sửa xong, để ngươi giống những người bạn nhỏ khác đồng dạng vui vẻ chơi đùa. Hài tử nghe, lộ ra nụ cười sáng lạ, nụ cười này để dừng xa càng thêm kiên định phẫu thuật quyết tâm. Phẫu thuật cùng ngày, phòng mổ bên trong bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Dừng xa dẫn đầu đoàn đội cẩn thận từng ly từng tí tiến hành mỗi một bước thao tác, trái tim kết cấu phức tạp tinh tế, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tại dưới kính hiển vi, dừng xa hai tay linh hoạt thao tác khí giới, mỗi một cái khâu lại đều chính xác đến ly. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trải qua dài đến 10 giờ phân chiến, phẫu thuật cuối cùng thành công hoàn thành. Bệnh nhi trái tim khôi phục bình thường nhảy lên, máy theo dõi bên trên ổn định hình sóng, phản phất là tuyệt vời nhất âm nhạc. Trừ tại bệnh viện chăm sóc người bị thương, dừng xa còn tích cực tham dự công ích chữa bệnh hoạt động. Hắn thường xuyên tiến về xa xôi vùng núi, là nơi đó cư dân chữa bệnh từ thiện. Có một lần, hắn cùng đội chữa bệnh đi tới một cái giao thông không tiện tiểu sơn thôn, các thôn dân biết được có bệnh viện lớn chuyên gia đến, sớm liền tại cửa thôn chờ. Dừng xa không để ý tới lặn lội đường xa bề ngoài, lập tức ném vào đến chẩn đoán điều trị trong công tác. Đang kiểm tra bên trong, hắn phát hiện một vị lão nhân mắc có nghiêm trọng bệnh ở động mạch vành, cần mau chóng tiến hành phẫu thuật điều trị. Nhưng lão nhân gia đình nghèo khó, căn bản bất lực gánh chịu kết sủ chi phí chữa bệnh. Dừng nhìn từ xa lão nhân vẫn đủ con mắt cùng gò má hiện đầy nếp nhăn, trong lòng tràn đầy không đành lòng. Hắn quyết định là lão nhân tranh thủ bệnh viện công ích cứu giúp danh lệch, đồng thời liên hệ cơ quan từ thiện, là lão nhân gom góp chi phí phẫu thuật. Cuối cùng, tại dừng xa cố gắng bên dưới, lão nhân thuận lợi hoàn thành phẫu thuật, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng mà, bác sĩ con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại một lần cấp cứu trọng chứng người bệnh lúc, cứ việc dừng xa cùng đoàn đội dốc hết toàn lực, nhưng người bệnh vẫn là bởi vì bệnh tình quá nặng không may qua đời. Người nhà bệnh nhân không thể nào tiếp thu được sự thật này, cảm xúc kích động trách mắng dừng xa, thậm chí đôi hắn tiến hành thân thể công kích. Dừng xa yên lặng thừa nhận tất cả những thứ này, không có giải thích, chỉ là thật sâu không lưng xin lỗi. Một khắc này, nội tâm hắn tràn đầy tự trách cùng bất đắc dĩ, bác sĩ cũng là người, bọn họ đem hết toàn lực, nhưng cũng không cách nào chiến thắng tất cả ma bệnh. Về đến trong nhà, dừng nhìn về nơi xa ngoài cửa sổ bầu trời đêm, thật lâu không cách nào ngủ. Thê tử đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đừng quá tự trách, ngươi đã tận lực. Dừng xa thở dài, ta biết, có thể là mỗi một cái sinh mệnh đều vô cùng chân quý, nhìn xem bọn họ rời đi, ta thật rất khó chịu. Thê tử an ủi, chính là bởi vì có các ngươi dạng này bác sĩ, mới có như vậy nhiều sinh mệnh được đến cứu vãn, ngươi đã làm đến rất khá. Thê tử để dừng xa một lần nữa tỉnh lại. Hắn hiểu được, y học trên đường tràn đầy khiêu chiến cùng không biết, nhưng hắn không thể bởi vì một lần thất bại liền từ bỏ. Ngày thứ hai, hắn lại tinh thần phấn chấn về tới công tác cương vị, tiếp tục thủ hộ lấy người bệnh sinh mệnh. Theo thời gian trôi qua, Dương Sa y thuật càng ngày càng tinh xảo, thanh danh truyền xa. Nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì sơ tầm, đối đãi mỗi một vị người bệnh đều giống như thân nhân đồng dạng. Hắn thường nói, bác sĩ không chỉ muốn điều trị người bệnh thân thể, càng phải chữa trị trái tim của bọn họ linh tại phòng làm việc của hắn bên trong, treo đầy người bệnh đưa tới cờ thưởng cùng thư cảm ơn, mỗi một mặt cờ thưởng mỗi một phong thư phía sau, đều có một cái cảm động cố sự, đều ngưng tụ người bệnh đối hắn sâu sắc lòng cảm kích. Nhiều năm phía sau, Dương Sa bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm ưu tú y học nhân tài. Hắn thường xuyên đối các học sinh nói, xem như bác sĩ, chúng ta gánh vác sinh mệnh trọng thác, dung không được nửa điểm qua loa. Muốn vĩnh viễn bảo trì đối với sinh mạng lòng tính sợ, dùng chúng ta kiến thức chuyên nghiệp cùng ái tâm, đi trợ giúp mỗi một vị người bệnh tại Dương Sa trước nghiệp cuộc đời bên trong, hắn cứu vãn vô số người sinh mệnh, chứng kiến vô số nhà đình vui buồn hợp tan. Hắn dùng hành động của mình thuyết minh thầy thuốc nhân tâm chân lý, trở thành người bệnh trong lòng sinh mệnh thủ hộ giả, cũng đã trở thành y học giới một lá cờ, khích lệ một đời lại một đời bác sĩ, tại chăm sóc người bị thương trên đường không ngừng tiến lên. Chương 777, cứ việc nói. Chương 777, cứ việc nói. Tứ hợp viện bên trong khói lửa. Sáng sớm 5 giờ, ngay còn tảng sáng, hồ đồng bên trong cây hoè lớn tại sương mù bên trong như ẩn như hiện. Lý Đại Gia đẩy ra tứ hợp viện loang lổ cửa hồng tất, một tiếng quạc kẹt, kinh hai bay trên đầu tường chim sẻ. Hắn theo thường lệ xách theo lồng chim hướng hồ đồng cửa ra vào đi đến, trong lồng họa mi thanh thúy gọi tiếng phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Đây là tòa điện hình Bắc Kinh tứ hợp viện, gạch xanh ngói xám, giường cột chạm trổ, mặc dù trải qua tuế nguyệt tàn thương, vẫn lộ ra cố cổ phát vật bị. Trong viện ở 4 gia đình, Lý Đại Gia một nhà ở tại chính phòng, tây sương phòng là Trương gia, đông sương phòng ở mới vừa kết hôn hai cái miệng nhỏ Tiểu Vương cùng Tiểu Trần, nam phòng thì là người thuê lão Chu. Lý Đại Gia mới vừa đi tới hồ đồng cửa ra vào quầy điểm tâm, lại gặp phải đi tản bộ trở về Trương Thẩm. Trương Thẩm trong tay xách theo mới vừa mua đồ ăn, thật xa liền lôi kéo cuống học đều, lao Lý đầu, nhà ngươi cái kia máy giặt âm thanh cũng quá lớn, buổi tối hôm qua hải tử nhà ta làm bài tập đều chịu ảnh hưởng. Lý Đại Gia hơi nhíu mày, Trương Thẩm, cũng không thể nói như vậy, nhà ta giặt quần áo đều là 8 giờ tối phía trước, thế nào liền ảnh hưởng nhà ngươi hải tử, hai người ngươi một lời ta một câu, không ai phục ai, nếu không phải quầy điểm tâm lão bản lao Chu tranh thủ thời gian hòa giải, sợ là muốn ầm ĩ lên. Trở lại tứ hợp viện, Lý Đại Gia chưa ngồi cất tức. Bạn già Vương mãi mãi ngay tại trong viện tưới hoa, gặp hắn mặt đen lại, vội hỏi, thế nào rồi đây là? Lý Đại Gia đem sự tình nói chuyện, Vương mãi mãi thở dài, đều là mấy chục năm hàng sống cũ, là chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí cần gì phải sao? Buổi tối ta đi Trương Thẩm nhà ngồi một chút, thật tốt nói một chút bên này đang nói, đông xương phòng Tiểu Trần vội vàng hấp tấp chạy ra, Lý Đại Gia, Vương mãi mãi, nhà ta ống nước bạo, nước đều tràn đến trong viện. Lý Đại Gia nghe xong, không để ý tới sinh khí, cơ lấy công cụ liền hướng Tiểu Trần nhà chạy. Trong viện mặt khác mấy hộ cũng nghe tiếng chạy đến hỗ trợ, Trương Thẩm lấy ra đồ lau nhà, lão Chu hỗ trợ quan tổng áp, Đại Gia ba chân bốn cẳng bận rộn xong đã gần trưa rồi. Tiểu Trần ngượng ngùng nói, may mắn mà có Đại Gia, buổi tối ta mời mọi người ăn cơm, liền làm buổi tội. Trương Thẩm cười vung tay, nói cái gì buổi tội không buổi thường tội, đều là trong một viện, giúp lẫn nhau có lẽ. Lý Đại Gia cũng cười, chính là, về sau có chuyện gì cứ việc nói một tràng phong ba cứ như vậy đi qua. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong viện sinh hoạt bình thản lại ấm áp. Mùa hè, lão Huệ thụ bên dưới trống lên giường trúc, các nhà chuyển ra dưa hấu canh đậu xanh, ngồi bây chung một chỗ hóng mát tán gẫu. Mùa đông, dưới mái hiên mang theo lạp xưởng cá ướp muối, trong viện tung bay thịt hầm mùi thơm. Bọn nhỏ ở trong viện truy đuổi đùa giỡn, các đại nhân thì làm nhảm việc nhà, chia sẻ trong sinh hoạt sướng vui giận buồn. Đảo mắt đến cuối năm, tứ hợp viện phi thường náo nhiệt. Lý Đại Gia viết câu đối xuân, Vương mãi mãi làm sủi cảo, Trương Thẩm nổ biến thịt, Lao Chu thì ở một bên hỗ trợ nhóm lửa. Tiểu Vương cùng Tiểu Trần từ quê quán mang về đặc sản, từng nhà đưa đi. Viện tử bên trong tiếng cười cười nói nói không ngừng, nồng đậm hương vị Tết bao phủ tại mỗi một cái nơi hẻo lánh. Nhưng mà, cuộc sống yên tĩnh bị một tờ phá rỡ thông báo phá vỡ. Ngày đó, xa khu nhân viên công tác đi tới tứ hợp viện, tuyên bố nơi này muốn tiến hành cũ thành cải tạo, tứ hợp viện sẽ bị dỡ bỏ. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, để trong viện mấy hộ nhân gia đều hoảng hồn. Lý Đại Gia ngồi xổm tại trong viện lão hoè thụ bên dưới, cột hút tẩu thuốc, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Cái này cây hoè là gia gia hắn thế hệ gieo xuống, chứng kiến Lý gia mấy đời người trưởng thành, trong viện một viên ngói một viên gạch một ngọn cây cỏ, đều gánh chịu lấy hắn quá nhiều hồi ức. Vương mãi mãi lau nước mắt nói, chúng ta ở chỗ này lại cả một đời, thật không nỡ a. Trương Thẩm nhà cũng mặt ủ mày chau, hai tử sang năm liền muốn trung khảo, đột nhiên dọn nhà sợ ảnh hưởng hài tử học tập. Lao Chu càng khó khăn hơn, hắn một cái người nơi khác, thật vất vả tìm tới tiện nghi như vậy lại có nhân tình bị nơi ở, thật không biết về sau nên làm cái gì. Tiểu Vương cùng Tiểu Trần ngược lại là nhìn thoáng được chút, phá dỡ nói không chừng là chuyện tốt, có thể ở lại bên trên nhà mới đâu, nhưng nhìn xem trong viện hàng xóm cũ bọn họ khó chịu bộ dạng, bọn họ cũng cao hứng không nổi. Đoạn thời gian kia, tứ hợp viện không khí ngột ngạt vô cùng. Đại gia gặp mặt đều không có ngày xưa nụ cười, riêng phần mình tính toán tương lai. Lý Đại Gia triệu tập đại gia mở cái sẽ, không quản kiểu gì, chúng ta đều là mấy chục năm hàng xóm cũ, không thể bởi vì phá dỡ tản đi phần ân tình này. Đại gia nhộn nhịp gật đầu, quyết định cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Trải qua thương lượng, đại gia quyết định trước cùng đi tìm xác khu, phản ứng thực tế khó khăn, hy vọng có thể chỉ hoãn phá dỡ thời gian, chờ bọn nhỏ thi xong lại nói. Lý Đại Gia mang theo đại gia tố cầu, một chuyến chạy xã khu chạy ngoài nói xử lý, cuối cùng tranh thủ đến nửa năm giảm sốc kỳ. Tại cái này trong vòng nửa năm, trong viện mấy hộ nhân gia so ngày trước càng thêm chân quý cùng một chỗ thời gian. Cuối tuần, mọi người cùng nhau ở trong viện liên hoan, nhớ lại đi qua từng ly từng tí, khi nhàn hạ giúp lẫn nhau thu dọn đồ đạc, chỉnh lý đồ vật cũ. Lý đại gia còn đặc biệt mời người cho tứ hợp viện đập một tổ bức ảnh, mỗi nhà đều đưa một bộ lưu làm kỷ niệm. Thời gian nửa năm rất nhanh liền đi qua, đến dọn nhà thời gian. Ngày đó, tứ hợp viện đặc biệt náo nhiệt, công ty dọn nhà xe ra ra vào vào. Đại gia giúp lẫn nhau chuyển đồ, dặn dò về sau thường liên hệ. Lý đại gia đem lão hoè thụ bên trên lồng chim lấy xuống, vuốt ve thân cây nói, ông bạn già, tạm biệt mặc dù mọi người đều chuyển tới địa phương khác nhau, nhưng tứ hợp viện tình nghĩa cũng không có đoạn. Mỗi tháng cái thứ nhất cuối tuần, tất cả mọi người ước hẹn tụ họp một chút, có khi tại Lý đại gia nhà, có khi tại Trương thẩm nhà, nói chuyện phiếm, ăn chút cơm, phảng phất lại về tới tại tứ hợp viện thời gian. Nhiều năm phía sau, Tiểu Vương cùng Tiểu Trần Hải Tử đều đã lớn, bọn họ thường xuyên nghe phụ mẫu nói về tứ hợp viện cố sự. Bọn nhỏ mặc dù không tại tứ hợp viện sinh hoạt qua, lại đối nơi đó tràn đầy hướng về. Trong lòng bọn họ, tứ hợp viện không chỉ là một cái chỗ ở, càng là một cái tràn đầy ấm áp cùng thích đại gia đình. Mà tòa kia gánh chịu lấy vô số hồi tưởng tứ hợp viện, mặc dù đã biến mất tại thành thị phát triển tiến trình bên trong, nhưng nó cố sự lại vĩnh viễn lưu tại cái này mấy hộ nhân gia trong lòng, trở thành bọn họ sinh mệnh chân quý nhất ký ức. Mỗi khi trời tối người yên, bọn họ kiểu gì cũng sẽ nhớ tới tứ hợp viện lao hoè thụ cửa hồng tất, nhớ tới những gia trưởng kia bên trong ngắn thời gian, khóe miệng không tự giác nổi lên mỉm cười. Bởi vì bọn họ biết, vô luận thuế nguyệt thay đổi thế nào, cái kia phần nồng đậm đồng hương tình cảm, mãi mãi đều sẽ không thay đổi. Cố sự này hiện ra tứ hợp viện sinh hoạt muôn màu cùng đồng hương ôn nhu. Nếu như ngươi cảm thấy cố sự tiết tấu tình tiết nội dung còn cần điều chỉnh, hoặc là có ý khác, hoan nên tùy thời nói cho ta. Hòa giải gió xuân. Giữa hè buổi chiều, tiếng ve kêu liên tục không ngừng, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây vẩy vào cũ kỹ tiểu khu trong hành lang, sóng nhiệt cuốn theo thời tiết nóng, để người phiền muộn không thôi. Cố sự này hiện ra bác sĩ trách nhiệm cùng đảm đương. Ngươi như cảm thấy cố sự tiết tấu tình tiết chi tiết các phương diện cần điều chỉnh, hoặc là nghĩ tăng thêm mới tình tiết nguyên tố, tùy thời đều có thể cùng ta nói. Chương 778, châm chọc khiêu khích. Chương 778, châm chọc khiêu khích. Lâm Vương ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, liếc nhìn trong tay nuôi trẻ tạp chí, một bên nữ nhi đoá đoá ngay tại cái nôi bên trong ngủ an tĩnh ngủ trưa. Đột nhiên, một trận chói hai máy quan điện âm thanh phá vỡ phần này yên tĩnh. Ong ong to lớn tạp âm giống như là vô số con ong mật ở bên thai doanh mình, đoá đoá bị dọa đến oa một tiếng khóc lớn lên. Lâm Vương đau lòng ôm lấy nữ nhi, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, cho mày, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Âm thanh là từ trên lầu Trần Thục Cầm ra truyền đến, nghe nói nhà nàng gần nhất đang sửa chữa. Lâm Vương ôm đoá đoá lên lầu, dùng sức gõ gõ Trần Thục Cầm ra cửa. Qua một hồi lâu, cửa mở, Trần Thục Cầm mặc một thân dính đầy cho bụi đồng phục, cầm trong tay một cái chén nước, trên mặt còn mang theo mồ hôi. Chuyện gì? Trần Thục Cầm ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Trần tỷ, nhà ngươi trang trí âm thanh quá lớn, nữ nhi của ta mới vừa ngủ liền bị đánh thức, cái này giữa trưa, có thể hay không hơi nghỉ ngơi một chút? Lâm Vương tận lực để ngữ khí của mình ôn hòa. Ta cái này trang trí đẩy nhanh tốc độ kỳ đâu, sao có thể nói dừng là dừng a? Chính ngươi nghĩ biện pháp để Hải Tử yên tĩnh một chút. Trần Thục Cầm nói xong, liền muốn đóng cửa. Lâm Vương cũng lên, một cái ngăn lại cửa. Trần tỷ, cái này cũng quá không giảng lý a. Tất cả mọi người là hàng xóm, lẫn nhau thông cảm một cái không được sao? Ta làm sao không giảng lý? Ta dùng tiền trang trí, muốn lúc nào làm liền lúc nào làm. Trần Thục Cầm cũng để cao giọng. Hai người ngươi một lời ta một câu, tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Trong hành lang rất nhanh liền vây đầy xem náo nhiệt hàng xóm, đại gia nhộn nhịp khuyên bảo, nhưng người nào cũng không khuyên nổi ngay tại nổi nóng hai người. Cuối cùng, tại các bạn hàng xóm lôi kéo bên dưới, hai người mới tan rã trong không vui. Từ đó về sau, Lâm Vương cùng Trần Thục Cầm tựa như giống như cửu nhân. Tại trong hành lang đụng phải, ai cũng không xem ai. Tại tiểu khu nhóm mẹ chặt bên trong, chỉ cần một phương nói chuyện, một phương khác liền châm chọc khiêu khích. Nguyên bản hòa thuận đồng hương quan hệ, thay đổi đến dương cung bạc kiếm. Ngày này, Lâm Vương tan tầm về nhà, đi đến đầu hành lang lúc, đột nhiên rơi ra mưa to. Nàng tranh thủ thời gian tăng nhanh bước chân hướng nhà chạy, nhưng vẫn là bị Lâm Thành ngất xuống. Vừa tới cửa nhà, nàng phát hiện chính mình chìa khóa không thấy, lật khắp tất cả túi đều không tìm được. Lâm Vương gấp gáp đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đoá đoá còn tại nhà trẻ chờ lấy nàng đi đón đâu. Chính gấp lúc, Trần Thục Cầm từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Lâm Vương dáng vẻ chật vật, do dự một chút, vẫn là đi lên trước hỏi, làm sao vậy? Lâm Vương vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng thực tế không có cách nào, đành phải đem chìa khóa ném đi sự tình nói ra. Trần Thục Cầm nghe, nói, đừng có gấp, trước đi nhà ta ngồi một hồi, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Lâm Vương hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Trần Thục Cầm hội chủ động hỗ trợ. Đến Trần Thục Cầm ra, Trần Thục Cầm cho Lâm Vương đưa một đầu khăn mặt, để nàng lau lau tóc, lại cho nàng rót một ly nước nóng. Sau đó, Trần Thục Cầm bắt đầu gọi điện thoại liên hệ mở khóa sư phụ. Đang chờ đợi mở khóa sư phụ quá trình bên trong, hai người đều có chút xấu hổ, ai cũng không nói lời nào. Một lát sau, Trần Thục Cầm phá vỡ trầm mặc, ngày đó cãi nhau sự tình, ta cũng có chỗ không đúng, trang trí xác thực ảnh hưởng đến các ngươi, ta xin lỗi ngươi. Lâm Vương không nghĩ tới Trần Thục Cầm hội chủ động xin lỗi, trong lòng oán khí lập tức tiêu tan không ít, ta cũng có chỗ không đúng, không nên xúc động như vậy. Hai người mở ra máy hát, trò chuyện lên riêng phần mình sinh hoạt. Nguyên lai, Trần Thục Cầm sở dĩ gấp gáp trang trí, là vì nhi tử của nàng muốn kết hôn, muốn mau sớm đem phòng ở thu thập xong cho bọn nhỏ làm phòng cưới. Mà Lâm Vương một người mang hài tử cũng không dễ dàng, đoá đoá lại tương đối mẫn cảm, dễ dàng bị tạp tâm hù đến. Đang nói, mở khóa sư phụ tới, rất nhanh liền mở ra Lâm Vương nhà cửa. Lâm Vương cảm kích đối Trần Thục Cầm nói, "Trần tỷ, rất đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật không biết nên làm gì bây giờ." "Khách khí cái gì, đều là hàng xóm, giúp lẫn nhau có lẽ." Trần Thục Cầm cười nói. Từ đó về sau, Lâm Vương cùng Trần Thục Cầm quan hệ chậm rãi hòa hoãn. Trần Thục Cầm để thợ sửa chữa người tận lực tránh đi đoá đoá ngủ trưa thời gian, Lâm Vương cũng thường xuyên cho Trần Thục Cầm đưa một chút tự mình làm điểm tâm. Một ngày, Trần Thục Cầm ra ống nước đột nhiên bạo, nước càng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Trần Thục Cầm gấp đến độ xoay quanh, không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Vương nghe nói phía sau, không nói hai lời, mang theo công cụ liền đi hỗ trợ. Hai người cùng một chỗ quan tổng áp thanh lý nước động, loay hoay mồ hôi nhễ nhại. Trải qua chuyện này, hai người quan hệ hoàn toàn khỏi rồi. Trần Thục Cầm nhi kết hôn ngày đó, còn đặc biệt mời Lâm Vương cùng đoá đoá. Trong hôn lễ, Trần Thục Cầm lôi kéo Lâm Vương tay nói, may mắn mà có lần kia cãi nhau, để chúng ta có cơ hội giải lẫn nhau, hiện tại chúng ta tựa như thân tỷ bội đồng dạng. Lâm Vương cũng cảm khái nói, đúng vậy à, đồng hương ở giữa khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn, nhưng chỉ cần lẫn nhau lý giải lẫn nhau bao dung, không có vấn đề gì không giải quyết được, cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lâm Vương cùng Trần Thục Cầm thành không có gì giấu nhau mà tốt. Các nàng mua một lần đồ ăn cùng một chỗ đưa đón hài tử, tại trong sinh hoạt chiếu cố lẫn nhau. Trong khu cư xá mặt khác hàng xóm nhìn thấy các nàng biến hóa, đều không ngừng hâm mộ, nhộn nhịp lấy các nàng làm gương, đồng hương quan hệ cũng biến thành càng thêm hòa thuận. Mùa thu tới, trong khu cư xá lá cây dần dần biến vàng, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng bay xuống. Lâm Vương cùng Trần Thục Cầm ngồi tại dưới lầu trên ghế dài, nhìn xem bọn nhỏ tại cách đó không xa chơi đùa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ánh mặt trời vẩy vào trên người các nàng, ấm áp mà tốt đẹp, phản phất liền không khí bên trong đều tràn ngập hài hòa khí tức. Một cái cuối tuần sáng sớm, Lâm Vương cùng Trần Thục Cầm hẹn nhau cùng đi chợ sáng. Chợ sáng bên trên phi thường náo nhiệt, các loại mới mẻ rau dưa trái cây rực rỡ muôn màu, bán hàng rong gạo to âm thanh liên tục không ngừng. Các nàng một bên chọn ngưỡng mộ trong lòng nguyên liệu nấu ăn, một bên chia sẻ trong sinh hoạt chuyện lý thú. Tiểu Lâm, ngươi nhìn cái này bí đỏ thật tốt, lại lớn lại tươi mới, mua về cho bọn nhỏ nấu cháo uống. Trần Thục cầm lấy một cái bí đỏ, cẩn thận tường tận xem xét. Tốt, Trần tỷ, lại mua chút xương sườn, hầm cái bí đỏ canh sườn, khẳng định đặc biệt hương. Lâm Vương cười đáp lại. Đang nói, Lâm Vương đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có cái kẻ trộm chính lén lén lút lút nhìn chằm chằm một vị lao nhân ví tiền. Nàng không chút do dự lôi kéo Trần Thục Cầm, nhỏ giọng nói, Trần tỷ, bên kia có kẻ trộm, chúng ta phải nghĩ biện pháp nhắc nhở lão nhân ra kia. Trần Thục Cầm theo Lâm Vương chỉ phương hướng nhìn, lập tức minh bạch. Hai người lặng lẽ tới gần lão nhân, Lâm Vương cố ý lớn tiếng nói, lại ra, tiền của ngài bao rơi. Lão nhân vô ý thức sờ lên túi, phát hiện ví tiền còn tại, lập tức cảnh giác lên. Kẻ trộm thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian chạy trốn. Lão nhân cảm kích nhìn xem các nàng, rất đa tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi, ta tiền nhưng là không có. Đại gia, đây là chúng ta phải làm, ngài về sau ra ngoài nhưng phải cẩn thận một chút. Chương 779, linh động. Chương 779, linh động. Lâm Vương cùng Trần Thục Cầm trăm miệng một lời nói. Từ chợ sáng trên đường trở về, hai người tâm tình đặc biệt tốt. Trần Thục Cầm cảm khái nói, Tiểu Lâm, trước đây ta luôn cảm thấy đồng hương ở giữa chính là các qua cát, ai cũng không quấy rầy người nào. Bây giờ mới biết, chiếu ứng lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, sinh hoạt mới sẽ càng có tư vị. Lâm Vương gật gật đầu, đúng vậy à, Trần tỷ, chúng ta không chỉ là hàng xóm, càng là thân nhân trở lại tiểu khu, các nàng cùng một chỗ tại Trần Thục Cầm ra nấu cơm. Phòng bếp bên trong, hai người cười cười nói nói, ngươi rửa rau ta thái thịt, phối hợp đến hết sức ăn ý, chỉ chốc lát sau, từng đạo mỹ vị thức ăn liền bưng lên bàn. Hai cái gia đình ngồi vây chung một chỗ, thưởng thụ lấy bữa này ấm áp bữa trưa, tiếng cười cười nói nói tràn đầy cả phòng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt mùa đông đến. Một trận tuyết lớn sau đó, tiểu khu bao phủ trong làn áo bạc, tựa như một cái chuyện cổ tích thế giới. Lâm Vương cùng Trần Thục Cầm mang theo bọn nhỏ ở dưới lầu đắp người tuyết ném tuyết, tiếng cười quanh quẩn tại tiểu khu mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Nhìn xem bọn nhỏ vui vẻ bộ dạng, trong lòng của các nàng cũng ấm áp. Buổi tối, Trần Thục Cầm bưng một bát nóng hổi sủi cảo đi tới Lâm Vương nhà, "Tiểu Lâm, nếm thử ta bao sủi cảo, thịt heo cải trắng nhân bánh, có thể thơm." Lâm Vương tiếp nhận sủi cảo, cảm động nói, "Trần tỷ, ngươi luôn là như thế chi kỷ, cảm ơn ngươi." "Cùng ta còn khách khí cái gì, mau thừa dịp ăn nóng." Trần Thục Cầm cười nói. Tại cái này mùa đông giá rét, một bát sủi cảo truyền lại nồng đậm đồng hương tình cảm, sưởi ấm lẫn nhau tâm. Lâm Vương cùng Trần Thục Cầm cố sự, cũng tại trong khu cư xá truyền là giai thoại, khích lệ càng nhiều hàng xóm ở chung hòa thuận, cộng đồng kiến tạo một cái ấm áp hài hòa đại gia đình. Mặc vận tình trường, Giang Nam ba tháng, mưa phùn như tơ, như khói như sương lưới bắt quái bao bọc toàn bộ Cô Tô thành. Bàn đá xanh trên đường, người đi đường chống đỡ ô giấy dầu đi chậm rãi, bên đường liễu rủ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, xanh nhạt cảnh phất qua mặt nước, tạo nên vòng vòng gợn sóng. Cố Thanh Hoan mặc một bộ rửa đến trắng bệnh thanh sam, con tràn đầy cuốn sách bao vải, bước chân vội vàng chạy tới thành Tây Văn Viên Cát. Hắn là cái hàn môn tú tài, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, dựa vào hàng xóm láng giềng tiếp tế cùng chính mình làm việc ngoài giờ mới có thể học chữ. Hôm nay, Văn Viên Cát tổ chức thi hội, rộng mời trong thành tài tử giai nhân. Cố Thanh Hoan mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng cũng giấu trong lòng đối thi tự yêu quý, khát vọng có thể tại thi hội bên trên mở ra tài hoa. Văn Nguyên các bên trong sớm đã là người người nhốn nháo. Con em nhà giàu bọn họ mặc lộng lẫy tơ lụa, cầm trong tay quạt xếp, chuyện trò vui vẻ. Tài nữ bọn họ thì mặc tinh xảo váy ngắn, búi tóc kéo cao, giữa lông mày lộ ra dịu dàng cùng linh động. Cố Thanh Hoan đi vào lầu cát, lập tức cảm thấy một trận co gắp, hắn cúi đầu chỉnh lý một cái góc áo, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Thi hội bắt đầu, người chủ trì tuyên bố lấy xuân làm đề, ngẫu hứng làm thơ. Mọi người nhộn nhịp đứng dậy, cùng thi triển tài hoa, diệu ngữ liên tiếp. Cố Thanh Hoan nghe đến mê mẩn, trong lòng cũng tại suy tư chính mình câu thơ. Đến phiên hắn lúc, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, âm thanh trong sáng, mưa phùn dậy xuân sầu, khói liễu làm lưu hỏa. Độc dựa lan can cao chỗ, tương tư vô tận đầu vừa dứt lời, trong các hoàn toàn yên tĩnh, lập tức vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Cố Thanh Hoan ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua đám người, lại cùng một đôi sáng tỏ đôi mắt đụng thẳng. Đó là một vị mặc màu tím nhạt váy ngắn nữ tử, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, chính mỉm cười nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Cái này nữ tử chính là Tô Vãn Trời Trong Xanh, Tô phủ Thiên Kim tiểu thư. Tô gia thế hệ thư hương, Tô Vãn Trời Trong Xanh thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, cầm kỳ thư họa không gì không biết. Nàng sớm đã chán ghét những con cái nhà giàu kia học đòi văn vẽ câu thơ, hôm nay nghe đến cô Thanh Hoan thơ, chỉ cảm thấy tươi mát thoát tục, có một phong cách riêng, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ cùng hâm mộ. Thi hội kết thúc phía sau, Tô Vãn Trời Trong Xanh tại nha hoàn cùng đi đến cô Thanh Hoan trước mặt, công tử thơ hay, vãn tình bội phụ. Cố Thanh Hoan nhìn qua trước mắt giai nhân, gò má có chút phím hồng, vội vàng chắp tay hành lễ, tiểu thư quá khen, tại hạ bất quá là nói nhảm mà thôi, hai người trò chuyện vui vẻ, từ thi từ ca phú nói tới nhân sinh lý tưởng, chỉ cảm thấy gặp nhau hận muộn. Trước khi chia tay, Tô Vãn Trời Trong Xanh từ trong tay áo lấy ra một phương thêu lên hoa lan khăn tay, đưa cho Cố Thanh Hoan, công tử tài hoa xuất chúng, chiếc khăn này tạm thời coi là hôm nay quen biết kỷ niệm. Cố Thanh Hoan cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận khăn tay, trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng cảm động. Từ đó về sau, Cố Thanh Hoan cùng Tô Vãn Trời Trong Xanh thường thường hẹn nhau tại Văn Uyên Các, hoặc là ngâm thi tác họa, hoặc là chuyện trò. Cố Thanh Hoan dạy Tô Vãn Trời Trong Xanh đánh giá dân gian khó khăn thi tử, Tô Vãn Trời Trong Xanh thì cùng Cố Thanh Hoan chia sẻ trong nhà chân tảng cổ tịch bản tốt nhất. Ở chung bên trong, hai người tình cảm càng thêm thâm hậu, trong lòng đều bắt đầu sinh ra tiểu khắc tình cảm. Nhưng mà, bọn họ tình yêu rất nhanh liền bị Tô phủ trên dưới phản đối. Tô Vãn Trời Trong Xanh phụ thân Tô lão gia biết được nữ nhi cùng một cái hàn môn tú tài lui tới mật thiết, giận tím mặt, môn không đăng hộ không đối, còn thể thống gì? Ngươi như lại cùng cái kia thư sinh nghèo lui tới, cũng đừng nhận ta người cha này. Tô Vãn Trời Trong Xanh khóc lóc quỳ gối tại trước mặt phụ thân, đau khổ cầu khẩn, cha, nữ nhi không quan tâm hắn xuất thân, chỉ coi trọng tài hoa của hắn cùng nhân phẩm, nhưng Tô lão gia tâm ý đã quyết, nói cái gì cũng không đồng ý. Cố Thanh Hoan biết được việc này phía sau, trong lòng đã khó chịu với bất đắc dĩ. Hắn biết rõ mình cùng Tô Vãn Trời Trong Xanh ở giữa chênh lệch, không muốn để nàng khó xử, vì vậy nhịn đau viết xuống một phong thư, cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Trong thư viết, Vãn Tình tiểu thư, nhận được báo yêu, Trong Hoan vô cùng cảm kích. Nhưng dòng dõi cách xa, Trong Hoan không muốn chậm trễ tiểu thư trung thân, từ đó từ biệt, nhìn tiểu thư trân trọng. Tô Vãn Trời Trong Xanh nhận đến tin phía sau, cực kỳ bi thương, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nàng nghĩ hết biện pháp cùng Cố Thanh Hoan gặp mặt, lại đều bị người nhà ngăn cản. Một ngày, nàng thừa dịp người nhà không sẵn sàng, lén lút chạy ra phủ đi, tại Văn Nguyên Các tìm tới Cố Thanh Hoan. Hai người gặp nhau, thiên ngôn bạn ngữ hóa thành nước mắt, ôm nhau mà khóc. Trong Hoan, ta không quan tâm cái gì dòng dõi, chỉ cần có thể ở cùng với ngươi, ta cái gì đều nguyện ý từ bỏ. Tô Vãn Trời Trong Xanh kiên định nói. Cố Thanh Hoan nhìn xem nàng, trong lòng tràn đầy cảm động cùng áy náy. Vãn Tình, ta sao có thể để ngươi vì ta từ bỏ tất cả? Ta sẽ cố gắng thi đỗ công danh, mặt mày rạng rỡ đến cưới ngươi sau đó. Cố Thanh Hoan càng thêm khắc khổ đọc sách, thường thường khêu đèn đánh đêm đến bình minh. Tô Vãn Trời Trong Xanh cũng tại trong phủ yên lặng vì hắn cầu nguyện, chờ mong hắn có thể sớm ngày tên để bảng vàng. 3 năm sau, kinh thành đại khảo, Cố Thanh Hoan không phụ sự mong đợi của mọi người, trưởng cấp 3 trạng nguyên. Hắn mặc trạng nguyên hồng bào, cưới người cao lớn, tại mọi người chen chúc bên dưới, đi tới Tô phủ cầu hôn. Tô lão gia gặp Cố Thanh Hoan bây giờ đã là tiền đồ vô lượng, trong lòng thành kiến cũng dần dần loại bỏ, cuối cùng đồng ý bọn họ hôn sự. Đại hôn ngày ấy, Tô phủ răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Cố Thanh Hoan cùng Tô Vãn Trời Trong Xanh mặc lộng lẫy đồ cưới, tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong, bái thiên địa, vào động phòng. Đêm động phòng hoa chúc, Cố Thanh Hoan nhẹ nhàng nhấc lên Tô Vãn Trời Trong Xanh khăn vân đỏ, hai người bèn nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng hạnh phúc. Vãn Tình, về sau quãng đời còn lại, ta ổn thỏa bảo vệ ngươi chu toàn, cùng ngươi dắt tay cùng qua một đời. Chương 780, hẻm nhỏ. Chương 780, hẻm nhỏ. Cố Thanh Hoan thâm tình nói. Tô Vãn Trời Trong Xanh tựa sát tại trong ngực hắn, nói khẽ, Trong Hoan, có ngươi tại, chính là ta hạnh phúc lớn nhất sau khi kết hôn. Cố Thanh Hoan cùng Tô Vãn Trời Trong Xanh phu thê ân ái, tương kính như thân. Cố Thanh Hoan tại hoạn lộ bên trên cẩn trọng, một lòng vì dân, Tô Vãn Trời Trong Xanh thì trong nhà lo liệu chuẩn bị việc nhà, chiếu cố cơm bà. Khi nhàn hạ, hai người liền cùng một chỗ ngâm thi tác họa, du sơn ngoạn thủy, thời gian trôi qua bình thản mà hạnh phúc. Bọn họ tình yêu cố sự, cũng tại cô Tô thành truyền là giai thoại, trở thành mọi người trong miệng một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Nhiều năm phía sau, làm mọi người đi qua Văn Nguyên Cát, phản phất còn có thể nhìn thấy vậy đối với tài tử giai nhân, tại trong các ngâm thi tác họa, chuyện trò, lưu lại từng đoạn lãng mạn mà động lòng người hồi ức. Cố sự này giải thích cổ đại tài tử giai nhân vượt qua dòng dõi có khác tình yêu. Nếu như ngươi đối cố sự tình tiết phát triển nhân vật thiết lập còn có ý khác, hoan nên tùy thời cùng ta nói. Trên đầu lưỡi phương nam hành trình ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua hồn sẽ chạm chỗ song cửa sổ, vẩy vào rừng tiểu mãn trên mặt, nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mở ra điện thoại xem xét hôm nay hành trình. Xem như một tên thức ăn ngon chủ blog, lần này nàng đi tới thưởng có thức ăn ngon thiên đường danh xưng phương nam thành thị Quảng Châu, mở ra một trang tìm kiếm nói phương nam thức ăn ngon lữ trình. Dựa mặt xong xuôi, rừng tiểu mãn có máy ảnh, đeo ba lô nhỏ. Lòng tràn đầy mong đợi đi ra hồn sậy. Nàng chạm thứ nhất là bản xứ tiếng tăm lừng lây trà sớm cửa hàng vui sướng ở. Còn không có vào cửa hàng, liền có thể nghe được từng trận mùi thơm, trong cửa hàng tiếng người huyên náo, già trẻ lớn bé ngồi vây quanh tại trước bàn, trên bàn bày đầy nhiều loại điểm tâm. Dương Tiểu Mãn tìm cái chỗ chống ngồi xuống, nhìn xem menu bên trên rực rỡ muôn màu món ăn, con mắt đều sáng lên. Nàng điểm kinh điện sủi cảo tôm xíu mại xin nướng bao, còn có một bát tuyển tử cháo. Chỉ chốc lát sau, nóng hổi điểm tâm liền lên bàn. Sủi cảo tôm trong suốt long lanh, xuyên thấu qua mỏng như cánh ve ra ngoài, có thể rõ ràng xem đến bên trong sung mãn tôm bóc vỏ, xíu mại đỉnh chóp điểm xuyết lấy đỏ tươi cua hạt, tản ra mùi thơm mê người, xiên nướng bao núi lòng ra thơm ngọt, cắn một cái, nồng đậm xiên nướng bánh nhân thịt để người dư vị vô tận. Dương Tiểu Mãn một bên nhấm nháp, một bên dùng máy ảnh ghi chép lại thức ăn ngon dáng dấp cùng nét mặt của mình. Hoa, cái này sủi cảo tôm da cũng quá quy gậy à, tôm bóc vỏ tươi non nhiều chất lỏng, miệng vừa hạ xuống tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng đối với màn ảnh hương phấn nói, ăn xong trà sớm, Dương Tiểu Mãn hài lòng đi ra cửa tiệm, tiếp tục nàng thức ăn ngon hành trình. Tiếp lấy, nàng đi tới một đầu tràn đầy khói lửa hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ tràn ngập các loại đồ ăn mùi thơm, gào to âm thanh liên tục không ngừng. Dương Tiểu Mãn bị một nhà đĩa lòng cửa hàng hấp dẫn lấy, chủ cửa hàng là một vị đã có tuổi a bà, chính thuần thục chế luyện đĩa lòng. Nàng đi lên phía trước, muốn một phần thịt bò đĩa lòng. A bà đem mét dịch thể đậm đặc đều chăn đệm nằm dưới đất tại hấp trên bàn, để lên mới mẹ thịt bò cùng hành thái, sau đó đẩy tới hấp dương. Mấy phút đồng hồ sau, một phần nóng hổi đĩa lòng liền làm tốt, xối bên trên đặc chế nước tương, mùi thơm nước mũi. Dương Tiểu Mãn ngồi xổm tại cửa hàng nhỏ cửa ra vào, không kịp chờ đợi nếm thử một miếng. Cái này đĩa lòng cảm giác tinh tế thoải mái trượt, thịt bò tươi non ngon miệng, nước tương hương vị cũng vừa đúng, thật là quá tuyệt. Nàng một bên ăn một bên cùng A bà tán gẫu, biết được A bà làm đĩa lòng đã có mấy chục năm, môn thủ nghệ này là gia tộc truyền thừa xuống, vì cam đoan cảm giác mét dịch thể đậm đặc đều là mỗi ngày hiện mài. Dương Tiểu Mãn bị A bà kiên trì cùng đối thức ăn ngon yêu quý chỗ đả động, đem đoạn chuyện xưa này cũng ghi xuống. Rời đi đĩa lòng cửa hàng, Dương Tiểu Mãn bụng đã có chút trống, nhưng nàng vẫn không nỡ bỏ lỡ bất luận cái gì thức ăn ngon. Nàng đi tới một nhà nước trẻ trải, điểm một bát song da sữa cùng một phần dương chi cam lộ. Song da sữa mặt ngoài kết một tầng thật dày băng sữa, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, mùi sữa nồng đậm, cảm giác tinh tế. Dương chi cam lộ bên trong có mới mẹ quả xoài tây dữ cùng tây mét, chua ngọt ngon miệng, mắt mẹ giải chán. Phương Nam nước trẻ thật là quá chữa khỏi, mỗi một cửa ra vào đều để người cảm giác trong lòng ngọt ngào. Dương Tiểu Mãn đối với màn ảnh nói, tại nước trẻ trải bên trong, nàng còn gặp mấy vị bản xứ cư dân, bọn họ nhiệt tình hướng Dương Tiểu Mãn đề cử mặt khác ăn ngon thức ăn ngon. Dương Tiểu Mãn nghiêm túc ghi chép lại, chuẩn bị từng cái đi đánh thẻ. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, Dương Tiểu Mãn đi tới chợ đêm. Trong chợ đêm đèn đuốc sáng trưng, các món ăn ngon quầy hàng sắp hàng chỉnh tề, mùi thơm bốn phía. Nàng xuyên qua trong đám người, thưởng thức nướng hầu xào ốc nhồi cá mực nướng các loại quả vặt. Nhất làm cho nàng kinh diễm chính là một đạo nồi đất cháo, lão bản đem mới mẹ tôm cùng cua bỏ vào nồi đất bên trong, gia nhập chế biến tốt canh loãng, chậm rãi nấu chín. Theo thời gian trôi qua, cháo thay đổi đến đậm đặc, hải sản vị tươi hoàn toàn dung nhập trong đó. Dương Tiểu Mãn bưng lên một bát cháo, uống một hớp lớn, cái này nồi đất cháo quá tươi, hải sản hương vị cùng cháo hoàn mỹ dung hợp, quả thực là nhân gian mỹ vị. Nàng một bên ăn một bên cùng quầy hàng lão bản giao lưu, hiểu được đạo này nồi đất cháo chế tạo bí quyết, còn biết được lão bản vì làm ra chính tông hương vị, mỗi ngày đều muốn đi hải sản thị trường chọn lựa tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Tại Quảng Châu trong vòng vài ngày, Dương Tiểu Mãn gần như nếm khắp nơi đó tất cả đặc sắc thức ăn ngon, mỗi một đạo thức ăn ngon đều cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Rời đi Quảng Châu phía sau, nàng lại tới Tô Châu. Tô Châu thức ăn ngon lấy tinh xảo ngọt dẻo chứ danh, cùng Quảng Châu thức ăn ngon phong cách hoàn toàn khác biệt. Dương Tiểu Mãn đi vào một nhà cổ kính quán cơm, điểm con sóc cá mẹ hàng xô biết thịt kho tàu cùng thịt cua đậu hũ. Con sóc cá mẹ tạo hình tinh xảo, ước hiếp nổ vàng rực xúc giòn, rội lên chua ngọt ngon miệng nước tương, hương vị mười phần mỹ diệu. Hàng xô viết thịt kho tàu màu sắc đỏ phát sáng, mỡ mà không lấy, vào miệng tan đi. Thịt cua đậu hũ tươi hương chân mềm, tràn đầy cua mùi thơm để người muốn ngừng mà không được. Tô Châu thức ăn ngon thật là quá tinh xảo, mỗi một đạo đồ ăn đều giống như tác phẩm nghệ thuật, hương vị càng là không thể chê. Dừng Tiểu Mãn một bên nhấm nháp một bên cảm thán. Tại Tô Châu, nàng còn thưởng thức các loại bánh ngọt đoàn, như mai hoa cao hải đường cao đẳng, những này bánh ngọt đoàn tạo hình đáng yêu, cảm giác mềm dẻo, ngọt mà không ngán. Trừ nhấm nháp thức ăn ngon, Dương Tiểu Mãn còn thâm nhập hiểu rõ phương Nam thức ăn ngon phía sau văn hóa cùng cố sự. Nàng tham quan nơi đó chợ bán thức ăn, nhìn thấy người phương Nam đối nguyên liệu nấu ăn coi trọng cùng chọn lựa, tham hỏi một chút danh tiếng lâu năm cửa hàng, hiểu rõ bọn họ truyền thừa trăm năm tay nghề cùng thủ vững, cùng bản xứ cư dân giao lưu, cảm nhận được bọn họ người đối diện xã thức ăn ngon yêu quý cùng tự hào. Tại lần này phương Nam thức ăn ngon hành trình bên trong, Dương Tiểu Mãn không những thưởng thức được vô số mỹ vị đồ ăn, còn thu hoạch rất nhiều cảm động cùng ấm áp. Nàng đem chính mình chứng kiến hết thể nhận thấy sở ngộ đều chế tạo thành video, chia sẻ tại trên internet, nhận lấy đám fans hâm mộ nhiệt liệt hoan nghênh. Rất nhiều người nhắn lại nói, nhìn nàng video, phản phất chính mình cũng đưa thân vào phương Nam thức ăn ngon thế giới bên trong, cảm nhận được phương Nam thức ăn ngon mị lực. Thức ăn ngon không chỉ là nhét đầy cái bao tử đồ vật, nó càng là một chỗ văn hóa thể hiện, là mọi người tình cảm ký thác. Thông qua chuyến đi này, ta càng thêm khắc sâu cảm nhận được điểm này. Dừng Tiểu Mãn tại video kết thúc nói. Chương 781, Bình Minh. Chương 781, Bình Minh. Nàng biết, chính mình thức ăn ngon hành trình vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều thức ăn ngon chờ đợi nàng đi phát hiện cùng nhấm nháp, nàng cũng hy vọng thông qua chính mình chia sẻ, để càng nhiều người hiểu cùng thích phương Nam thức ăn ngon, thích Trung Quốc phong phú đa dạng đồ ăn thức uống văn hóa. Cố sự này miêu tả chủ blog đặc sắc phương Nam thức ăn ngon hành trình. Như ngươi cảm thấy cố sự bên trong thức ăn ngon hiện ra phương thức tình tiết tiết tấu cần điều chỉnh, hoặc là có mặt khác tư tưởng mới, tùy thời đều có thể cùng ta nói. Toại hỏa đốt lồng sáng sắc giống đậm đặc đất son thuốc màu, chậm rãi tràn qua núi non liên miên. A Dã ngồi xổm tại bên dòng suối, dùng bén nhọn đá lửa cạo cốt đao, lạnh buốt nước suối tràn qua hắn mọc đầy vết chai bàn chân. Nơi xa truyền đến đàn sói liên tục không ngừng kêu gào, kinh hãi bay trong bụi lao sợi giá nhạn. Hắn vô ý thức nắm chặt bên hông bờ đá, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía. Đây là hắn dẫn đầu bộ lạc di chuyển tháng thứ 7 phát sáng. đã từng nghỉ lại lòng chảo bị đột nhiên tràn lan hồng thủy chìm ngập, 27 tộc nhân chen tại lâm thời xây dựng lều cỏ bên trong, dựa vào gặm ăn đắng chắt vỏ cây sống qua ngày. A Dã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, cho mó gì ẩn ba viên sao tại tầng mây phía sau như ẩn như hiện, đó là tổ tiên trong truyền thuyết chỉ dẫn phương hướng thiên hỏa chi nhãn. A Dã, dồn dập tiếng kêu đánh gậy hắn suy nghĩ. A Hạ đạp tầm ướt bùn đất chạy tới, hàng mây che cái gùi bên trong đầy mới vừa hái quả dại, trong tóc còn dính vài miếng lá phong, phía đông khe núi phát hiện mảng lớn cây dương xỉ đồ ăn, đầy đủ tộc nhân chống nổi tháng này. A Dã đứng lên, cốt đao tại da thú bên trên cọ sát, lưu lại một đạo màu đậm vết máu. Ba ngày trước hắn đang đuổi bắt Dã hiệu lúc, phát hiện mảnh rừng núi này cất giấu rất nhiều nguy hiểm vết tích to lớn chảo ấn bẻ gây thô mục, còn có một loại nào đó thịt thối mùi hôi thối. Nhưng nói bụng giống như rắn độc gắn nuốt mỗi người ý chí, hắn nắm chặt đũa đá, trầm giọng nói, triệu tập mọi người, thường đông xuất phát lúc tờ mờ sáng, sương mù bao phủ núi rừng. 27 tộc nhân xếp thành một hàng, lớn tuổi phụ nhân con bình uống, hai đồng nắm chặt mài rũa thô ráp một mâu. A Dã đi tại phía trước nhất, đá lửa mũi tên dưới ánh chiều dương hiện ra lênh quang. Đội ngũ vừa tiến vào khe núi, A Hạ đột nhiên níu lại hắn ra thu bấy, chỉ hướng sườn dốc bên trên lùm cây, nhìn, đó là cái gì? Chất lỏng màu đỏ sậm chính theo lá khô nhỏ xuống, tại ở ngấp trên bùn đất uốn lượn thành quỷ dị dòng suối. A Dã ngừng thở, dẫn đầu mấy cái thanh tráng niên lần theo vết máu tới gần, làm đẩy ra cuối cùng một đám dây leo lúc, tất cả mọi người cứng ở tại chỗ nửa cố hư thối bò rừng thi thể nằm ngang ở cự thạch bên cạnh, nội tạng bị móc sạch, xương cốt bên trên che kín dao thoa dấu răng, vết thương biên giới còn tại bốc hơi nóng. Là hổ răng kiếm A Dã âm thanh khàn khàn, ngón tay mơn trớn nham thạch bên trên sâu sắc vết cào. Loại này manh thú so bình thường lão hổ lớn gấp ba, sắc nhọn răng nanh có thể tùy tiện đâm xuyên thú săn xương đầu. Sau lưng truyền đến hài đồng kiềm chế hút không khí âm thanh, mấy cái phụ nhân đã bắt đầu thấp giọng cầu nguyện. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến cành cây đứt gãy giòn vang. A Dã bỗng nhiên giơ lên đũa đá, tiếng tim đập chấn động đến đau cả màng nhĩ. Lùm cây kịch liệt lắc lư, một đôi u lục sắc con mắt tại trong bóng tối lập lòe. Mau lui lại. Hắn hô to đem gần nhất hài đồng đẩy hướng phía sau, chính mình lại bị dây leo trượt chân trên mặt đất. Hổ răng kiếm như tia chớp màu đen đánh tới, gió tanh đập vào mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, A Hạ vung vẩy bóp nhọn gậy gỗ xông lên trước, gậy gỗ hung hăng đâm vào lão hổ bên bụng. Dã thú bị đau phát ra gầm thét, quay người đem A Hạ đánh bay đi ra. A Dã thừa cơ xoay người mà lên, đũa đá trùng điệp bổ vào lão hổ chân sau, tóe lên huyết hoa phun tại trên mặt hắn. Hỗn chiến bên trong, không biết người nào đốt lên khô khan cỏ tranh. Hỏa diễm đôm đốt rung động, hổ răng kiếm bị ánh lửa dọa đến liên tiếp lui về phía sau. A Dã nắm lấy cơ hội, đem thiêu đốt cỏ tranh chói tại gậy gỗ bên trên, tạo thành giản dị bó đuốc. Ánh lửa chiếu sáng chiến trường, hắn mới phát hiện lão hổ trên thân che kín vết thương cũ. Bên trái chân trước còn tại rớm máu, đây là một đầu bị tộc đàn bức bỏ ra thú vật, vì sinh tồn mới mạo hiểm công kích nhân loại. Hổ răng kiếm cuối cùng theo thảm biến mất tại mật lâm thâm sử. A Dã ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem chính mình rớm máu cánh tay. A Hạ che lấy bị bắt tổn thương bả vai bỏ qua đến, dùng đập nát thảo dược thoa lên vết thương của hắn bên trên. Chúng ta phải tìm cái an toàn hơn địa phương. Nàng âm thanh còn tại run rẩy, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Đêm đó, tộc nhân ngồi vây quanh tại lâm thời xây dựng đống lửa bên cạnh. Ánh lửa tỏa ra mỗi người vẻ vải gương mặt, nướng thọ rừng mùi thơm lại xua tan không được nặng nề bầu không khí. A Dã đem đốt chùi xương thú ném về đống lửa nhỏ tóe lên, chiếu sáng trên vách đá tổ tiên lưu lại bích họa những cái kia săn bắn thu thập tình cảnh sinh động như thật, lại không cách nào giải đáp trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Phía bắc sơn động trầm mặc lão giả đột nhiên mở miệng, hắn che kín nếp nhăn ngón tay hướng nơi sang ngọn núi, ta lúc tuổi còn trẻ từng tại nơi đó né qua mưa to, động khẩu chật hẹp, dễ thủ khó công. A Dã vọng đêm đen như mực trong không, cho mó gì ẩn ba viên sao buộc phát sáng rực. Hắn nhớ tới phụ thân trước khi lâm chung lời nói, sinh tồn không phải đợi chờ, mà là sáng tạo. Nắm chặt trong tay bồ đá, hắn làm ra quyết định. Di chuyển trên đường tràn đầy gian khổ, tộc nhân dùng dây leo cùng thân cây chế tạo giản dị cáng cứu thương, nhấc lên thụ thương đồng bạn. Các phụ nữ đem quả dại mài thành phấn, trộn lẫn rau dại luộc thành cháo loãng. Bọn nhỏ phụ trách thu thập khô khan lá cây cùng cỏ khô, chuẩn bị nhóm lửa cần. A Dã cùng mấy cái thanh tráng niên thay phiên cảnh giới, tùy thời chuẩn bị ứng đối dã thú tập kích. Làm bọn họ cuối cùng đến sơn động lúc, tất cả mọi người mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sơn động rộng rãi mà khô khan, động khẩu chỉ chứa hai người song song thông qua. A Dã dẫn đầu tộc nhân dùng cự thạch ngăn chặn động khẩu, chỉ để lại một cái chật hẹp quan sát cửa ra vào. Màn đêm buông xuống lúc, đống lửa trong động cháy hừng hực, ấm áp ánh lửa xua tán đi hàn ý, nhưng mà càng lớn khiêu chiến theo nhau mà tới. Liên tục mưa to để núi rừng thay đổi đến lầy lội không chịu nổi, thu thập thay đổi đến dị thường khó khăn. A Dã quyết định dẫn đầu mấy người trẻ tuổi thử nghiệm mới sinh tồn phương thức bắt cá. Bọn họ dùng dây leo bệnh lưới đánh cá, tại dòng sông chỗ nước cạn chỗ thiết lập cả bẫy. Mới đầu luôn là thất bại, nhưng trải qua không ngừng thử nghiệm, cuối cùng thành công bắt được đầu thứ nhất cá lớn. Cá nướng mùi thơm trong động bao phủ, bọn nhỏ vui vẻ hoan hô lên. A Dã nhìn xem tộc nhân thỏa mãn nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Vì chứa đựng đồ ăn, A Dã cùng tộc nhân cùng một chỗ chế tạo bình uống, đem dư thừa đồ ăn ướp gia vị, bọn họ còn tại sơn động phụ cận khai hoang thổ địa, thử nghiệm trồng trọt thu thập đến rác gốc. Mặc dù quá trình khó khăn, nhưng mỗi người đều tràn đầy hy vọng. Một ngày sáng sớm, A Dã tại tuần sát lúc phát hiện đá lửa và chạm sinh ra tia lửa bí mật. Hắn hưng phấn chạy về sơn động, triệu tập tộc nhân. Trải qua vô số lần thử nghiệm, bọn họ cuối cùng học được nhân công lấy hỏa. Nhảy lên ngọn lửa không những mang đến ấm áp, còn để đồ ăn thay đổi đến càng thêm mỹ vị, cũng để cho tộc nhân tại ban đêm có cảm giác an toàn. Theo thời gian trôi qua, bộ lạc dần dần lớn mạnh. Chương 782, và chạm chạm. Chương 782, và chạm chạm. Mới tộc nhân gia nhập, mang đến khác biệt kỹ năng cùng tri thức. Bọn họ học được dùng da thú chế tạo quần áo, dùng xương điêu khắc công cụ, còn cần màu khoáng thạch vẽ minh họa, ghi chép lại trong sinh hoạt từng ly từng tí. A Gia đứng tại trước sân động, nhìn xem tộc nhân bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy tự hào. Hắn biết, viễn cổ sinh tồn con đường tràn đầy bất ngờ cùng tiêu chiến, nhưng chỉ cần tộc nhân một lòng đoàn kết, không ngừng thăm dò, liền nhất định có thể ở trên vùng đất này tiếp tục sinh tồn đi xuống, kéo dài sinh mệnh mùi lửa. Cố sự này hiện ra viễn cổ nhân loại tại trong khốn cảnh cầu sinh trí tuệ cùng dũng khí. Như người đối cố sự tình tiết nhân vật thiết lập có ý khác, hoặc là nghĩ tăng thêm càng bao xa hơn cậu mới làm, tùy thời đều có thể cùng ta nói. Tứ hợp viện bên trong Tuế Nguyệt Ôn Nhu, Bắc Kinh tứ hợp viện, gạch xanh ngói xám, gánh chịu lấy vô số nhà độ dài ngắn cố sự. Dịch Trung Hải xem như trong viện nhất đại gia, làm người chính trực nhiệt tình, nhà ai có cái việc khó, hắn luôn là cái thứ nhất đứng ra hỗ trợ, nhất đại mụ thiện lương hiền lành, lo liệu chuẩn bị trong nhà ngoài nhà, cùng Dịch Trung Hải dắt tay đi qua vô số cái xuân thu. Bọn họ cố sự, tựa như trong viện cây kia lão hoại thụ bằng tuổi, một vòng lại một vòng, ghi chép Tuế Nguyệt từng ly từng tí. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua tứ hợp viện chạm trổ song cửa sổ, vẩy vào Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ trên giường. Nhất Đại Mụ nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn xem bên cạnh vẫn còn ngủ say Dịch Trung Hải, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng rón rén đứng dậy, sợ đánh thức một ngày mệt nhọc bạn già. Đơn giản rửa mặt phía sau, Nhất Đại Mụ buộc lên tạp dề, bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Bếp nấu bên trong ngọn lửa vui sướng nhảy lên, trong nồi cháo bốc hơi nóng, mùi thơm dần dần tràn ngập toàn bộ gian phòng. Hắn nhất đại gia, nên rời giường, cơm nhanh tốt. Nhất Đại Mụ một bên bận rộn, một bên nhẹ giọng hô. Dịch Trung Hải xoa xoa con mắt, ngồi dậy, ngáp một cái, "Ai, tới nói xong." Hắn mang dép, đi đến viện tử bên trong, hoạt động một chút gân cốt. Viện tử bên trong, các bạn hàng xóm cũng đều lần lượt rời giường, bắt đầu mới một ngày sinh hoạt. Ngày này, trong viện Hứa Đại Mậu cùng tức phụ lại cãi nhau, ồn ào đến không thể dàn xếp. Dịch Trung Hải nghe đến động tĩnh, tranh thủ thời gian thả xuống công việc trong tay, Nhất Đại Mụ cũng theo ở phía sau. "Đây là thế nào rồi? Có chuyện thật tốt nói, chớ quấy rầy ồn ào." Dịch Trung Hải lớn tiếng nói, tính toán để hai người tỉnh táo lại. Hứa Đại Mậu thở phì phò nói, "Nhất đại gia, ngài cho phân xử thử, nàng mỗi ngày liền biết cùng những cái kia hàng xóm tán gẫu, trong nhà sống cũng không làm, ta ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, trở về liền cửa ra vào nóng hổi cơm đều không ăn được." Hứa Đại Mậu tức phụ cũng không cam chịu yếu thế, "Ngươi còn có mặt mũi nói ta? Chính ngươi mỗi ngày ở bên ngoài mù la lột, chuyện trong nhà không có chút nào quản, ta không tìm hàng xóm tán gẫu, ta tìm ai đi?" Dịch Trung Hải cau mày, nghiêm túc nói, "Hai người các ngươi đều đừng ầm ĩ. Sinh hoạt nào có không va va chạm chạm, lẫn nhau thông cảm điểm. Đại Mậu, ngươi ở bên ngoài công tác vất vả, ta đều biết, nhưng ngươi nàng dâu ở nhà cũng không dễ dàng, lo liệu chuẩn bị trong nhà trong trong ngoài ngoài, Đại Mậu tức phụ, ngươi cũng nhiều làm chút việc nhà, để Đại Mậu trở về có thể ăn cửa ra vào nóng hổi cơm. Tất cả mọi người lui một bước, cuộc sống này mới có thể qua tốt." Nhất Đại Mụ cũng tại một bên quên nhủ, "Đúng vậy à, hai người các ngươi đều bất giận, là chút chuyện nhỏ này nên náo không thoải mái, nhiều không đáng." Tại Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ khuyên bảo, Hứa Đại Mậu cùng tức phụ dần dần bình tĩnh trở lại, mặc dù còn có chút không tình nguyện, nhưng cũng đều nhận thức được sai lầm của mình. Giải quyết xong Hứa Đại Mậu nhà sự tình, Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ mới vừa về đến nhà, liền thấy Xoa Trụ mặt mày ủ rũ đứng tại cửa ra vào. "Xoa Trụ, thế nào rồi?" Dịch Trung Hải lo lắng mà hỏi thăm. Xoa Trụ thở dài, "Nhất đại gia, Nhất Đại Mụ, ta tháng này tiền lương lại không có, Hứa Đại Mậu tiểu tử kia không biết dùng cái gì hỏng, tại Yết Cương xưởng lãnh đạo cái kia nói xấu ta, lãnh đạo chụp ta tiền lương." Nhất Đại Mụ đau lòng nói, "Cái này Hứa Đại Mậu, thế nào hư hỏng như vậy đâu?" "Xoa Trụ, ngươi cũng đừng quá gấp, trước tại cái này ăn cơm, chúng ta lại nghĩ biện pháp." Nói xong, Nhất Đại Mụ lôi kéo Xoa Trụ liền hướng trong phòng đi. Dịch Trung Hải ngồi tại trên ghế, trầm tư một hồi nói, "Xoa Trụ, ngươi bình thường ở trong xưởng làm việc cũng rất ra sức, việc này ta phải đi xưởng bên trong hỏi một chút, không thể để ngươi không duyên cớ bị ủy khuất ngày thứ hai." Dịch Trung Hải sáng sớm liền đi Yết Cương xưởng. Hắn tìm tới xưởng bên trong lãnh đạo, đem Xoa Trụ tình huống nói rõ chi tiết một lần, còn nói Xoa Trụ bình thường biểu hiện. Tại Dịch Trung Hải cố gắng bên dưới, xưởng bên trong lãnh đạo một lần nữa điều tra việc này, cuối cùng đem Xoa Trụ tiền lương bù đắp lại. Xoa Trụ cầm tới tiền lương phía sau, kích động đến không được, chạy đến Dịch Trung Hải nhà, không cần mời lao lương khẩu ăn cơm. Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ cười cự tuyệt, bọn họ chỉ hy vọng trong viện hàng xóm đều có thể các loại hòa thuận. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tứ hợp viện cũng kinh lịch các loại biến hóa. Một năm này mùa đông, thời tiết đặc biệt rét lạnh, hạ một trận tuyết lớn. Nhất Đại Mụ sáng sớm liền thức dậy quét tuyết, Dịch Trung Hải cũng tranh thủ thời gian hỗ trợ. Hai người cầm chổi, từng chút đem viện từ bên trong tuyết quét dọn sạch sẽ. Chính quét lấy, đột nhiên nghe đến bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô. Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ tranh thủ thời gian chạy tới, nguyên lai là Lung Lão Nãi Nãi không cẩn thận trượt chân. Nhất Đại Mụ vội vàng đem Lung Lão Nãi Nãi nâng đỡ, lo lắng hỏi, "Ngài không có sao chứ?" "Kẻ cái kia." Lung Lão Nãi Nãi đau đến thẳng như mày, "Ai ôi, ta cái này lao già khọn, sợ là té thắt lưng." Dịch Trung Hải nói, tranh thủ thời gian kêu chiếc xe xích lô, đưa lão phu nhân đi bệnh viện nhìn xem. Nói xong, hắn liền chạy ra ngoài kêu xe. Nhất Đại Mụ thì ở nhà chiếu cố Lung Lão Nãi Nãi, cho nàng rót chén nước nóng, còn cầm cái đệm để nàng dựa vào. Đến bệnh viện, Dịch Trung Hải chạy trước chạy sau đăng ký tìm bác sĩ, Nhất Đại Mụ thì bồi tiếp Lung Lão Nãi Nãi. Trải qua kiểm tra, may mắn chỉ là bị trật, không có trở ngại. Bác sĩ mở thuốc, căn dặn về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Trở lại tứ hợp viện, Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ đem Lung Lão Nãi Nãi thu xếp tốt, còn mỗi ngày cho nàng đưa cơm chiếu cố nàng. Tại lao lưỡng cầu dốc lòng chăm sóc bên dưới, Lung Lão Nãi Nãi tổn thương dần dần khá hơn. Nhưng mà, sinh hoạt luôn là tràn đầy ngoài ý muốn. Dịch Trung Hải tại một lần trong công tác, không cẩn thận bị thương, gãy xương chân. cái này có thể đem Nhất Đại Mụ lo lắng, nàng ngày đêm canh giữ ở dịch Trung Hải bên cạnh, chiếu cố hắn đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày. Mỗi ngày sáng sớm, Nhất Đại Mụ liền thức dậy nấu canh, nghĩ đến cho dịch Trung Hải bồi bổ thân thể. Ba ngày, nàng muốn chiếu cố dịch Trung Hải rửa mặt ăn cơm, còn muốn giúp hắn xoay người, phòng ngừa dài hoại tử. Buổi tối, nàng cũng ngủ không yên ổn, luôn là lo lắng dịch Trung Hải có cái gì không thoải mái. Trong viện hàng xóm láng giềng bọn họ biết phía sau, cũng đều nhộn nhịp đến giúp đỡ. Xòa trụ thường xuyên đưa chút đồ ăn ngon tới, Hứa Đại Mậu cũng chủ động gánh chịu một chút trong viện việc vặt. Tại đại gia quan tâm cùng Nhất Đại Mụ tỉ mỉ chăm sóc bên dưới, dịch Trung Hải thương thế chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nhìn xem bạn già thân thể mỗi ngày khôi phục, Nhất Đại Mụ trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng. Chương 783, ân đoán. Chương 783, ân đoán. Theo thời gian trôi qua, tứ hợp viện hàng xóm láng giềng bọn họ tới tới đi đi, nhưng dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ thủy chung là trong viện chủ tâm cốt. Bọn họ dùng chính mình thiện lương cùng nhiệt tâm, sưởi ấm mỗi người, bọn họ nâng đỡ lẫn nhau, cộng đồng đối mặt trong sinh hoạt mưa gió. Tại phía kia nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, bọn họ cố sự vẫn còn tiếp tục, Thuế Nguyệt Ôn Nhu cũng vĩnh viễn chạy xuôi tại trái tim của mỗi người. Về sau, tứ hợp viện bọn nhỏ dần dần lớn lên, có thi đỗ đại học, rời đi Bắc Kinh, có thành gia lập nghiệp, ở bên ngoài yên tâm nhà. Nhưng vô luận đi đến nơi nào, bọn họ cũng sẽ không quên tứ hợp viện sinh hoạt, sẽ không quên dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ đối với bọn họ yêu mến. Ngày lễ ngày Tết, bọn nhỏ đều sẽ trở lại tứ hợp viện, thăm hỏi lão lương khẩu, viện tử bên trong lại sẽ náo nhiệt lên. Có một năm Tết xuân, bọn nhỏ đều trở về, còn mang đến riêng phần mình người nhà. Tứ hợp viện răng đèn kết hoa, tràn đầy nồng đậm hương vị Tết. Nhất Đại Mụ sáng sớm liền thức dậy làm sủi cảo, dịch Trung Hải thì ở một bên hỗ trợ cán buồn. Bọn nhỏ trong sân chơi đùa đốt pháo, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Hắn Nhất Đại gia, ngươi nhìn, nhiều náo như ta. Nhất Đại Mụ cười nói, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Dịch Trung Hải cũng cười gật gật đầu, đúng vậy à, nhìn xem bọn nhỏ đều trôi qua tốt, chúng ta cũng yên lòng buổi tối. Đại gia ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tất nhiên, trên bàn bày đầy phong phú thức ăn. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, nhớ lại đi qua từng ly từng tí. Bọn nhỏ nhộn nhịp hướng Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ chúc rượu, cảm ơn bọn họ nhiều năm như vậy chiếu cố cùng yêu mến. Nhất Đại gia, Nhất Đại Mụ, nếu không phải là các ngươi, ta cũng không biết hiện tại lại biến thành dạng gì. Xòa Chu cảm khái nói. Hứa Đại Mậu cũng nói, đúng vậy à, trước đây ta không hiểu chuyện, không ít cho các ngươi thêm phiền phức, cảm ơn các ngươi một mực bao dung ta. Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ nhìn trước mắt tất cả, trong lòng ấm áp. Bọn họ biết, chính mình trả giá đều là đáng giá, tứ hợp viện chính là một cái đại gia đình, mà bọn họ nguyện ý một mực thủ hộ lấy phần này ấm áp cùng tốt đẹp. Năm tháng giang dặc, thời gian lưu chuyển. Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ cố sự, tựa như một bài du dương lão ca, tại tứ hợp viện trên không vang vọng thật lâu, cảm nhiễm một đời lại một đời người. Bọn họ dùng cuộc đời của mình thuyết minh cái gì là đồng hương ở giữa chân tình, cái gì là tường cứu trong lúc hoạn nạn tình yêu. Tứ hợp viện bên trong ân đoán xích mích. Tứ hợp viện bầu trời bị mây đen ép tới rất thấp, gió lạnh cuốn lá khô tại bản đá xanh bên trên đánh lấy xoáy. Tần Hoài như ngồi xổm tại cửa nhà mình, liền u ám sắt trời trà rửa một cái buồn lớn y phục. Bọt xa phòng tại nàng đỏ bừng giữa ngón tay giặt nước, phản chiếu bên cạnh Hứa Đại Mậu nhà cửa sổ bên trong lộ ra loãng quang tiểu tử kia lại tại trong phòng nghe radio, y y y nha nha hi khúc âm thanh thỉnh thoảng bay ra, đâm vào nàng tâm tiền. Nha, Tần tỷ lại tại bận rộn đâu? Hứa Đại Mậu lắc cánh tay từ cửa sân đi vào, trong tay xách theo nửa cân đầu heo thịt, dầu lắc lư giấy dầu bao trong gió rét tản ra mùi thơm mê người. Hắn cố ý thả chậm bước chân, tại Tần Hoài như trước mặt lắc lư, chỉ riêng biết cho xòa trụ giặt quần áo, cũng không biết tìm cho mình cái nam nhân, cuộc sống này trôi qua thật là đủ khổ. Tần Hoài như bỗng nhiên nâng người lên, tóe lên bọt nước vung tại Hứa Đại Mậu sáng loáng dày ra bên trên. Hứa Đại Mậu, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ánh mắt của nàng bên trong bốc lửa, có cái này thời gian rảnh rỗi bố trí người, không bằng nhiều quan tâm ngươi nhà mình điểm này phá sự từ khi Tần Hoài như trượng phu qua đời về sau. Một mình lôi kéo ba đứa hải tử nàng không ít chịu Hứa Đại Mậu châm chọc khiêu khích. Người này bị vào tại Yết Cương xưởng chiếu phim đội công tác, ở trong viện không ít khoe khoang, đợi cơ hội liền nói móc người khác. Hai người chính ồn ào đến không thể gián xếp, Nhất Đại gia dịch Trung Hải chống quải trượng đi tới. Đều đừng ầm ĩ. Lão nhân âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, cái này trời đang rất lạnh, muốn ồn ào trở về nhà bên trong ồn ào đi. Hứa Đại Mậu nhếch miệng, đá văng ra bên chân cục đá đi, Tần Hoài như nắm chặt góc áo, viền mắt đỏ lên, trong lòng ủy khuất giống thủy triều nước sông. Thời gian cứ như vậy tại gặp gành trùng qua. Mãi đến năm đó mùa đông, Hứa Đại Mậu tức phụ cùng người chạy, đem một mình hắn phơi ở trong viện. Thông tin truyền ra phía sau, trong viện người đều ở sau lưng chỉ trỏ, ngày bình thường bênh báo tự đắc Hứa Đại Mậu đột nhiên liền hiểu xỉu. Hắn bắt đầu cả đêm thả radio, khí khúc âm thanh từ đêm khuya vang đến bình minh, quay đến láng giềng bất an. Ngày nay nửa đêm, Tần Hoài như bị một trận tiếng ho khan kịch liệt bừng tỉnh. Nàng khoác lên áo đông ra ngoài xem xét, phát hiện âm thanh là từ Hứa Đại Mậu trong phòng truyền đến. Xuyên thấu qua khe cửa, nàng thấy được Hứa Đại Mậu quận tại trên giường, mặt tiêu đến đỏ bừng, bên gối nôn một bãi mấy bẩn. Quỷ thần xui khiến, nàng quay người trở về nhà thiêu bình nước nóng, lại lật ra nửa túi đường đỏ đó là cho hải tử tích lũy, khe cắn môi, toàn bộ rót vào trong nước. Uống nước. Tần Hoài như đẩy ra Hứa Đại Mậu cửa phòng, đem búp hơi nóng nước trẻ đặt ở giường xuôi theo. Hứa Đại Mậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy được nàng một cái mắt, viền mắt đột nhiên đỏ lên. Cái này ngày bình thường tranh chua nam nhân, giờ phút này như cái bị ủy khuất hải tử, nắm lấy Tần Hoài như góc áo không chịu buông tay. Từ đó về sau, trong viện bầu không khí trở nên tế nhị. Hứa Đại Mậu không tại khắp nơi nhằm vào Tần Hoài như, thậm chí thỉnh thoảng sẽ giúp nàng chọn hai thùng nước. Nhưng hai người ai cũng không có nâng chuyện đêm đó, phản phất chỉ là đạt tới an ý nào đó. Mãi đến đầu xuân thời điểm, Hứa Đại Mậu tại Yết Cương xưởng phạm sai lầm, bị xưởng bên trong tạm thời cách chức kiểm tra, nhất thời không có thu vào. Thông tin truyền đến ngày đó, Hứa Đại Mậu đem chính mình khóa trong phòng, 3 ngày 3 đêm không có ra ngoài. Tần Hoài như do dự mãi, cuối cùng đem chính mình bất ăn bất mặc để giành được lương thực phiếu ôm vào trong lòng, gõ mở ra Hứa Đại Mậu cửa. Cầm. Nàng đem lương thực phiếu nhét vào Hứa Đại Mậu trong tay, đừng đói bụng chính mình. Hứa Đại Mậu nhìn chằm chằm cái kia mấy tấm nhiều nếp nhăn lương thực phiếu, tiết hầu căng lên, "Tần tỷ, trước đây là ta không hiểu chuyện đi." Tần Hoài như đánh gây hắn, thời gian còn rất dài, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, quay người muốn đi lúc, bị Hứa Đại Mậu kéo lại. "Tần tỷ, ta nghĩ cùng ngươi kết nhóm sinh hoạt." Hứa Đại Mậu âm thanh nhỏ giống con muỗi hừ hừ, "Ta biết ta không xứng với ngươi, có thể ta về sau nhất định thật tốt đối ngươi, đối bọn nhỏ cũng tốt." Tần Hoài như sửng sốt, nàng chưa hề nghĩ qua sẽ cùng cái này đoan ra đi đến một bước này. Nhìn xem Hứa Đại Mậu dáng vẻ bức rứt bất an, nhớ tới những ngày này hắn yên lặng thay đổi, trong lòng giống như là bị thứ gì va vào một phát. Việc này phải hỏi một chút bọn nhỏ. Nàng cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng lên. Nhưng mà sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Trong viện hàng xóm láng giềng bọn họ nghe nói phía sau, nghị luận ầm ĩ nhất đại gia cao mày đem Tần Hoài như gọi tới trong nhà. "Nha đầu, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng, Hứa Đại Mậu người này xóa trụ càng là giận đùng đùng tìm tới cửa. Tần tỷ, ngươi nếu là cùng hắn, về sau cũng đừng nhận ta cái này đệ đệ." Tần Hoài như lâm vào lưỡng nan. Một bên là ba đứa hài tử, đại nhi tử bổng ngạnh kiên quyết phản đối, nói Hứa Đại Mậu trước đây tổng ức hiếp bọn họ. Một bên là Hứa Đại Mậu, hắn bắt đầu học nấu cơm chiếu cố hài tử, thậm chí đem chính mình ra đi ô bán, đổi tiền cho bọn nhỏ mua văn phòng phẩm. Chương 784, văn án. Chương 784, văn án. Chân chính chuyển cơ phát sinh ở bổng ngạnh sinh bệnh lần kia. Hài tử đột nhiên phát động sốt cao, lúc nửa đêm nói mê sảng. Tần Hoài như gấp đến độ thẳng rơi nước mắt, trong nhà tiền đều cầm đi mua thuốc, căn bản không có tiền đưa hài tử đi bệnh viện. Hứa Đại Mậu biết được thông tin phía sau, không nói hai lời, con đồng ngạnh liền hướng bệnh viện chạy. Hắn tại bệnh viện trông suốt cả đêm, đăng ký lấy thuốc, bận trước bận sau. Đồng ngạnh sau khi tỉnh lại, nhìn xem canh giữ ở bên giường Hứa Đại Mậu, lần thứ nhất nhỏ giọng kêu một tiếng Hứa thúc. Một tiếng này, để Hứa Đại Mậu đỏ cả bên mắt, cũng để cho Tần Hoài như hạ quyết tâm. Hôn lễ làm được rất đơn giản, liền tại tứ hợp viện bên trong bày mấy bàn tiệc rượu. Trong viện hàng xóm láng giềng bọn họ mới đầu còn có chút không coi trọng, nhưng nhìn xem Hứa Đại Mậu bận bịu tứ phía bộ dạng, dần dần cũng đều đưa lên chúc phúc. Xòa trụ mặc dù trong lòng khó chịu, cuối cùng vẫn là xách theo hai bình rượu tới. "Tần tỷ, chỉ cần ngươi trôi qua tốt liền được, sau khi kết hôn thời gian bình thản lại ấm áp." Hứa Đại Mậu triệt để biến thành người khác, không tại khắp nơi khoe khoang, tập trung tinh thần nhào vào gia đình bên trên. Hắn lợi dụng chính mình ở trong xưởng quan hệ, giúp Tần Hoài như tìm phần nhẹ nhõm công việc, mỗi ngày tan sở trở về, cướp nấu cơm phụ đạo hài tử bài tập. Tần Hoài như nhìn xem trượng phu biến hóa, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đảo mắt đến mùa hè, tứ hợp viện lão hoè thụ bên dưới, Tần Hoài như cùng Hứa Đại Mậu ngồi tại trên ghế trúc hóng mát. Bọn nhỏ trong sân truy đuổi đùa giỡn, tiếng cười quanh quẩn tại cả viện. "Hối hận gả cho ta sao?" Hứa Đại Mậu đột nhiên hỏi. Tần Hoài như lườm hắn một cái, "Hối hận? Sớm biết ngươi như thế biết thương người, ta nên sớm một chút gả cho ngươi." Hai người bèn nhìn nhỏ cười, quá khứ ân oán đều hóa thành đêm hè gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua tứ hợp viện mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Cửa chớp cùng tim đập ánh nắng sáng sớm nghiêng nghiêng chiếu vào nhặt chỉ riêng công ty quảng cáo thủy tinh mặt tường, Dương Tiểu Mãn ôm một chồng văn kiện, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua trên đất dây điện, sợ giẫm lên cái gì. Xem như một tên xã khủng nghiêm trọng văn án chủ hạch, nàng sợ nhất chính là giao thiệp với người, nhất là trong truyền thuyết kia tính tình cổ quái thủ tịch thợ quay phim chìm trong. Đinh cửa thang máy mở ra, chìm trong kéo lấy nặng nghề chụp ảnh thiết bị đi ra, áo khoác màu đen và áo theo gió nâng lên, trên mặt mang theo một bộ lạnh lùng tính dâm, toàn thân tản ra sinh ra chớ gần khí tức. Dương Tiểu Mãn vừa vặn ngẩng đầu, hai người đối diện đụng vào, văn kiện lập tức rơi lả tả trên đất. Đi bộ không có mắt, chìm trong cau mày, âm thanh âm u mà lãnh đạm. Hắn khom lưng nhặt lên một sấp văn kiện, thoáng nhìn phía trên Dương Tiểu Mãn danh tự, hừ lạnh một tiếng, chính là cái kia viết văn án tổng đem bên A khí đi tân nhân. Dương Tiểu Mãn mặt nháy mắt đỏ bừng lên, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta không phải cố ý." Tay nàng bận rộn chân loạn thu thập văn kiện, không cẩn thận đem cà phê vẩy vào chìm trong sáng loáng dày ra bên trên. Chìm trong chân mày nhíu chặt hơn, vừa muốn phát tác, liền nghe đến quản lý chi nhánh âm thanh truyền đến, "Chìm trong Tiểu Mãn, tranh thủ thời gian đến phòng họp, có khẩn cấp hạng mục." Trong phòng họp, quản lý chỉ vào trên màn hình lớn thiết kế án nói, "Lần này là cho nổi danh đồ ngọt nhãn hiệu làm tuyên truyền, bên A yêu cầu đã muốn đánh ra đồ ngọt mê người cảm nhận, văn án cũng muốn lãng mạn đến để người nghĩ yêu đương. Thời gian cấp bách, liền từ chìm trong phụ trách quay chụp, Tiểu Mãn viết văn án, hai người các ngươi thật tốt phối hợp." Dương Tiểu Mãn cùng chìm trong liếc nhau, đồng thời ở trong lòng thở dài. Một cái xác khủng, một cái ác miệng, cái này hợp tác có thể thuận lợi mới là lạ. Quay chụp cùng ngày, giặc quay phim bên trong bày đầy nhiều loại đồ ngọt, dâu tây bánh ngọt lau trà kem ly chocolate mousse. Không khí bên trong tràn ngập thơm ngọt khí tức. Chìm trong chuyên chú điều chỉnh ánh đèn cùng máy ảnh góc độ, Dương Tiểu Mãn thì đứng ở một bên, vắt hết óc cấu tứ văn án. Cái góc độ này không được, tia sáng qua cứng chìm trong đột nhiên thả xuống máy ảnh, quay đầu đối trợ thủ nói. Hắn quay người lại, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải trên mặt bàn bánh kem, trắng như tuyết bơ lập tức dán tại Dương Tiểu Mãn trên mặt. Dương Tiểu Mãn sửng sốt, chìm trong cũng trợn tròn mắt. Hai người nhìn nhau một giây, chìm trong đột nhiên không nín được cười ra tiếng, "Với quả thực như cái bơ thằng hề." Dương Tiểu Mãn tức giận lau mặt, nói lẩm bẩm, "Đều tại ngươi." Nhưng nhìn xem chìm trong khó được lộ ra nụ cười bộ dáng, trong nội tâm nàng không hiểu run lên, tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt. Đúng lúc này, bên A đại biểu đột nhiên tới. Hắn nhìn một chút quay chụp bức ảnh, cau mày nói, "Không được không được, hoàn toàn không có loại kia ngọt ngào lãng mạn cảm giác, lại nhìn một chút rừng tiểu mãn viết văn án, lắc đầu liên tục, quá bình thản, không có để người hai mắt tỏa sáng cảm giác, chìm trong cùng rừng tiểu mãn đều gấp đến độ không được. Chìm trong một lần nữa điều chỉnh quay chụp phong cách, thử nghiệm các loại sáng ý góc độ, rừng tiểu mãn thì thức đêm sửa chữa văn án, một lần lại một lần mài giũa từ ngữ. Một đêm bên trên, rừng tiểu mãn tại công ty tăng ca, đói bụng đến đủ cục tê. Nàng đang do dự muốn hay không điểm thức ăn ngoài, chìm trong đột nhiên cầm một hộp vừa ra lô bánh quy đi tới. Vâng, nếm thử. Hắn khó chịu quay đầu chỗ khác, dưới lầu cửa hàng đồ ngọt đường, ta không thích ăn ngọt. Rừng tiểu mãn ngạc nhiên tiếp nhận bánh quy, cắn một cái, thơm ngọt hương vị ở trong miệng tản ra, thật tốt ăn. Cảm ơn. Nàng ngẩng đầu nhìn chìm trong, phát hiện lỗ tai hắn có chút đỏ. Theo hợp tác thâm nhập, hai người quan hệ cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Chìm trong sẽ tại quay chụp lúc kiên nhẫn cho rừng tiểu mãn giảng giải tia sáng cùng kết cấu tri thức, rừng tiểu mãn cũng sẽ tại văn án bên trong dung nhập chìm trong quay chụp sáng ý linh cảm. Một lần ngoại cảnh quay chụp, bọn họ đi tới bờ biển. Mặt trời chiều ngả về tây, màu vàng tà dương vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Đêm mưa thôn hoang vắng, mưa to như rót, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp nện ở trên cửa sổ xe, gần gạt nước điên cuồng đồng đường, nhưng như cũng khó mà xua tan trước mắt mê vụ. Lâm Hạ nắm chặt vô lăng, tim nhảy tới cổ rồi. Nguyên bản kế hoạch tốt du lịch tự lái, lại bởi vì một tràng thình lình mưa to lệch khỏi quỹ đạo rồi, điện thoại cũng tại tín hiệu hoàn toàn không có trong núi triệt để không có điện, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là theo đầu này bốn lượn đường núi, tìm kiếm một cái có thể tránh mưa địa phương. Đèn xe tại màn mưa bên trong vạch ra hai đạo mờ nhạt vầng sáng, chiếu sáng phía trước ổ gà lợm chầm mặt đường. Lâm Hạ thần kinh căng thẳng, mỗi một cái thình lình tiếng vang cũng có thể làm cho nàng kinh hai chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Liên tại nàng gần như lúc tuyệt vọng, phía trước đột nhiên xuất hiện một thôn trang hình dáng. Ảm đạm ánh đèn trong màn mưa như ẩn như hiện, tựa như trong bóng tối một tòa đảo hoang, cho nàng mang đến một tia hy vọng. Xe chậm rãi lái vào thôn trang, vũng bùn con đường để bánh xe thỉnh thoảng trượt. Lâm Hạ dừng xe xong, hít sâu một hơi, nắm lên ô che mưa đẩy cửa xe ra. Vũ thủy cuốn theo một cỗ ẩm ướt mục nát khí tức đập vào mặt, nàng nhịn không được dùng mình một cái. Trên đường phố yên tĩnh đáng sợ, trừ tiếng mưa rơi, nghe không được bất luận cái gì âm thanh, liền một cái mèo hoang chó lang thang vết tích đều không có. Lâm Hạ kiên trì hướng về đèn sáng gian phòng đi đến. Chương 785, vật tư. Chương 785, vật tư. Bà, ta là đường, bên ngoài mưa quá lớn, có thể để cho ta ở nhờ một đêm sao? Lâm Hạ tận lực để thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh. Lão phu nhân trầm mặc một hồi, chậm rãi nhẹ gật đầu, nghiêng người để nàng vào phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ gây mũi mùi nấm mốc, ánh đèn u ám, trên tường cái bóng tại chập chờn, lộ ra đặc biệt tâm trầm. Lão phu nhân chỉ nơi hẻo lánh bên trong một tấm cũ nát ghế sofa, ra hiệu nàng có thể tại nơi đó nghỉ ngơi, sau đó một câu cũng không nói, liền xoay người đi vào trong phòng. Lâm Hạ ngồi tại trên ghế sofa, trong lòng bất ổn. Nàng đánh giá gian phòng này, phát hiện treo trên tường rất nhiều cũ kỹ bức ảnh, người trong hình mặc mấy chục năm trước trang phục, biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng. Đang lúc nàng nhìn nhập thần lúc, một trận kỳ quái âm thanh từ trên lầu truyền đến, giống như là có người tại kéo lấy cái gì vật nặng. Chít 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 âm thanh tại yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng. Lâm Hạ nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, nàng đứng lên, hướng về cầu thang phương hướng nhìn lại. Đầu bậc thang một mảnh đen kịt, phản phất là một cái thôn vệ tất cả lỗ đen. Nàng nói cho chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ, có thể chỉ là trên lầu vật phẩm bị gió thổi động phát ra âm thanh. Nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là điều khiển nàng, nàng cẩn thận từng ly từng tí bước lên cầu thang, mỗi đi một bước, tấm ván gỗ đều sẽ phát ra kéo kẹt tiếng rên rỉ. Cuối cùng đi tới tầng 2, Lâm Hạ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cuối hành lang có một cái hở khép cửa, yếu ớt chỉ từ trong khe cửa lộ ra đến. Nàng ngưng thở, chậm rãi tới gần cánh cửa kia. Làm nàng lấy dũng khí đẩy ra cửa phòng nháy mắt, cảnh tượng trước mắt để nàng kém chút hét ra tiếng. Trong phòng bày đầy to to nhỏ nhỏ cái bình cửa ra vào dùng vải đỏ che kín, loan thoáng có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ chứa cái gì đồ vật. Tại gian phòng chính giữa, để đó một cái màu đen quan tài, nắp quan tài nửa mở, bên trong trống rỗng. Lâm Hạ quay người muốn chạy trốn, lại không cẩn thận đụng phải sau lưng cái bình. Cái bình phanh một tiếng ngã xuống đất, vải đỏ tản ra, bên trong lăn ra một cái đầu lâu, trống rỗng hốc mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng thê lương thét lên, quay người lao xuống cầu thang. Dưới lầu, lão phu nhân chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Người không nên đi lên. Lão phu nhân âm thanh khàn khàn mà băng lãnh, giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Lâm Hạ muốn từ lão phu nhân bên cạnh đi ra ngoài, lại phát hiện hai chân của mình giống đổ trì đồng dạng, làm sao cũng không cất bước nổi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Một người trung niên nam nhân mặc vào, hắn nhìn thấy Lâm Hạ, đầu tiên là sửng sở. Sau đó cao mày hỏi lão phu nhân, mụ, đây là có chuyện gì? Lão phu nhân chỉ Lâm Hạ, nói, lạc đường nha đầu, đến ở nhờ một đêm. Trung niên nam nhân nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hạ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lâm Hạ bắt lấy cơ hội này, vội vàng nói, đại ca, ta thật chỉ là lạc đường, cầu ngươi để ta tại chỗ này ở một đêm, sáng sớm ngày mai ta liền đi. Trung niên nam nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn mang theo Lâm Hạ đi tới một gian phòng khác, nói, ngươi tối nay liền ở nơi này, đừng chạy loạn khắp nơi. Lâm Hạ liên tục gật đầu, xông vào gian phòng phía sau, lập tức khóa trái cửa phòng. Nằm ở trên giường, Lâm Hạ như thế nào cũng ngủ không được. Nàng dựng thẳng lỗ tai, nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Lúc nửa đêm, nàng nghe đến viện tử bên trong truyền đến một trận kỳ quái tiếng động, giống như là có người đang thấp giọng trò chuyện. Nàng rón rén đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng, Nàng nhìn thấy lão phu nhân cùng trung niên nam nhân đứng ở trong sân, bên cạnh còn đứng mấy cái bóng đen, những bóng đen kia thân hình còn xuống, động tác cứng ngắc, không giống như là người bình thường. Lâm Hạ dọa đến toàn thân phát run, nàng ý thức được chính mình có thể lâm vào một cái đáng sợ hoàn cảnh. Nàng quyết định thừa dịp cảnh đêm chạy trốn, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, hướng về viện tử phương hướng sờ soạn. Liên tại nàng sắp tiếp cận cửa lớn lúc, đột nhiên một cái tay từ phía sau lưng đưa qua đến, bụng miệng nàng lại. Nàng dãy rủa lấy quay đầu, thấy là một cái cùng nàng tuổi tác tương tự nữ hải. Đừng lên tiếng, đi theo ta, nữ hải thấp giọng nói, lôi kéo nàng trốn vào một cái kho củi. Kho củi bên trong chất đầy tạp vật, nữ hải cảnh giác nhìn một chút bên ngoài, sau đó nói, ta gọi Tiểu Vân, cũng là bị vây ở chỗ này. Cái thôn này đã sớm không có người, những người này đều không phải người sống. Lâm Hạ hoảng sợ nhìn xem Tiểu Vân, miệng há thật to, lại nói không ra lời nói đến. Tiểu Vân nói tiếp, bọn họ một mực đang tìm thế thân, chỉ cần có người ngoài đi vào, liền sẽ không để bọn họ còn sống rời đi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Hai người thương lượng một phen, quyết định thừa dịp mưa hơi nhỏ một chút thời điểm, từ sau núi đường nhỏ chạy trốn. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái tiêm người hướng về phía sau núi phương hướng sờ soạn. Mưa còn tại bên dưới, đường núi chất nước, các nàng lảo đảo đi về phía trước. Liên tại các nàng cho rằng sắp chạy thoát thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười âm trầm. Lão phu nhân trung niên nam nhân, còn có những bóng đen kia, chẳng biết lúc nào đã đuổi theo. Lâm Hạ cùng Tiểu Vân liều mạng chạy, có thể những cái kia người lại càng đuổi càng gần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa truyền đến xe cảnh sát tiếng còi. Nguyên lai là Lâm Hạ người nhà phát hiện nàng chậm chạp chưa về, báo cảnh sát. Đám cảnh sát theo manh mối tìm tới cái này thôn hoang vắng. Những cái kia người tại nhìn đến cảnh sát nháy mắt, phát ra một trận thê lương gọi tiếng, hóa thành từng sợi khói đen biến mất. Lâm Hạ cùng Tiểu Vân ngồi liệt tại trên mặt đất, nước mắt cùng Vũ Thủy lăn lộn cùng một chỗ. Các nàng cuối cùng được cứu, mà cái này đáng sợ đêm mưa cũng đem trở thành các nàng cả đời đều khó mà ma diệt tác động. Làm xe cảnh sát chạy đi thôn hoang vắng lúc, Lâm Hạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thôn trang trong màn mưa dần dần mơ hồ, phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Đó là một tòa cũ kỹ phòng gạch ngói, trên mặt tường hiện đầy rêu xanh, cửa gỗ cũng lung lay sắp đổ. Nàng do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí gõ gõ cánh cửa. Qua rất lâu, cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra, một cái mặt mũi nhăn nheo lão phu nhân xuất hiện tại cửa ra bảo, vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến trong nội tâm nàng run rẩy. Chìm trong lắp xong máy ảnh, chuyên chú quay chụp đồ ngọt cùng cảnh biển dung hợp hình ảnh. Dương Tiểu Mãn đứng ở một bên, nhìn xem hắn nghiêm túc gò má, tim đập không tự chủ được tăng nhanh. Đột nhiên, một trận sóng biển đánh tới, làm ướt Dương Tiểu Mãn váy. Nàng dọa đến lui về sau, không cẩn thận đạp hụt, chìm trong tay mắt lanh lẹ kéo nàng lại. Hai người ở rất gần, có thể rõ ràng nghe đến lẫn nhau tiếng tim đập. Cẩn thận một chút, chìm trong âm thanh khó được ôn nhu. Dương Tiểu Mãn đỏ mặt gật gật đầu, trong lúc bối rối tránh thoát tay của hắn. Hạng mục cuối cùng đã tới sau cùng bắn gọn giai đoạn. Chìm trong cùng Dương Tiểu Mãn lặp đi lặp lại cân nhắc mỗi một chi tiết nhỏ, gắng đạt tới làm đến hoàn mỹ. Chương 786, tin tưởng. Chương 786, tin tưởng. Nhưng mà, liền tại đệ trình phương án một ngày trước, máy tính đột nhiên chết cơ hội, tất cả văn kiện đều không thể mở ra. Hai người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, chìm trong càng không ngừng khởi động lại máy tính, Dương Tiểu Mãn thì liên hệ nhân viên kỹ thuật xin giúp đỡ. Cuối cùng, tại nhân viên kỹ thuật chỉ đạo bên dưới, bọn họ tìm về bộ phận văn kiện, nhưng vẫn là có một ít trọng yếu tài liệu bị mất. Làm sao bây giờ? Ngày mai sẽ phải giao phương án, Dương Tiểu Mãn gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Chìm trong hít sâu một hơi, nói, một lần nữa đập, một lần nữa biết. Tối nay suốt đêm, vì vậy, đêm ấy, nhặt chỉ riêng công ty quảng cáo văn phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Chìm trong một lần nữa bố trí rạp quay phim, quay chụp đồ ngọn, Dương Tiểu Mãn ngồi trước máy tính, múa bút thành văn. Hai người khích lệ cho nhau, che chở, vây lại liền uống một ngụm nồng cà phê nâng cao tinh thần. Làm kia nắng đầu tiên chiếu vào văn phòng lúc, bọn họ cuối cùng hoàn thành phương án. Nhìn trước mắt tinh xảo bức ảnh cùng động lòng người văn án, hai người bèn nhìn nhau cười, vẻ mặt bên trong mang theo tràn đầy cảm giác thành tựu. Phương án thuận lợi thông qua, bên A Phi thường hài lòng, còn nói đây là bọn họ gặp qua nhất có sáng ý lãng mạn nhất đồ ngọt tuyên truyền. Thức ăn mừng bên trên, các đồng nghiệp nhộn nhịp hướng chìm trong cùng Dương Tiểu Mãn chúc rượu. Dương Tiểu Mãn có chút thẹn thùng, trốn ở trong góc. Chìm trong bưng một ly nước trái cây đi tới, đưa cho nàng, đừng lẩn trốn nữa, lần này nhờ có ngươi. Dương Tiểu Mãn tiếp nhận nước trái cây, nhỏ giọng nói, ta cũng cảm ơn ngươi. Khoảng thời gian này dạy ta rất nhiều. Chìm trong đột nhiên xích lại gần nàng, nhẹ nói, kỳ thật, ta vẫn muốn nói cho ngươi đúng lúc này, các đồng nghiệp đột nhiên ồn ào, hôn một cái. Hôn một cái, Dương Tiểu Mãn mặt nháy mắt hồng thấu, chìm trong cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là lấy dũng khí, tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Dương Tiểu Mãn cúi đầu, trong lòng lại giống ăn mật đồng dạng ngọt. Từ đó về sau, chìm trong cùng Dương Tiểu Mãn thành công ty bên trong để người ghen tị một đôi. Bọn họ làm việc với nhau, cùng một chỗ lữ hành, cùng một chỗ nhấm nháp các món ăn ngon. Chìm trong ác miệng thay đổi đến ôn nhu, Dương Tiểu Mãn xã khủng cũng dần dần làm dịu. Một năm sau cùng một ngày, chìm trong mang theo Dương Tiểu Mãn đi tới bọn họ lần thứ nhất ngoại cảnh quay chụp bờ biển. Trời chiều vẫn như cũ sáng lạ, sóng biển nhẹ nhàng nuốt bãi cát. Chìm trong quỳ một chân trên đất, lấy ra một chiếc nhẫn, "Tiểu Mãn, gặp ngươi là ta may mắn lớn nhất. Ngươi nguyện ý để ta dùng cả một đời vì ngươi quay chụp đẹp nhất bức ảnh, viết lãng mạn nhất văn án sao?" Dương Tiểu Mãn cảm động đến nước mắt tràn mi mà ra, nàng gật gật đầu, nói, "Ta nguyện ý." Chìm trong vì nàng đeo lên chiếc nhẫn, sau đó xít sao ôm nàng vào lòng. Nơi xa, ánh nắng chiều đem bọn họ thân ảnh kéo đến rất dài, phản phất hạnh phúc thời gian cũng biết cái này dạng một mực kéo dài tiếp. Tại cái này tràn đầy ngọt ngào cùng vui cười tình yêu cố sự bên trong, cửa chớp âm thanh cùng tiếng tim đập đan bảo, đã phổ ra một khúc lãng mạn chương nhạc. Mà bọn họ cố sự cũng thành nhặt chỉ riêng công ty quảng cáo bên trong nhất động lòng người truyền thuyết, khích lệ mỗi một cái tin tưởng tình yêu người, tại trong sinh hoạt tìm kiếm thuộc về mình lãng mạn cùng hạnh phúc. San đuổi mưa như chút nước mà xuống, đèn nghe ông tại màn mưa bên trong ngất nhuộm thành mơ hồ sắc hối. Trần Viễn còn giúp ở ngõ hẻm rách dưới bên trong, Vũ Thủy theo hắn đầu tóc rối bời nhỏ xuống, lẫn vào máu trên mặt nước đọng. Hắn gắt gao nắm chặt nhuốm máu dao găm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. 3 giờ phía trước, một tràng kịch liệt tranh chấp để hắn thất thủ đâm chết cái kia dây dưa không nghỉ chủ nợ. Hiện tại, cả tòa thành thị cảnh sát đều đang đuổi bắt hắn. Nơi xa truyền đến chói hai tiếng còi cảnh sát, từ xa mà đến gần. Trần Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn hít sâu một hơi, kéo lấy thụ thương chân phải, lảo đảo xông vào màn mưa. Nước đọng tại dưới chân tóe lên thật cao bọt nước, hắn không dám quay đầu, chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước chạy. Dừng lại. Cảnh sát, sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Trần Viễn trong lòng siết chặt, bước nhanh hơn. Hắn ngoặt vào một đầu chật hẹp hồ đồng, hai bên trên vách tường hiện đầy vẽ xấu, thùng rác tản ra mùi gây mũi. Hắn biết, nơi này là khu phố cổ mê cung, rắc rối phức tạp đường tắt có lẽ có thể giúp hắn tạm thời thoát khỏi đuổi bắt, nhưng cũng có thể để hắn rơi vào tuyệt cảnh. Tiếng bước chân tại sau lưng theo đuổi không bỏ, Trần Viễn có thể rõ ràng nghe đến chính mình tiếng thở dốc dồn dập. Hắn đột nhiên dừng lại, lách mình trốn vào một cái bỏ hoang nhà kho. Nhà kho cửa sắt sớm đã rỉ sét, nhẹ nhàng đẩy liền phát ra chói tai kẹt kẹt âm thanh. Hắn ngừng thở, xuyên thấu qua khe cửa quan sát động tĩnh bên ngoài. Mấy cái cảnh sát nâng đèn tin, tại hồ đồng bên trong vừa đi vừa về lục soát, chùm sáng trong bóng đêm chập chờn. Hướng bên kia truy, cầm đầu cảnh sát Vương Lỗi la lớn. Hắn là hình sự trinh sát đại đội đội trưởng, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt sắc bén. Lần này đuổi bắt nhiệm vụ, hắn xin thể nhất định muốn đem hung thủ đem ra công lý. Trần Viễn nhìn xem đám cảnh sát dần dần đi xa, nỗi lòng lo lắng hơi đã thả lỏng một chút. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời an toàn, nhất định phải nhanh rời đi cái này thành thị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi ra nhà kho, tại trong đêm mưa lục lọi tiến lên. Trên đường phố không có mưa ai, chỉ có đèn đường tại trong mưa cô độc lập lòe. Trần Viễn đi qua một nhà cửa hàng tiện lợi, xuyên thấu qua thủy tinh tủ kính, hắn nhìn thấy chính mình bộ dáng chật vật, trên mặt mang vết máu, y phục bị Vũ Thủy thẩm thấu, còn dính bùn đất. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đã thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Tại một cái công cộng buồng điện thoại phía trước, Trần Viễn dừng bước. Hắn do dự một chút, cầm lấy ống nghe, bấm một cái quen thuộc dãy số. Đầu bên kia điện thoại truyền đến mâu thân thanh âm mệt mỏi, "Uy." Trần Viễn biết hầu căng lên, nghẹn ngào nói, "Mụ, là ta." Mâu thân âm thanh lập tức thay đổi đến sốt ruột, "Tiểu Viễn, ngươi ở đâu? Cảnh sát đều tới nhà tìm ngươi. Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Trần Viễn cắn răng, nói, "Mụ, ta gặp rắc rối. Ngài đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chính ngài nhiều bảo trọng, chớ bị ta quan tâm." Nói xong, hắn cúp điện thoại, nước mắt lẫn vào Vũ Thủy chảy xuống gò má. Hắn biết, chính mình để mâu thân thất vọng, nhưng bây giờ đã không có đường rút lui. Vương Lỗi dẫn theo đám cảnh sát tiếp tục tại trong thành thị lục soát. Hắn căn cứ kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, Trần Viễn rất có thể sẽ tính toán trốn hướng ngoại ô, nơi đó có rậm rạp núi rừng, có thể ẩn thân. Vì vậy, hắn chỉ huy cảnh lực hướng ngoại ô phương hướng tập kết. Trần Viễn dọc theo đường dây xe lửa hành động, đường dây tại trong mưa hiện ra băng lánh rực rỡ. Vết thương của hắn còn tại chảy máu, mỗi đi một bước đều bức rất đau. Nhưng hắn không dám dừng lại bên dưới, bởi vì hắn biết, chỉ cần dừng lại một cái, liền có thể bị cảnh sát bắt lấy. Nơi xa truyền đến xe lửa tiếng nổ, hắn linh cơ khẽ động, quyết định đào xe lửa thoát đi tòa thành thị này. Làm xe lửa chậm rãi lái tới lúc, Trần Viễn nhắm ngay thời cơ, đột nhiên nhảy lên, bắt lấy buồng xe tay vịn. Hắn phí sức bỏ vào buồng xe, bên trong chất đầy hàng hóa. Hắn tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh của mình, nghe lấy xe lửa có tiết tấu tiếng nổ, trong lòng yên lặng cầu nguyện có khả năng thuận lợi chạy trốn. Chương 787, xin thể. Chương 787, xin thể. Nhưng mà, hành tung của hắn vẫn là bị tuần tra nhân viên bảo vệ phát hiện. Nhân viên bảo vệ lập tức thông báo Vương Lỗi, xe lửa tại hạ một trạm bị ép dừng lại. Trần Viễn nhìn xem vây quanh cảnh sát, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết chính mình đã không đường có thể trốn, nhưng cầu sinh bản năng để hắn lại lần nữa lựa chọn chạy trốn. Hắn nhảy xuống xe lửa, vọt vào bên cạnh núi rừng. Trong núi rừng một mảnh đen kịt, cây cối cành lá xanh tươi, khóm bụi gai sinh. Trần Viễn tại vũng bùn trên đường nhỏ chạy nhanh, thỉnh thoảng bị rễ cây trượt chân. Hắn y phục bị cành cây vạch phá, trên mặt cũng bị vạch ra từng đạo vết máu. Nhưng hắn không để ý tới những này, chỉ là liều mạng hướng về phía trước chạy. Sau lưng tiếng còi cảnh sát cùng tiếng kêu to càng ngày càng gần. Vương Lỗi theo đuổi không bỏ, hắn thể lực cũng nhanh đến cực hạn, nhưng hắn nói cho chính mình, không thể từ bỏ. Trần Viễn, ngươi đã không đường có thể trốn, tự thú là ngươi đường ra duy nhất. Hắn la lớn. Trần Viễn trong bóng đêm nghe được câu này, bước chân có chút dừng lại. Tự thú. Hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại hỏi chính mình. Hắn biết, một khi tự thú, chờ đợi hắn chính là luật pháp nghiêm trị, nhưng tiếp tục đảo vòng, lại có thể chạy trốn tới lúc nào đâu. Liên tại hắn do dự ngáy mắt, dưới chân trượt đi, Trần Viễn theo sườn núi lăn đi xuống. Chờ hắn dừng lại lúc, phát hiện chính mình tiến vào một cái bò hoang quặng mỏ. Trong quặng mỏ âm lanh ngập, tràn ngập một cỗ mùi gai muối. Trần Viễn còn giúp ở nơi hẻo lánh bên trong, nghe lấy phía trên truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng kêu to. Hắn biết, cảnh sát ngay tại tìm kiếm khắp nơi hắn. Vương Lỗi dẫn đầu đám cảnh sát tại núi rừng bên trong tìm tòi một đêm. Hướng đông lúc, bọn họ cuối cùng phát hiện cái kêu bỏ hoang quặng mỏ. Vương Lỗi cẩn thận từng ly từng tí đi vào quặng mỏ, đèn tin cầm tay chùm sáng chiếu sáng góc tối. Hắn nhìn thấy Trần Viễn còn giúp ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng, đầy mặt vẻ bại. "Trần Viễn, ra đi." Vương Lỗi âm thanh không tại như vậy nghiêm khắc, ngược lại nhiều một tia vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Trần Viễn ngẩng đầu, nhìn trước mắt cảnh sát, đột nhiên cao giọng khóc lớn lên. Hắn biết, chính mình đào vong cuộc đời kết thúc. bị đeo lên còng tay một khắc này, Trần Viễn cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Hắn bị áp lên xe cảnh sát, nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc lại xa lạ thành thị, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn nhớ tới mẫu thân, nhớ tới đã từng mộng tưởng, tất cả đều bởi vì cái kia xúc động một đao, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn, Trần Viễn chi tiết bàn giao chính mình phạm tội trải qua. Hắn nói, chính mình vốn là một cái phổ thông dân đi làm, bởi vì sinh ý thất bại, thiếu kết sổ nợ nần. Chủ nợ không ngừng quấy rối cùng uy hiếp, để cuộc sống của hắn lâm vào tuyệt cảnh. Đêm hôm đó, chủ nợ lại lần nữa tìm tới cửa, đối hắn nói lời ác độc, còn động thủ đánh hắn. Tại cực độ phẫn nộ cùng hoảng hốt phía dưới, hắn cầm lên trên bàn dao găm. Vương Lỗi nhìn trước mắt cái này sụp đổ người trẻ tuổi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn gặp quá nhiều dạng này án lệ, bởi vì trùng động nhất thời, hủy đi nhân sinh của chính mình. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Hắn thở dài, nói: Trần Viễn bị mang đi một khắc này, ánh mặt trời chính xuyên thấu qua cục cảnh sát cửa sổ chiếu vào. Hắn biết chính mình tương lai sẽ tại trong ngục giam vượt qua, nhưng hắn cũng âm thầm thề, chờ sau khi ra tù, nhất định muốn một lần nữa làm người, đền bù chính mình phạm vào sai lầm. Mà Vương Lỗi thì tiếp tục ném vào đến kế tiếp vụ án phá án và bắt giam bên trong, thủ hộ lấy tòa thành thị này an bình. Mao Sơn trừ bỏ cương nhớ cuối thu gió bọc lấy lá khô, tại trên đường núi đánh lấy xoáy. Dương Tiêu cong kiếm gỗ đảo, bên hông tiền đồng kiếm theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, màu đen đạo bào trong gió bay phất phới. Xem như phái Mao Sơn trẻ tuổi nhất đệ tử, hắn lần này chịu sư mệnh xuống núi, vốn là vì chân núi thôn xóm trừ tà túy, nhưng không ngờ tại trở về trên đường gặp một đội thần sắc hốt hoảng thôn dân. Đạo trưởng, câu ngài cứu lấy chúng ta. Cầm đầu lao hán ông cụ già bịch một tiếng quỳ gối tại rừng tiêu trước mặt, vận đục trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Phía sau núi trong nghĩa trang ngừng lại thi thể không biết làm sao đều lừa dối thi, hiện tại chính hướng về thôn đi. Rừng tiêu cho mày nâng lên thân lao hán ông cụ già, chớ hoảng sợ, mang ta đi xem một chút. Hắn đi theo thôn dân một đường đi nhanh, xa xa liền trông thấy một mảnh sương mù xám xịt bao phủ thôn. Trong sương mù mơ hồ truyền đến móng tay cào gạch ngói chói hai tiếng vang, còn có tiếng gào thét trầm thấp để người không rét mà run. Cửa thôn mười mấy bộ cương thi chính dương nhanh múa vớt nhào về phía thôn dân. Những cương thi này sắc mặt tím xanh, hốc mắt hăm sâu, lộ ra sâm bạch răng nanh, thư thối móng tay hiện ra màu tím đen chỉ riêng. Dương Tiêu hét lớn một tiếng, nghiệt trướng, đừng đội đả thương người, lập tức rút ra kiếm gỗ đào, trên thân kiếm chu sa vẽ phủ chú lóe ra ánh sáng nhạt. Hắn bước nhanh xông lên trước, kiếm gỗ đào vạch phá không khí, thẳng tắp đâm về gần nhất một bộ cương thi. Cái kia cương thi phản ứng cực nhanh, đột nhiên nghiêng người tránh đi, lợi chảo hướng về Dương Tiêu mặt chụp tới. Dương Tiêu cấp tốc lui lại, từ trong ngực lấy ra một tấm lá bùa, trong miệng niệm động chú ngữ, lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, chu tả, lá bùa nháy mắt đốt lên, hóa thành một đạo hỏa quang bay về phía cương thi. Cương thi bị lá bùa đánh trúng, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, trên thân dâng lên từng trận khói đen. Nhưng những cương thi khác không chút nào không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ điên cuồng đánh tới. Dương Tiêu vung vẩy kiếm gỗ đảo, bên trái ngăn bên phải giết, tiền đồng kiếm cũng tại thời khắc mấu chốt vung ra, tiền đồng đinh đinh đang đánh trúng cương thi mệt vị, tạm thời trì hoãn hành động của bọn nó. Nhưng mà cương thi số lượng thực tế quá nhiều, Dương Tiêu dần dần có chút lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, hắn thoáng nhìn cương thi trong nhóm có một bộ mặc quan phục cương thi, cái này cương thi thân hình cao lớn, sắc mặt so những cương thi khác càng thêm ảm đạm, trong ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị hừng quang, hiện nhiên là đám này cương thi thủ lĩnh. Dương Tiêu trong lòng hơi động, quyết định trước giải quyết đi cố này cương thi vương, chỉ cần đánh bại nó, có lẽ liền có thể tan rã đám này cương thi. Hắn tập trung tinh lực, trong miệng thần tốc niệm chú, hai tay kết ấn, kiếm gỗ đào bên trên phủ chú quang mang đại thịnh. Dương Tiêu hét lớn một tiếng, như mũi tên rời cùng phóng tới cương thi vương. Cương thi vương tựa hồ phát giác uy hiếp, gào thét một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Tốc độ của nó cực nhanh, lợi chảo mang theo tiếng gió, trong chớp mắt liền đến Dương Tiêu trước mặt. Dương Tiêu nghiêng người né tránh, kiếm gỗ đào thuận thế đâm về cương thi vương trái tim. Nhưng cương thi vương thân thể cứng rắn như sắt, kiếm gỗ đào đâm vào phía trên, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cương thi vương vung ngược tay lên, Dương Tiêu không tránh kịp, bị nặng nề mà đập vào trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Các thôn dân thấy thế, nhộn nhịp cầm lấy nông cụ, muốn hỗ trợ. Dương Tiêu giang chống đỡ đứng lên, hô lớn, đại gia lui ra phía sau, chớ có tìm cái chết vô nghĩa. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt càng thêm kiên định. Từ trong ngực lấy ra một cái gạo nếp, vung hướng cương thi vương. Gạo nếp rơi vào cương thi vương trên thân, lập tức toát ra từng trận khói trắng, phát ra tư tư tiếng vang. Cương thi vương bị đau, càng thêm điên cuồng công kích Dương Tiêu. Dương Tiêu một bên tránh né, một bên tìm kiếm cương thi vương nhược điểm. Đột nhiên, hắn phát hiện cương thi vương cái hốt có một khối không có hư thối làn da, nơi đó tựa hồ chính là mạng của nó cửa vị trí. Dương Tiêu nắm lấy cơ hội, lại lần nữa kết ấn nhập chú, kiếm vô đảo bên trên ngưng tụ lại một đạo màu vàng quang mang. Hắn đột nhiên một lên, kiếm vô đảo thẳng tắp đâm về cương thi vương cái hốt. Chương 788, nhảy lên một cái. Chương 788, nhảy lên một cái. Vang một tiếng vang thật lớn, cương thi vương đầu bị đánh mở, màu đen máu đen phun ra ngoài. Cương thi vương phát ra một tiếng giống giận rung trời, thân thể lắc lư mấy lần, ầm vang ngã xuống đất. Những cương thi khác gặp cương thi vương đã chết, lập tức loạn cả một đoàn. Dương Tiêu thừa thắng xông lên, trong tay lá bùa tiền đồng không ngừng bay ra, đánh đến bọn cương thi liên tục bại lui. Các thôn dân cũng tại một bên hò hét trợ uy, hỗ trợ đốt bó đuốc, xua đuổi cương thi. Trải qua một phen khổ chiến, cương thi cuối cùng bị toàn bộ tiêu diệt. Dương Tiêu mệt mỏi ngồi liệt tại trên mặt đất, mồ hôi cùng máu loang thẩm tấu đã bảo. Các thôn dân vây quanh, đối hắn tiên ân và tạ, còn mời hắn đến trong thôn nghỉ ngơi, thật tốt chiêu đãi nồng hậu hắn. Dương Tiêu khéo lời từ chối, chẳng yêu trừ ma vốn là ta Mao Sơn đệ tử chức trách, bây giờ yêu tà đã trừ bỏ, ta cũng nên về núi phục mệnh. Hắn hơi chút chỉnh đốn, liền cong lên kiếm gỗ đảo, bước lên về núi đường. Nhưng mà, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Nửa tháng sau, Dương Tiêu ngay tại trong núi tu luyện, đột nhiên tiếp vào thông tin, huyện lân cận xuất hiện càng lợi hại hơn cương thi, không những đao thương bất nhập, còn có thể hô phong hoán vũ, bản xứ các đạo sĩ thuốc thủ vô sách, dân chúng khổ không thể tả. Dương Tiêu biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm, không nói hai lời, lại lần nữa xuống núi. Hắn ngày đêm đi gấp chạy tới huyện lân cận, chỉ thấy huyện thành trên không mây đen dày đặc, gió lạnh từng trận. Trên đường phố một mảnh hỗn độn, phong ốc sụp đổ, dân chúng chạy trốn từ phía. Dương Tiêu theo âm khí phương hướng tìm kiếm, ở ngoài thành một mảnh mộ hoang bên trong, phát hiện cái kia cương thi. Cái này cương thi hình thể to lớn, thân cao chừng hơn 2 mét, toàn thân tản ra sương mù màu đen, một đôi mắt đỏ tươi như đèn. Nó nhìn thấy Dương Tiêu, phát ra gầm lên giận dữ, chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy. Dương Tiêu không dám kinh thường, lấy ra một tấm cao cấp phụ chú, đây là sư phụ trước khi đi giao cho hắn, nghe nói uy lực to lớn. Hắn đem phụ chú đốt, phụ chú hóa thành một đạo hỏa long, hướng về cương thi bay đi. Nhưng mà, cương thi chỉ là hơi chấn động một chút, liền đem hỏa long đánh tan. Dương Tiêu trong lòng giật mình, biết gặp kình địch. Hắn bắt đầu thi triển phái Mao Sơn Tuyệt Kỹ bắt quái trận tại trên mặt đất thần tốc vẽ ra bắt quái đồ án, sau đó đem 8 cái tiền đồng phân biệt để tại bắt quái 8 cái phương vị. Theo hắn chú ngữ vang lên, bắt quái trận quang mang đại thịnh, đem cương thi vây ở trong trận. Cương thi ở trong trận điên cuồng giãy giụa, không ngừng đụng chạm lấy trận pháp bình chướng. Dương Tiêu một bên duy trì trận pháp, một bên tìm kiếm cương thi nhược điểm. Hắn phát hiện cương thi phần bụng có một chỗ vết thương, mặc dù đã khép lại, nhưng tựa hồ là nó chỗ yếu nhất. Dương Tiêu tập trung toàn bộ tinh lực, đem pháp lực chuyển vào kiếm vô đạo bên trong. Kiếm vô đạo quang mang đại thịnh, hắn hét lớn một tiếng, phóng tới cương thi. Tại tiếp cận cương thi nháy mắt, hắn nhảy lên một cái, kiếm vô đạo thẳng tắp đâm về cương thi phần bụng. Cương thi hét thảm một tiếng, màu đen như suối phun tuôn ra. Nó điên cuồng giãy giụa lấy, muốn xông phá bắt quái trận. Dương Tiêu cắn chặt răng, toàn lực duy trì trận pháp. Cuối cùng, tại trong một tiếng nổ vang, cương thi thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán tại trên không. Dương Tiêu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sức cùng lực kiệt. Nhưng hắn biết, chỉ cần thế gian còn có tà ma, hắn liền sẽ tiếp tục gánh vác cất cánh và hạ cánh yêu trừ ma sứ mệnh, thủ hộ bách tính an bình. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn qua dần dần trời quang mây tạnh bầu trời, ánh mắt kiên định mà chấp nhất, quay người bước lên hành trình mới. Cố sự này miêu tả đạo sĩ cùng cương thi kịch liệt đấu pháp tình cảnh. Cùng lúc đó, Huyền Lăng cũng tại trong bóng tối bồi dưỡng thế lực của mình. Hắn đề bạt một nhóm tuổi trẻ tài cao quan biên, những người này đối hắn trung thành tuyệt đối, nguyện ý vì hắn diệt trừ gian định. Thời cơ chín muồi phía sau, Huyền Lăng tại Tảo Triều lúc đột nhiên làm loạn. Làm Nạp Lan Bắc giống thường ngày chuẩn bị đem cầm triều chính lúc, Huyền Lăng bỗng nhiên đem một sấp chứng cứ phạm tội ngã tại ngự án bên trên, Nạp Lan Bắc, ngươi cấu kết ngoại địch, tham ô nhận hối lộ, tội không thể xá. Người tới, đem hắn cầm xuống. Nạp Lan Bắc sắc mặt đổi biến, hắn không nghĩ tới Huyền Lăng vậy mà nắm giữ nhiều chứng cứ như vậy. Hắn vừa muốn phản bác, lại phát hiện ngày bình thường ủng hộ hắn đám đại thần đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Nguyên lai, Huyền Lăng sớm đã trong bóng tối thuyết phục những đại thần này, để bọn họ phản chiến đối mặt. Nạp Lan Bắc bị giải vào đại lao phía sau, Huyền Lăng lập tức phái người đem hắn vây cánh một mẻ hốt gọn. Đồng thời, hắn hạ chỉ toàn lực trận hai, mở kho phát thóc, Giang Nam bách tính cuối cùng nên đón sinh cơ. Trận này triều đình tranh đấu, Huyền Lăng trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đoạt lại thuộc về mình quyền lực. Hắn ngồi tại trên long ỷ, nhìn qua điện hạ quần thần, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm một vị hoàng đế tốt, để đại thanh giang sơn vĩnh cố, để bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng mà, Huyền Lăng biết, đây chỉ là bắt đầu. Trên triều đình, vĩnh viễn tồn tại quyền lực tranh đấu, hắn nhất định phải thời khắc cảnh giác, mới có thể giữ vững cái này kiếm không dễ thắng lợi. Trong tương lai thời gian bên trong, hắn đem đối mặt càng nhiều khiêu chiến, nhưng hắn đã không còn là cái kia mặc cho người định đoạt tiểu hoàng đế, hắn có lòng tin, cũng có năng lực, dẫn đầu đại thanh hướng đi phồn vinh hưng thịnh. Cố sự này hiện ra đại thanh triều kịch liệt triều đình tranh đấu. Nếu như ngươi đối cố sự tình tiết phát triển nhân vật thiết lập còn có ý khác, ví dụ như gia tăng càng nhiều quyền mưu chi tiết hoặc nhân lý lẽ cảm giác dây, hoan nên tùy thời nói cho ta. Long khuyết phong vân đại thanh triều Khang Hy 56 năm, gió lạnh cuốn theo tuyết mịn lướt qua tử cấm thành ngói lưu ly. Càn Thanh cung bên trong, màu vàng óng ánh đến tại đồng hạc đèn bên trong chớp tắt, Huyền Lăng cầm bút son tay có chút phát run, ngự án bên trên mở ra tấu chương vết mực chưa khô giang nam lũ lụt tình hình tai nạn trên sổ con, dậm dạp chẳng chịt liệt các nơi quan viên tỉnh cầu trần thai công văn khẩn cấp. Khởi bẩm hoàng thượng, Nạp Lan đại nhân cầu kiến ngoài cửa truyền đến thái giám lanh lảnh giọng nói. Huyền Lăng bỗng nhiên đem chu sa nghiễn trùng điệp một đặt, nghiên mực biên giới tóe lên đỏ mực ở ngoài sáng vàng tấu chương bên trên ngất nhẫm ra, cực kỳ giống tiên đế băng hà đêm đó, giường rồng phía trước uốn lượn vết máu. Gỗ tử đàn sau tấm bình phong chuyển ra một vệt màu đen áo mã bảo, Nạp Lan Bắc cầm trong tay ngà voi hốt bản, bên hông phỉ thúy ngọc bội theo nhịp bước nhẹ dùng, tại ánh đến bên dưới hiện ra lênh quang. Vị này quyền nghiêng triều chính nội các thủ phụ, từ khi tiên hoàng băng hà phía sau, lấy cố mệnh đại thần tự cho mình là, cầm giữ triều chính nhiều năm, cả triều văn võ hơn phân nửa xuất từ môn hạ của hắn. Hoàng thượng là giang nam lũ lụt ưu tâm. Nạp Lan Bắc thanh tuyến ôn nhuận, lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, lão thần ngược lại là cảm thấy, trước mắt quốc khố trống rỗng, cùng hắn hao phí thuế ruộng trần hai, không bằng trước sửa chữa viên minh biên, hiện lộ rõ ràng ta đại thanh uy nghi. Huyền Lăng đống nhiên ngẩng đầu, mắt rồng trợn lên, Nạp Lan ái khanh đây là ý gì? Bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi, ngươi lại nghĩ đến sửa chữa lâm viên. Nạp Lan Bắc không chút hoang mang quỳ xuống, dưới áo chăn bảy bảy ra trên mặt đất, hoàng thượng có chỗ không biết, giang nam những cái kia điều dân, sợ là mượn lũ lụt báo cáo lão tình hình tai nạn. Thần đã phái người tra rõ, đợi điều tra sáng trận tướng, lại đi trần thái không mượn. Hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn ngự án bên trên chu sa mực đóng dấu, trong lòng cười lạnh, cái này tiểu hoàng đế cuối cùng quá non, liền đấu trương thật giả đều không phân rõ được. Huyền Lăng nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng. Hắn làm sao không biết Nạp Lan Bác tâm tư? Từ khi 3 năm trước tự mình chấp chính, hắn ban bố mỗi một đạo chính lệnh đều muốn trải qua Nạp Lan Bác đắn đo. Chương 789, đáp người tuyết. Chương 789, đáp người tuyết. Đèn đuốc dễ thân. Tháng chạp gió bọc lấy tuyết mịn lướt qua phố cổ, Lâm gia tiểu viện đèn lồng đỏ trong bóng chiều nhẹ nhàng lay động. Dương Thu đứng tại cửa phòng bếp, nhìn xem mẫu thân xung quanh Tố Cầm nhón chân hướng phơi áo dây thừng bên trên treo lạp xưởng, vải xanh tạp dề theo động tác đông đưa, mấy sợi tóc xám trắng bị gió thổi tán tại gò má bên cạnh. "Mụ, ta tới đi." Dương Thu đưa tay đón cây gậy trúc, lại bị mẫu thân đẩy ra. Với tay chân mảnh mai, treo không chắc chắn xung quanh Tố Cầm cười né tránh, khóe mắt nếp nhăn bên trong đựng đầy ôn nhu, "Mau đi xem một chút cha ngươi, hắn không phải là nói muốn cho tôn nữ đâm cái thỏ đèn, ta nhìn à, tám thành lại đem trúc miệt gọt đến siêu siêu bẹo bẹo xuyên qua nhà chính." Trong phòng khách truyền đến liên tục không ngừng tiếng cười. Dương Thu nữ nhi đường đường chính ghé vào trên bàn trà, bụ bấm tay nhỏ nắm lấy giấy màu, phụ thân Dừng Kiến Quốc mang theo kính lão, cầm trúc miệt phát sầu, chóp mũi còn dính một điểm bút tích. Ngoại công, nơi này muốn giao nhau, đường đường nâng nhựa cao su nhảy nhót, nhà trẻ lao sư dạy qua, giống biên bím tóc như thế. Dừng Kiến Quốc đẩy một cái kính mắt, cẩn thận từng ly từng tí đem trúc miệt giao nhau cố định. Ôi ta tiểu lão sư, ngươi điểm nhẹ lắc lư cái bàn, ngoại công cái này lao thị có thể chịu không được dạy vò. Dừng Thu tựa tại trên khung cửa nhìn xem một màn này, lấy lòng nổi lên ấm áp. Từ khi 2 năm trước theo bên ngoài triệu hồi thành nhỏ công tác, cảnh tượng như vậy thành sinh hoạt trạng thái bình thường. Phụ thân sau khi về hưu thích các loại thủ công, từ một điêu đến đồ che trúc, mặc dù thành phẩm luôn mang theo mấy phần về, lại chất đầy toàn bộ phòng chứa đồ, mẫu thân vẫn như cũ duy trì bền lòng vững dạ làm việc và nghỉ ngơi. Rạng sáng 5 giờ liền đi chợ bán thức ăn chọn tươi mới nhất đồ ăn, đem người một nhà dạ dày chiếu cố thỏa thỏa thiết thiếp. Ăn cơm rồi, xung quanh Tố Cầm ồn ào từ phòng bếp truyền đến. Dương Thu đi vào phòng ăn, trên bàn bát tiên đã bày đầy nóng hổi đồ ăn, đỏ phát sáng sần sào chua ngọt hiện ra váng dầu cải trắng đậu hũ nấu vung hành thái trứng sủi cảo canh. Bắt mắt nhất chính là chính giữa cái kia chậu bạch chạm kê gà trong bụng chất đầy táo đỏ cầu kỳ, là phụ thân sở trường nhất đồ ăn. Đường Đường xách băng ghế nhỏ ngồi tại trước bàn ăn, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn chằm chằm vào cánh gà. Ta muốn ăn cái này biết bay thì thịt. Dương Kiến Quốc kẹp lên chân gà bỏ vào tôn nữ trong bát, chính mình lại chỉ đựng nửa bát cơm, từ từ ăn. Không có người dành với ngươi. Dừng Thu cho phụ thân thêm cái đùi gà. Ba, ngài ăn nhiều một chút, gần nhất huyết áp ổn định sao? Ổn định ổn định, mụ mụ ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm ta uống thuốc, so bệnh viện y tá còn nghiêm ngặt. Dừng Kiến Quốc cười vô vô thê từ tay, xung quanh Tố Cầm mặt đỏ lên, vô nhẹ nhẹ mở tay của hắn, liền ngươi sẽ ba hoa, mau ăn đồ ăn cơm ăn đến một nửa. Ngoài cửa sổ tuyết đột nhiên mưa lớn rồi. Đường Đường đào cửa sổ nhìn bông tuyết, đột nhiên xoay người, mụ mụ, chúng ta đắp người tuyết có tốt hay không? Dừng Thu có chút do dự, quay đầu nhìn hướng phụ mẫu. Xung quanh Tố Cầm đã bắt đầu tìm khăn quàng cổ găng tay, đi thôi, ta cùng cha ngươi thu thập cái bàn. Đường Đường beo ngoại bà dệt mũ len sợi, đường đông lạnh lỗ thai đất tuyết bên trong, đường đường giống con vui chơi con thỏ nhỏ, lan lộn quả cầu tuyết càng chạy càng xa. Dương Thu truy ở phía sau, nhìn xem nữ nhi hồng nhào nhào khuôn mặt, chợt nhớ tới mình khi còn bé, cũng là dạng này lôi kéo phụ thân tay tại đất tuyết bên trong quậy. Khi đó phụ thân lưng còn rất kiệt xuất, có thể đem nàng thật cao nâng quá đỉnh đầu, tiếp lấy nhấc xóa tung đông tuyết. Mụ mụ mau nhìn, đường đường ồn ào đem nàng kéo về hiện thực. Tiểu nữ hải chính phí sức xách một khối đá, đây là người tuyết cái mũi. Dương Thu ngồi xổm xuống giúp nàng điều chỉnh tảng đá vị trí, dư quan thoáng nhìn cách đó không xa phụ mẫu. Bọn họ sóng vai đứng tại dưới mái hiên, phụ thân vỗ nhẹ nhẹ rơi mẫu thân bả vai tuyết, mẫu thân thì đem cốc giữ nhiệt đưa tới bên miệng hắn. Vàng ấm ánh đèn từ cửa sổ lộ ra đến, cho thân thể bọn hắn ảnh dắt lên một tầng ôn nhu vầng sáng. Mùa đông này, thanh nhỏ gặp phải hiếm thấy luồng không khí lạnh. Trong đêm khuya, Dương Thu bị một trận tiếng ho khan bừng tỉnh. Nàng khoác áo bước xuống giường, thấy được đèn trong phòng của phụ mẫu vẫn sáng, trong khe cửa truyền ra đứt quãng tiếng nói chuyện. Lao Lâm, ngươi lại ăn mảnh thuốc, cái này ho khan tổng không tốt, là mẫu thân âm thanh mang theo rõ ràng lo lắng. Đừng ngạc nhiên, chính là bình thường cảm cúm, phụ thân hạ giọng, chớ quấy giày tỉnh. Thu Thu cùng đường đường Dừng Thu lặng lẽ đẩy cửa ra, chỉ thấy phụ thân bọc lấy giày áo đông ngồi tại bên giường, mẫu thân đang bưng nước nóng thổi lạnh. Dưới ánh đèn, phụ thân mặt so ban ngày càng lộ vẻ trắng xám, mẫu thân mắt quầng thâm dày đặc giống tan không ra mực. Ba, ngài phát sốt. Dừng Thu bước nhanh về phía trước sờ phụ thân cái chán, nóng bỏng nhiệt độ để nàng ngực siết chặt. Dương Kiến Quốc còn muốn sinh cường, vậy vặn, ngủ một giấc liền tốt, nói còn chưa dứt lời lại là một trận ho kịch liệt. Xung quanh Tố Cầm viền mắt phím hồng, từ xế chiều liền bắt đầu đốt, làm sao cũng không chịu đi bệnh viện, nhất định muốn chờ ngươi ngày mai mang đường đường đi học vẽ tranh trở lại rồi nói. Hồ đồ, Dương Thu vừa vội vừa tức, ta cái này kêu là xe. Trong bệnh viện, Dương Kiến Quốc bị chẩn đoán chính xác là viêm phổi, cần nằm viện điều trị. Dương Thu 3 ngày đi làm, buổi tối tại bệnh viện đi cùng, mẫu thân thì ở nhà chiếu cố đường đường. Mấy ngày nay, trong nhà bầu không khí trở nên ngột ngạt lại bận rộn. Một ngày trong đêm, Dương Thu tại bệnh viện cho phụ thân gọt trái táo, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Đường Đường nâng một bức họa xuống tới, xung quanh Tố Cầm theo ở phía sau, trong tay xách theo thùng giữ nhiệt. Ngoại công mau nhìn, Đường Đường đem triển lãm tranh mở, siêu siêu bẹo bẹo đường con bên trong, ba kẻ tiểu nhân tay nắm, đây là ta mụ mụ cùng ngoại công, ngoại hạng công khỏi bệnh, chúng ta cùng đi chơi diều. Dương Kiến Quốc con mắt nháy mắt tầm ước, hắn đem tôn nữ ôm đến trên chân, tốt, ngoại hạng công khỏi bệnh, chúng ta đi thả lớn nhất chơi diều. Xung quanh Tố Cầm mở ra thùng giữ nhiệt, nóng hổi cháo gạo bên trong nằm lấy 2 cái trứng trần nước sôi. Thu Thu, ngươi cũng ăn chút, đừng đem chính mình mệt mỏi sụp đổ. Dừng Thu uống cháo, nhìn xem phụ mẫu cùng nữ nhi, đột nhiên cảm thấy cái gọi là hạnh phúc có lẽ chính là như vậy bình thường lại vụn vặt lo lắng. Phụ thân sinh bệnh thời gian bên trong, nàng học được kiên nhẫn lắng nghe mẫu thân lại ngại, phát hiện nữ nhi họa bên trong cất giấu tiểu tâm tư, cũng một lần nữa đọc hiểu phụ mẫu ở giữa tương cứu trong lúc hoạn nạn thâm tình. Nửa tháng sau, Dương Kiến Quốc khôi phục ra viện. Ngày đó, ánh mặt trời vừa vặn, Đường Đường nâng tự chế hoan nên bài tại cửa tiểu khu nhảy nhảy nhót nhót. Dương Thu đẩy xe lăn bên trên phụ thân, mẫu thân ở một bên căn dặn chú ý hạng mục, ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trên người bọn họ, đem cái bóng kéo đến rất dài rất dài. Ngày xuân gió êm ái thổi qua phố cổ, lâm gia tiểu viện hoa đào nở đến đang thịnh. Dương Kiến Quốc thủ công trên bàn lại dọn lên tác phẩm mới, lần này là cái sẽ chuyển động máy xay gió. Đường Đường nâng máy xay gió trong sân chạy, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc. Dương Thu ngồi tại trên ghế mây, nhìn trước mắt tất cả, khóe miệng không tự giác dương lên. Nàng rốt cuộc minh bạch, hạnh phúc không phải kinh thiên động địa cố sự, mà là nhà nhà đốt đèn bên trong, cái kia một chiếc vĩnh viễn vì ngươi sáng đèn, là người nhà ngồi vây quanh lúc, trong bát ấm áp cháo, là bình thản tuế nguyệt bên trong, lẫn nhau làm bạn tuế tuế niên niên. Chương 790, thỏ rừng. Chương 790, thỏ rừng. Nạn đói tuế nguyệt bên trong hy vọng. 1959 năm cuối thu, gió lạnh cuốn khô héo lá rụng lướt qua Vương Giá thôn. Cửa thôn cây kia lão hoẻ thụ lá cây gần như rơi sạch, chỉ còn lại chùy lủi chạc cây trong gió lay động, phảng phất tại nói thôn trang này điều hiệu cùng khó khăn. Triệu đại trụ đứng tại đội sản xuất nhà kho phía trước, cau mày. Trong kho hàng trống rỗng, những năm qua lúc này, kho lúa bên trong có lẽ chất đầy mới thu lương thực, có thể năm nay, bởi vì khô hạn cùng sâu bệnh, lương thực sản lượng giảm mạnh, phân đến từng nhà khẩu phần lương thực ít đến tương cảm. Hắn thở dài, quay người hướng về nhà mình đi đến, trong lòng tính toán những ngày tiếp theo làm như thế nào qua. Đẩy ra nhà mình cửa gỗ, một cỗ nhàn nhạt rau dại canh hương vị đập vào mặt. Thê tử Lý Tú Lan ngay tại trước bếp lò bận rộn, trong nồi nấu lấy chỉ có một điểm rau dại cùng một ô. Ba đứa hài tử ngồi tại bên cạnh bàn, mắt lom lom nhìn mẫu thân. Nhỏ nhất nữ nhi Tiểu Phương nói đến thằng khóc. "Đừng khóc, ngoan, lập tức liền có ăn." Lý Tú Lan cố nén đau lòng, nhẹ giọng dỗ dành nữ nhi. Nhìn thấy trượng phu trở về, nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, "Đại trụ, vậy phải làm sao bây giờ?" Lương thực liền thừa lại như thế điểm, những ngày tiếp theo Triệu đại trụ đi đến thê tử bên cạnh, vô vô bờ vai của nàng, "Đừng có gấp, biện pháp chắc chắn sẽ có. Ngày mai ta mang theo đoàn người đi trên núi tìm xem, nói không chừng có thể đào đến chút rau dại quả dại, lại nhìn xem có hay không có thể săn thú địa phương sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng." Triệu đại trụ liền gõ vang trong thôn các nhà các hộ cửa. Các thôn dân nhộn nhịp cầm nông cụ cùng giỏ trúc, đi theo hắn hướng về trên núi đi đến. Đường núi gập ghềnh khó đi, đại gia bước chân lại rất kiên định. Trên đường đi, đại gia cẩn thận tìm kiếm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cuối cùng tại một mảnh cái bóng sườn núi bên trên, phát hiện mảng lớn rã cây tẩy thái. Đoàn người tranh thủ thời gian đào, động tác nhanh lên. Triệu đại trụ ra lệnh một tiếng, các thôn dân lập tức động thủ. Chỉ chốc lát sau, giỏ trúc bên trong liền tràn đầy xanh nhạt rã cây tẩy thái. Liên tại đại gia chuẩn bị trở về lúc, mắt sắc Vương Nhị Hổ đột nhiên hô, "Lại trụ ca, bên kia có con thỏ hoang." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy một con thỏ hoang ngay tại trong bụi cỏ kiếm ăn. Triệu đại trụ ra hiệu đại gia chớ có lên tiếng, chậm rãi tới gần. Hắn cầm lấy trong tay ná cao su, ngắm chuẩn thỏ rừng, ba một tiếng, ná cao su tinh chuẩn bắn trúng thỏ rừng chân sau. Thỏ rừng tụ thương phía sau, muốn chạy trốn, lại bị tay mắt lanh lẹ các thôn dân vây quanh, cuối cùng bị tóm lấy. "Quá tốt rồi, tối nay có thịt ăn." Các thôn dân hoan hô lên, trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười. Trở lại trong thôn, Triệu đại trụ đem thỏ rừng phân cho các nhà các hộ, mặc dù mỗi nhà phân đến thịt không nhiều, nhưng đối với bụng đói kêu vang các thôn dân đến nói, đã là khó được mỹ vị. Nhưng mà, rau dại cùng thỉnh thoảng đánh tới thú săn cuối cùng không phải kế lâu dài. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, rau dại cũng càng ngày càng ít, các thôn dân thời gian lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Triệu đại trụ nhìn xem các thôn dân ngày càng khuôn mặt gầy gò, trong lòng sốt ruột và phần. Hắn quyết định tổ chức đội sản xuất hội nghị, cùng mọi người cùng nhau thương lượng đối sách. Trong hội nghị, đại gia ngươi một lời ta một câu, thảo luận đến 10 phần nhiệt liệt. Có người đề nghị đi chỗ xa hơn tìm đồ ăn, có người đề nghị đem trong nhà vật cũ cầm đi đổi lương thực, nhưng cũng không quá có thể được. Lúc này, trong thôn cổ giả Lý Lao tiên sinh mở miệng, "Ta nghe nói có một loại gọi đất sét trắng đồ vật, tại nạn đói thời điểm, có người sẽ ăn cái này đỡ đói." "Đất sét trắng? Vậy có thể ăn sao?" Các thôn dân nhộn nhịp bày tỏ hoài nghi. Lý Lao tiên sinh thở dài, "Ta cũng chỉ là nghe nói, thứ này ăn không tiêu hóa, ăn nhiều sẽ bụng nở ra tảo bón, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng tại thực tế không có biện pháp thời điểm, có lẽ có thể giải nhất thời đói." Triệu đại trụ trầm tư một hồi, nói, "Không phải bạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể ăn cái này. Ta lại suy nghĩ một chút biện pháp, ngày mai ta đi trên trấn nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới điểm phương pháp ngày thứ hai." Triệu đại trụ sớm liền xuất phát đi trên trấn. Trên trấn quanh mình cũng tràn đầy nạn đói vết tích, trên đường phố vắng ngắt, cửa hàng phần lớn đóng kín cửa, chỉ có mấy nhà lương thực cửa tiệm, chật ních trước đến mua lương thực người, có thể trong cửa hàng lương thực cũng còn dư lại không có mấy, lại giá cả đắt vô cùng. Triệu đại trụ sờ lên trong túi chỉ có một chút tiền, lắc đầu bất đắc dĩ. Liên tại hắn chuẩn bị thất vọng mà về lúc, đột nhiên nghe được có người nói, phía sau núi giá hạt rẻ có lẽ quen, chính là không tốt hái, còn nguy hiểm. Triệu đại trụ ánh mắt sáng lên, lập tức hướng về phía sau núi đi đến. Phía sau núi đường càng thêm dốc đứng, có mùi gai sinh, nhưng Triệu đại trụ không quan tâm được như vậy nhiều, hắn tay chân cùng sử dụng hướng bên trên leo lên, rốt cuộc tìm được một mảnh giá hạt rẻ rừng. Giá hạt rẻ mọc đầy gai nhọn, ngắt lấy 10 phần khó khăn, nhưng Triệu đại trụ không có lùi bước. Hắn tìm đến một cái dài cây gậy trúc, dùng sức gõ cành cây, hạt rẻ nhộn nhịp rơi xuống. Trên tay của hắn trên mặt bị gai nhọn đạch ra từng đạo vết máu, lại không hề hay biết. Tràn đầy hai bao tải hạt rẻ phía sau, Triệu đại trụ mới vội vàng xuống núi. Trở lại trong thôn, các thôn dân nhìn thấy nhiều như thế hạt rẻ, đều hưng phấn không thôi. Đại gia ngồi vây chung một chỗ, một bên lột hạt rẻ, một bên thương lượng làm sao ăn. Có người đề nghị nấu lấy ăn, có người đề nghị xào ăn, cuối cùng quyết định một bộ phận nấu lấy lập tức khẩu phần lương thực, một bộ phận phơi khô chứa đựng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, các thôn dân dựa vào rau dại thỉnh thoảng thú săn cùng giá hạt rẻ, khó khăn duy trì lấy sinh hoạt. Triệu đại trụ vẫn như cũ mỗi ngày dẫn mọi người tìm kiếm thức ăn, hắn cổ vũ đại gia, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có khảm qua không được. Cuối cùng, tại đại gia kiên trì cùng cố gắng bên dưới, mùa xuân tới. Triệu đại trụ dẫn đầu các thôn dân khai hoang đất hoang, gieo bắp ngô khoai lang chờ chịu hạn canh vật. Đại gia tỉ mỉ chăm sóc những ngày hoa màu, chờ mong mùa thu bội thu. Tại đoạn kia gian khổ nạn đói tuế nguyệt bên trong, vương gia thôn các thôn dân nâng đỡ lẫn nhau, cộng đồng phấn đấu. Mặc dù thời gian trôi qua khó khăn, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ hy vọng. Bọn họ dùng trí tuệ của mình cùng mồ hôi, tại trong khốn cảnh tìm kiếm sinh cơ, cuối cùng chờ đến ánh dạng đông. Nhiều năm phía sau, mỗi khi mọi người nói lên những năm tháng ấy, đều sẽ cảm khái bạt phần, đoạn kia cộng đồng là ăn cơm no mà phấn đấu thời gian, cũng đã trở thành trong lòng bọn họ khó quên nhất ký ức. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới tiên đế lưu lại một đạo mật chỉ. Đó là tiên đế trước khi lâm trung giao cho hắn, nói không phải bạn bất đắc dĩ, không nên mở ra. Huyền Lăng run rẩy lấy ra mật chỉ, mở rộng xem xét, phía trên bất ngờ biết, như trong triều gian định năm quyền, có thể bắt đầu dùng giọt máu. Huyền Lăng biết, giọt máu là tiên đế trong bóng tối bồi dưỡng một chi thần bí đội ngũ, chuyên môn phụ trách diệt trừ uy hiếp hoàng quyền thế lực. Hắn lập tức triệu kiến giọt máu thủ lĩnh lạnh không dấu vết. Lạnh không dấu vết toàn thân áo đen, che mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Huyền Lăng đem mật chỉ đưa cho lạnh không dấu vết, chấm mệnh ngươi trong bóng tối điều tra Nạp Lan bắt chứng cứ phạm tội, lúc cần thiết, có thể tiền trạm hậu tấu. Chương 791, tám bước. Chương 791, tám bước. Lui ra đi, Huyền Lăng kiềm nén lửa giận, âm thanh âm u Nạp Lan Bắc nết miệng lên một vệt nụ cười như có như không, dập đầu hành lễ phía sau chậm rãi lui ra Càn Thanh Cung. Gió lạnh cuốn hạt tuyết rót vào trong điện, Huyền Lăng nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay. Đêm khuya, Huyền Lăng gọi đến thiếp thân thị vệ thống lĩnh Thẩm Dực. Thẩm Dực một thân trang phục màu đen, bên hông bội kiếm hàn quang lẫm liệt, hắn là Huyền Lăng tại tiềm đề lúc thân tín, cũng là số lượng không nhiều có thể tín nhiều người. Nạp Lan Bắc cầm giữ hộ bộ, cắt xén Trần hai bạn, chớ muốn ngươi trong bóng tối điều tra, cần phải cầm tới chứng cơ sắt thực. Huyền Lăng đem một phong mật tín nhét vào Thẩm Dực trong tay, đây là Giang Nam tuần phủ trong bóng tối đưa tới sổ con, phía trên liệt Nạp Lan Bắc vây cánh thôn tính thuế ruộng rõ ràng chi tiết. Thẩm Dực quỳ một chân trên đất, tiếp nhận mật tín, thần định không phụ hoàng thượng nhờ vả. Bất quá Nạp Lan Bắc đa mưu túc trí, cơ sở ngầm trải rộng triều chính, mong rằng hoàng thượng mọi việc cẩn thận, nhưng mà Huyền Lăng hành động vẫn là chậm một bước. Sau 3 ngày tảo triều, Nạp Lan Bắc cầm trong tay một sấp tấu chương, vẻ mặt nghiêm túc, khởi bẩm hoàng thượng, thần tra ra Giang Nam tuần phủ cấu kết loạn đảng, ý đồ mưu phản. Đây là bọn họ lui tới mật tín, xin hoàng thượng minh xét. Huyền Lăng tiếp nhận tấu chương, tay không khỏi run rẩy. Cái gọi là mật tín bên trên, rõ ràng là Giang Nam tuần phủ cùng loạn đảng bàn bạc mưu phản câu chữ, chưa biết cùng mình ngày hôm trước nhận đến sổ con không có sai biệt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nạp Lan Bắc sau lưng mấy cái kia ngày bình thường cùng hắn đối nghịch đại thần, giờ phút này đều cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Người tới, đem Giang Nam tuần phủ cùng với vây cánh lập tức truy nã quy án. Nạp Lan Bắc cao giọng hạ lệnh. Huyền Lăng nắm chặt long ỷ tay vịn, móng tay gần như muốn bóp vào chạm chỗ bên trong. Hắn biết, đây là Nạp Lan Bắc phản chế, không chỉ muốn trừ bỏ đối lập, càng phải chặt đứt hắn Trần Thai tưởng niệm. Chiêu hội giải tán lúc sau, Huyền Lăng ngồi một mình ở Càn Thanh Cung, nhìn qua ngoài cửa sổ bay là tả tuyết lớn. Đột nhiên, hắn nhớ tới khi còn nhỏ, tiên đế từng cầm tay của hắn nói, làm hoàng đế, trọng yếu nhất chính là giữ vững dân tâm. Bây giờ, hắn liền bách tính cứu mạng lương thực đều không gánh nổi, nói thế nào trông coi dân tâm. Hoàng thượng, thẩm thống linh cầu kiến tiểu thái giám thông báo, âm thanh đánh gậy hắn suy nghĩ. Thẩm Dực đội vàng chạy đến, trên thân còn mang theo hàn khí. Hoàng thượng, Nạp Lan Bắc sớm có phòng bị, chúng ta người vừa tới Giang Nam liền bị nhãn tuyến của hắn phát hiện, manh mối toàn bộ chặt đứt. Bất quá, thần trong bóng tối tra đến, Nạp Lan Bắc tại kinh ngoại ô sắp đặt một chỗ tư khố, bên trong cất giấu đại lượng vàng bạc tài bảo, có thể là cắt xén Trần Thai bạc. Huyền Lăng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tốt, ngươi tối nay liền dẫn người đi thăm dò, cần phải nhân tăng đều lấy được. Màn đêm buông xuống, Thẩm Dực mang theo một đội tinh binh, thừa dịp cảnh đêm chui vào kinh ngoại ô, nhưng mà làm bọn họ chạy tới tư khố lúc, lại phát hiện kho cửa mở rộng, bên trong sớm đã trống rỗng. Thẩm Dực đông cảm giác không ổn, vừa muốn hạ lệnh rút lui, bốn phía đột nhiên sáng lên vô số báo đuốc. Nạp Lan Bắc thân tín dẫn đầu đại đội nhân mã đem bọn họ bao bọc vây quanh. Thẩm thống lĩnh, ban đêm xông vào nhà riêng, đây là ý gì à? Hắc ám bên trong truyền đến Nạp Lan Bắc thâm trầm âm thanh. Thẩm Dực nắm chặt bội kiếm, trong lòng biết chúng mai phục. Một trang ác chiến không thể tránh được, Thẩm Dực mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng quả bất địch chúng, cuối cùng trọng thương bị bắt. Thông tin truyền đến trong cung, Huyền Lăng tâm gấp như lửa đốt. Hắn vốn định lấy tư tàng quân giới tội danh trị Nạp Lan Bắc tội, nhưng không ngờ ngược lại bị đối phương tính toán. Càng hỏng bét chính là, Nạp Lan Bắc dùng cái này làm lý do, trên triều đình trắng trợn bạch tội Huyền Lăng lạm dụng tư hình, y đồ mưu hại đại thần. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ nhộn nhịp dâng tấu chương, yêu cầu Huyền Lăng cho cái thuyết pháp. Huyền Lăng ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem điện hạ quần thần bạch tội tấu chương, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ muốn tùy ý Nạp Lan Bắc thao túng? Thời có không thuận theo ý, trên triều đình liền sẽ nhấc lên bạch tội thủy triều. Ngày hôm trước, hắn cất nhắc hộ bộ thị lang mới vừa lên sách bạch tội Nạp Lan Bắc vây cánh tham ô, ngày kế tiếp liền bị tra ra tư thông địch quốc, chết bất đắc kỳ tử tại trong ngục. Quỳnh Hoa Tiên Duyên, tầng 9 mây trên bậc, Quỳnh Hoa tiên tử cầm trong tay châm ngọc, đang vì Tây Vương mẫu trang điểm. Ngoài điện tiên nhạc lượn lờ, ngọc lan hoa theo gió bay xuống, phấn bạch hoa cánh dính tại nàng màu xanh nhạt váy dài bên trên. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tiểu tiên Nga lảo đảo chạy vào, "Tiên tử, không tốt, giao chỉ thất thải đèn sen diệt ba ngọn đèn, Quỳnh Hoa trong tay châm ngọc run lên bần bật, tại cây vương mẫu bên tóc mai vạch ra một đạo đỏ nhạt. Giao chỉ đèn sen biểu tượng nhân gian mệnh mạch, như bảy ngọn đèn toàn diện, chắc chắn thai họa hoành hành. Nàng đội vàng tỉnh tội, cây vương mẫu khẽ vuốt tóc bạc, yếu ớt nói, đây là thiên mệnh, ngươi nhanh đi nhân gian tra ra nguyên nhân, nếu có thể hộ đến đèn sen nặng sáng, cũng coi như ngươi công đức một cọc trong trước mắt. Quỳnh Hoa đã hóa thành một đạo lưu quang rơi vào phàm trần. Lúc rơi xuống đất đúng lúc gặp mưa phùn lần đầu nghỉ, nàng nhìn qua trước mắt vũng bùn đường nhỏ cùng cũ nát thôn xóm, váy bên trên gấm hoa dính bùn điểm. Nơi xa truyền đến hài đồng tiếng khóc, nàng tìm theo tiếng mà đi, chỉ thấy một thiếu niên cóng giỏ trúc, chính cẩn thận từng ly từng tí che chở trong ngực hài nhi. "Tiểu Lang Quân, phát sinh chuyện gì?" Quỳnh Hoa nhẹ giọng hỏi thăm. Thiếu niên ngẩng đầu, mặt mày thanh tú lại tràn đầy vẻ bại, "Tiên tử có chỗ không biết, nửa tháng trước yêu ma hiện thế, hút khô trong thôn nước giếng, bây giờ đại gia không có nước có thể uống, ta cái này muội muội cũng lời còn chưa dứt." Trong ngực hài nhi đột nhiên kịch liệt ho khan, khuôn mặt nhỏ trướng đến phát tím. Quỳnh Hoa trong lòng siết chặt, đưa tay búng khẽ, đầu ngón tay bay ra một đạo linh quang chui vào hài nhi trong cơ thể. Hài nhi hô hấp dần dần ổn định, thiếu niên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bịch quỳ xuống đất, đa tạ tiên tử ân cứu mạng. "Ta gọi Vân Chu, không biết tiên tử ta chính là đi qua tán tiên, đã biết yêu ma quái phá, tự nhiên tương trợ." Quỳnh Hoa nâng lên Vân Chu, ánh mắt nhìn về phía ngoài thôn âm trầm núi rừng, "Yêu ma kia ở nơi nào?" Vân Chu thần sắc do dự, nơi núi rừng sâu xa có tòa hắc phong động, thôn dân từng tính toán xua đuổi, lại có đi không về. "Tiên tử nếu muốn tiến về, nhất thiết phải cẩn thận." Hắn từ giỏ trúc bên trong lấy ra một khối lương khô, đây là trong nhà còn sót lại đồ ăn, còn mời tiên tử nhận lấy. Quỳnh Hoa nhìn qua trong tay thô ráp lương khô, nhớ tới trong thiên cung tinh xảo tiên soạn, đột nhiên cảm thấy cổ họng căng lên. Nàng sau khi nói cảm ơn, hướng về hắc phong động bay đi. Trong động gió lạnh từng trận, vô số oan hồn kêu rên xoay quanh. Động chỗ sâu, một cái to lớn hắc mãng quần tại trên bệ đá, bảy viên tản ra u quang hạt châu lơ lửng tại nó đỉnh đầu chính là giao chỉ đèn sen bấp đèn. Yêu nghiệt to gan, dám trộm lấy đèn sen. Quỳnh Hoa lấy ra châm ngọc, tiên quang đại thịnh. Hắc mãng vươn lưỡi, trong mắt lóe lên kinh thường, nho nhỏ tiên tử, cũng dám cùng ta đối nghịch. Một trang ác chiến liền triển khai như vậy, Quỳnh Hoa mặc dù pháp lực không tầm thường, lại nan địch hắc mãng yêu thuật, dần dần rơi xuống hạ phong. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Chu chẳng biết lúc nào xâm nhập trong động, cầm trong tay bó đuốc ném hướng hắc mãng. Hắc mãng bị đau, phân tâm nháy mắt, Quỳnh Hoa nắm lấy cơ hội, châm ngọc đâm thẳng mệnh môn. Bọn họ xuất quỷ nhập thần, cuối cùng tại Nạp Lan Bắc trong thư phòng tìm tới hắn cùng ngoại địch cấu kết bức thư, cùng với tham ô nhận hối lộ sổ sách. Chương 792, Long 1. Chương 792, Long 1. Hắc mãng phát ra gầm lên giận dữ, hóa thành khói đen tiêu tán. Bảy viên hạt châu cũng theo đó ảm đạm vô quang. Quỳnh Hoa nâng hạt châu, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể đem điểm sáng. Vân Chu ở một bên nhẹ nói, có lẽ cần nhân gian chân tâm cầu nguyện. Quỳnh Hoa như có điều suy nghĩ, mang theo hắn trở lại thôn, triệu tập thôn dân cùng nhau thành tâm cầu nguyện. Làm kia nắng đầu tiên vẩy vào hạt châu bên trên lúc, bọn họ lại chậm rãi sáng lên, hóa thành lưu quang bay trở về tầng 9. Giải quyết yêu ma, Quỳnh Hoa lẽ ra trở về thiên đình, lại quỷ thần xui khiến lưu lại. Nàng dạy thôn dân trồng trọt chịu hạn cách vật, dùng tiên pháp làm sạch nguồn nước, nhìn xem hoang vu thôn dần dần khôi phục sinh cơ. Vân Chu thường kèm nàng tả hữu, giúp nàng ngắt lấy thảo dược, vì nàng giải thích nhân gian chuyện lý thú. Một ngày, hai người tại bên dòng suối hái thuốc, Vân Chu đột nhiên mở miệng, "Tiên tử, ngươi có biết nhân gian có cái từ kêu tình cảm?" Quỳnh Hoa nhìn qua cái bóng trong nước, nhớ tới những ngày này cùng Vân Chu chung đụng từng ly từng tí, tim đập không tự giác tăng nhanh, "Ta tại Thiên Cung lúc, từng nghe tiên nga bọn họ nhắc qua, chỉ là tiên tử chưa hề trải nghiệm qua." Vân Chu cười đem một đóa hoa dại đừng tại nàng trong tóc, "Vậy liền để ta mang tiên tử nhận thức một phen, từ đó về sau, bọn họ cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, tại dưới ánh trăng ngâm thơ hát đối." Quỳnh Hoa lần thứ nhất nếm đến động tâm tư vị, nhưng mà thiệt vui trong tàn. Trên 9 tầng trời, Tây Vương Mẫu biết được Quỳnh Hoa dừng lại nhân gian, giận tím mặt, tiên phàm khác nhau, há có thể dung nàng tùy ý làm vậy? Một đạo thiên lôi bổ về phía nhân gian, thẳng đến Quỳnh Hoa tính mệnh. Vân Chu thấy thế, không chút do dự nào tới phía trước, thay nàng ngăn lại thiên lôi. Vân Chu, Quỳnh Hoa ôm máu me khắp người Vân Chu, nước mắt rơi xuống tại trên mặt hắn. Vân Chu khó khăn đưa tay lau đi nước mắt của nàng, có thể cùng tiên tử gặp nhau, Vân Chu đời này không tiếc lời còn chưa dứt, liền không có khí tức. Quỳnh Hoa cực kỳ bi thương, ngửa mặt lên trời gào thét, như cái này tiền quy như vậy vô tình, ta thả rằng không làm cái này thần tiên. Nàng đem cả đời tu vi hóa thành một đạo quang mang, truyền vào Vân Chu trong cơ thể, thân hình của mình nhưng dần dần trong suốt. Vân Chu thong thả tỉnh lại, lại chỉ thấy một đóa bay xuống ngọc lan hoa, không gặp lại Quỳnh Hoa thân ảnh. Trở lại thiên đình Quỳnh Hoa, bị phạt loại bỏ tiên cốt, giáng chức hạ phàm ở giữa. Nhưng nàng cũng không hối hận, bởi vì nàng biết, ở nhân gian đoạn kia thời gian, nàng thu hoạch so tiên vị thứ càng quý giá thích cùng dũng khí. Mà Vân Chu mang theo đối nàng nhớ, cả đời đều đang tìm kiếm cái kia sẽ không còn được gặp lại tiên tử. Tại mỗi tháng viên đêm, đối với bầu trời nhẹ giọng nói chưa hết lời âu yếm. Nhiều năm phía sau, nhân gian lưu truyền một cái truyền thuyết, mỗi khi màn đêm buông xuống, tại đã từng cái kia thôn sống nhỏ, có thể nhìn thấy một nam một nữ ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa, nam tử tuấn lãng, nữ tử tươi đẹp, thân thể bọn hắn ảnh, tựa như trên trời tiên tử cùng phàm nhân, viết một đoạn vượt qua tiên phàm tuyệt mỹ tình ca. Cố sự này dung hợp tiên hiệp cùng tình yêu nguyên tố, hiện ra tiên nữ ở nhân gian kinh lịch cùng tình cảm. Như ngươi cảm thấy tình tiết tiết tấu tình cảm biểu đạt các phương diện cần điều chỉnh, hoan nên tùy thời nói cho ta. Thiên quyết tình thế hỗn loạn. Trên 9 tầng trời, Lăng Tiêu Bảo điện bên trong tiên vụ lượn lờ, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhìn qua dưới thềm của thần, nhưng trong lòng tổng không tự giác nhớ tới cái kia quấy đến long trời lở đất con khỉ ngang ngược. Từ Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ đè ở Ngũ Hành Sơn bên dưới, đã qua đi 500 năm, có thể trận kia kinh thiên động địa đại náo thiên cung vẫn như cũng là Ngọc Đế trong lòng vùng đi không được bóng tối. Ngày hôm đó tảo triều, Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng đấu, bệ hạ, nhân gian yêu tà quay phá, oán khí trực trùng bất tiêu, sợ sinh đại họa. Ngọc Đế cho mày đang muốn hạ lệnh điều động thiên binh thiên tướng tiến đến hàng yêu, nhưng lại do dự. Hắn nhớ tới ngày xưa thiên binh thiên tướng mấy lần vây quét Tôn Ngộ Không đều không công mà trở lại, bây giờ đối mặt không biết yêu tà, có thể hay không thủ thắng thực tế khó liệu. Bệ hạ, thần tiến cử một người. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh tiến lên, cái kia Ngũ Hành Sơn hạ Tôn Ngộ Không, mặc dù kiêu căng khó thuần, lại pháp lực cao cường. Nếu có thể để hắn lập công chu tội, có lẽ có thể giải cái này nguy cơ. Ngọc Đế nghe vậy, sầm mặt lại. Tôn Ngộ Không năm đó đại náo thiên cung, để hắn mặt mũi mất hết, bây giờ lại muốn bắt đầu dùng cái này kẻ cầm đầu. Nhưng bây giờ thiên đình nhân tài khó khăn, thực tế khó mà tìm tới thích hợp hơn nhân tuyển. Suy nghĩ thật lâu, Ngọc Đế cuối cùng mở miệng, truyền cho ý chỉ, tuyên Quan Âm Bồ Tát trước đến bàn bạc. Quan Âm Bồ Tát đến phía sau, hướng Ngọc Đế kỹ càng phân tích trước mắt thế cục, đồng thời bày tỏ nguyện ý tiến về Ngũ Hành Sơn, khuyên bảo Tôn Ngộ Không giúp thiên đình một chút sức lực. Ngọc Đế mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Quan Âm Bồ Tát đi tới Ngũ Hành Sơn bên dưới, chỉ thấy Tôn Ngộ Không bị đè ở cự thạch phía dưới, không thể động đậy, nhưng như cũ mắt sáng như đuốc, lộ ra một cỗ không chịu thua sức lực. Con khỉ ngang ngược, có thể nguyện lập công chủ tội. Quan Âm Bồ Tát mở miệng nói. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, ta lão Tôn bị đè ở nơi đây 500 năm, bây giờ nói cái gì lập công chủ tội? Hẳn là lại nghĩ lừa gạt ta lão Tôn. Quan Âm Bồ Tát kiên nhẫn giải thích, bây giờ nhân gian yêu tà hoành hành, thiên đình mặc dù có thể phái người hạ phục, nhưng tốn lực tốn thời gian. Ngươi nếu có thể giúp thiên đình một chút sức lực, chờ sau khi chuyện thành công, không chỉ có thể miễn đi tội nghiệp, còn có thể tu thành chính quả. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một chút do dự, lập tức cười ha hả, tốt, ta lão Tôn đáp ứng. Bất quá chuyện xấu nói trước, nếu dám lại đùa nghịch trò gian gì, ta lão Tôn nhất định muốn cái này thiên đình lại náo cái long trời lở đất. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không bị từ Ngũ Hành Sơn chuyển xuống ra. Hắn hoạt động một chút người cứng ngắc, một cái cân đầu vân liền đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhìn thấy Ngọc Đế, hắn cũng không hành lễ, chỉ là tùy tiện liền ôm quyền, Ngọc Đế lao nhi, ta lão Tôn đến cũng. Mau nói, cái kia yêu tà ở nơi nào? Ngọc Đế cưỡng chế lửa giận trong lòng, chỉ vào nhân gian phương hướng nói yêu tà tại phương Tây biên cảnh, tụ tập đông đảo yêu ma quỷ quái, đã giết hại vô số dân chúng. Tôn Ngộ Không không nói hai lời, ngã nhào một cái liền hướng về phương Tây biên cảnh bay đi. Ngọc Đế nhìn qua Tôn Ngộ Không bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này con khỉ ngang ngược thật có thể đáng tin cậy sao? Tôn Ngộ Không đi tới phương Tây biên cảnh, chỉ thấy nơi này mây đen dày đặc, yêu khí trùng thiên. Hắn rút ra kim cô đồng, hét lớn một tiếng, đám yêu quái, Tôn gia gia đến cũng, lập tức vô số yêu ma quỷ quái từ bốn phương tám hướng vào tới, đem Tôn Ngộ Không bao bọc vây quanh. Một trang ác chiến liền triển khai như vậy. Tôn Ngộ Không vung vẩy kim cô đồng, tả xung hữu đột, đánh đến đám yêu quái quỷ khóc sói gào. Nhưng mà những này yêu quái tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí điều động, càng đánh càng hăng, lại không sợ chút nào Tôn Ngộ Không uy lực. Trong lúc kỳ chiến, Tôn Ngộ Không phát hiện bầy yêu bên trong thủ lĩnh một cái toàn thân tản ra khói đen người thần bí. Hắn thả người nhảy lên, hướng về người thần bí công tới. Người thần bí cũng không yếu thế, trong tay cờ đen vung lên, liền triệu hồi ra vô số xiềng xích màu đen, đem Tôn Ngộ Không bầy khốn. Tôn Ngộ Không ra sức dây rủa, lại phát hiện những này trên xiềng xích bám vào pháp lực mạnh mẽ, lại nhất thời khó mà thoát khỏi. Trong lòng hắn khẩn trương, la lớn, Ngọc Đế lao nhi, còn không mau tới giúp ta lão Tôn một chút sức lực. Xa tại Thiên Đình, Ngọc Đế nghe đến Tôn Ngộ Không la lên, trong lòng tuy có do dự, nhưng nhớ tới nhân gian an nguy của bách tính, vẫn là dẫn đầu thiên binh thiên tướng, đích thân hạ phàm chi viện. Chương 793, tiếng vang trầm nặng. Chương 793, tiếng vang trầm nặng. Ngọc Đế cầm trong tay Ngọc Đế kiếm, xông vào chiến trường, cùng Tôn Ngộ Không kể vai chiến đấu. Tại Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không hợp lực công kích đến, người thần bí phòng tuyến dần dần bị đột phá. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không nắm lấy cơ hội, một gậy đánh vào người thần bí cờ đen bên trên, cờ đen nháy mắt vỡ vụn, người thần bí cũng hét thảm một tiếng, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán tại trên không. Yêu tà bị diệt trừ phía sau, nhân gian khôi phục bình tĩnh. Tôn Ngộ Không nhìn qua Ngọc Đế, ánh mắt lộ ra một tia kính nể, không nghĩ tới với Ngọc Đế lao nhi, đánh trận tới còn có bản lĩnh. Ngọc Đế khẽ mỉm cười, nói lần này nếu không phải ngươi, thiên đình cùng nhân gian đều đem đại họa lâm đầu. Ngươi mặc dù từng đại náo thiên cung, nhưng cũng coi như hữu dũng hữu nhu. Chấp quyết định, phong ngươi làm đấu chiến thắng phận, nhìn ngươi sau này có thể một lòng hướng Phật, bảo hộ tam giới an bình. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha, tốt, tốt, ta lão Tôn sau này sẽ là đấu chiến thắng phận. Ngọc Đế lao nhi, với phong thưởng, ta lão Tôn nhận. Từ đó về sau, Tôn Ngộ Không lưu tại thiên đình, mặc dù vẫn như cũ tính tình nàng bướng, nhưng cũng tận tâm tận lực thủ hộ lấy tam giới. Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không ở giữa cũng dần dần từ quan hệ thù địch biến thành tín nhiệm lẫn nhau đồng bạn. Thiên đình tại bọn họ cộng đồng thủ hộ bên dưới, nên đón lâu dài hòa bình cùng an bình, mà bọn họ ở giữa đoạn này kỳ diệu cố sự cũng tại tam giới bên trong lưu truyền ra, trở thành một đoạn giai thoại. Cố sự này hiện ra Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không từ đối lập đến hợp tác chuyển biến. Túy họa thiên ai, gió thu cuốn theo lá khô, tại bàn đá xanh trên đường đánh lấy xoáy. Thẩm Mực che kín vai màu thanh sam, nhìn qua ngoài cửa thành Trường An hai chữ, trong cổ nổi lên một tia đắng chát. Ba ngày trước, hắn vẫn là Hàn Lâm viện tùy tùng chiếu, bởi vì một bài châm kim đá thói xấu thời thế thơ làm tức giận quyền quý, trong vòng một đêm bị giáng chức trích đến ở ngoài ngàn dặm man hoang chi địa Giang Châu. Thẩm đại nhân, nên lên đường nha dịch tiếng thúc giục đánh gậy hắn suy nghĩ. Thẩm Mực cuối cùng liếc nhìn nguy nga tường thành, quay người bước lên xe ngựa. Bánh xe ép qua đường lát đá, phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất hắn giờ phút này tâm tình nặng nề. Xe ngựa càng lúc càng xa, Trường An phồn hoa dần dần biến mất trong bóng chiều, thay vào đó là hoang tàn vắng vẻ vùng bỏ hoang. Trên đường đi, Thẩm Mực trầm mặc không nói, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh mọi người. Đã từng, hắn cũng giấu trong lòng gây nên quân Liêu Thuấn bên trên, lại làm phong tục thuần lý tưởng, khát vọng trên triều đình mở ra khát vọng. Nhưng hôm nay, lại rơi vào cái bị giáng chức trích hạ tràng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười một cái tự giễu, từ trong ngực lấy ra bầu rượu, ngửa đầu đổ một miệng lớn. Chua cay tiểu dịch theo huyết hầu chảy xuống, lại không cách nào xua tan trong lòng hàn ý đi tới nửa đường, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, một cơn mưa thu bất ngờ tới. Xe ngựa dừng ở một nhà cũ nát nhà trọ phía trước, Thẩm Mực xuống xe, tùy ý Vũ Thủy ướt nhẹ quần áo. Trong nhà trọ, tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc, đã phá cũ cái bàn ngồi mấy cái quần áo tả tơi lữ nhân. Thẩm Mực tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, muốn một bầu rượu cùng một đĩa củ lạc. "Khách quan, cái này mưa một chốc sợ là không dừng được, ngài nếu không ở chỗ này ở một đêm," tiểu nhị ân cần nói. Thẩm Mực không có trả lời, chỉ là một ly tiếp một ly uống rượu. Rượu vào khổ tâm, hóa thành tương tư lệ. Hắn nhớ tới trong nhà phụ mẫu, nhớ tới Trường An bạn bè, trong lòng phiền muộn càng thêm nồng đậm. Vị huynh đài này, một mình uống rượu không cảm thấy tịch mịch sao? Một cái thanh âm xa lạ truyền đến. Thẩm Mực ngẩng đầu, chỉ thấy một cái thân mặc áo bào xám thư sinh tại hắn đối diện ngồi xuống. Người kia khuôn mặt gầy gò, trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ thoải mái. "Ngươi là ai?" Thẩm Mực lạnh lùng hỏi. "Tại hạ họ Liễu, tên Vân Chu, cũng là nghèo túng thư sinh. Vừa rồi gặp huynh đài thần sắc cô đơn, liền muốn tới lấy chén rượu uống." Liêu Vân Truyền cười nói. Thẩm Mực do dự một chút, đem bầu rượu đẩy đi qua. Liêu Vân Truyền tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, "Hảo tiểu." Huynh đài thoạt nhìn tâm sự nặng nề, có thể là gặp việc khó gì. Thẩm Mực trầm mặt thật lâu, cuối cùng đem chính mình bị giáng chức trích kinh lịch nói ra. Liêu Vân Truyền nghe xong, thở dài, huynh đài tài hoa hơn người, lại bị cái này bất công, thật là khiến người tiếc hận. Bất quá, nhân sinh không như ý 8-9 phần 10, hà tất quá mức chấp nhất? Không bằng thả xuống phiền não, gặp sao yên vậy. Thẩm Mực cười khổ nói, nói đến dễ dàng, có thể trong lòng ta khát vọng còn chưa thực hiện, sao có thể tùy tiện thả xuống? Liêu Vân Truyền vỗ vỗ bờ vai của hắn, huynh đài không ngại thay cái góc độ suy nghĩ một chút, bị giáng chức trích chưa chắc là chuyện xấu. Rời xa triều đình phân tranh, có lẽ có thể để cho ngươi rõ ràng hơn xem đến thế gian muôn màu, viết ra càng có độ sâu thơ. Đến Thẩm Mực như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hai người vừa uống rượu một bên tâm sự, từ thi từ ca phú nói tới nhân sinh lý tưởng, lại có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Mãi đến đêm khuya, Liễu Vân Thuyền mới đứng dậy cáo tử, "Huynh đài, xin từ biệt. Nguyện ngươi sớm ngày muốn mở, tìm được con đường của mình." Thẩm Mực nhìn qua Liễu Vân Thuyền bóng lưng rời đi, trong lòng phiền muộn tựa hồ giảm bớt mấy phần. Hắn lại uống vài chén rượu, sau đó tại nhà trọ trong phòng khách ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, mưa tạnh. Thẩm Mực tiếp tục bước lên tiến về Giang Châu đường. Trải qua mấy ngày buôn ba, cuối cùng đến chỗ cần đến. Giang Châu chỗ xa xôi, trong thành khu phố chật hẹp, phòng ốc cũ nát, cùng phồn hoa Trường An so sánh, quả thực ngày đêm khác biệt. Thẩm Mực được an bài tại một gian nhỏ hẹp biệt thự bên trong, nơi này ở mức tầm u, khắp nơi bỏ đầy rêu xanh. Hắn ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tí tách tiểu vũ, trong lòng cô đơn lại lần nữa xông lên đầu. Hắn lấy ra bút mực giấy nghiên, muốn làm thơ biểu đạt trong lòng cảm khái, có thể nhấc bút lên, lại không biết từ đâu viết lên. Từ đó về sau, Thẩm Mực mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu. Hắn thường thường một thân một mình dạo bước tại Giang Châu đầu đường, nhìn xem dân chúng gian khổ sinh hoạt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Hắn hận chính mình bất lực thay đổi tất cả những thứ này, chỉ có thể dùng cồn tê liệt chính mình. Một ngày, Thẩm Mực tại bên đường quán rượu uống rượu, nghe đến bàn bên mấy cái văn nhân đang đàm luận chính mình thơ. Thẩm Mực thơ xác thực viết thật tốt, chỉ tiếc đắc tội quyền quý, bị giáng chức đến cái này thâm sơn cùng cốc. Đúng vậy à, nếu là hắn có thể lưu tại Trường An, nói không chừng có thể trở thành một đời thơ tông. Thẩm Mực nghe lấy bọn họ nghị luận, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nguyên lai, chính mình thơ tại Trường An còn có người nhớ tới. Hắn nhớ tới Liêu Vân Truyền lời nói, có lẽ chính mình thật có lẽ nhìn theo góc độ khác chờ tất cả những thứ này. Từ đó về sau, Thẩm Mực không tại cả ngày mượn rượu giải sầu. Hắn bắt đầu thâm nhập hiểu rõ Giang Châu phong thổ, cùng dân chúng trò chuyện, cảm thụ bọn họ sướng vui giận buồn. Hắn đem chứng kiến hết thảy đều ghi vào trong thơ, dùng văn tự ghi chép lại cái này xa xôi thành nhỏ từng ly từng tí. Hắn thơ tại Giang Châu dần dần lưu truyền ra đến, dân chúng đều thích hắn thơ, bởi vì hắn trong thơ viết đều là bọn họ sinh hoạt. Thẩm Mực cũng tại làm thơ quá trình bên trong, dần dần tìm tới chính mình giá trị. Chương 794, thương lộ. Chương 794, thương lộ. Hắn hiểu được, vô luận thân ở chỗ nào, chỉ cần trong lòng có thơ, liền có thể tìm tới thuộc về mình một phiến thiên địa. Nhưng mà, mỗi khi trời tối người yên, Thẩm Mực y nguyên sẽ nhớ tới Trường An, nhớ tới đã từng lý tưởng cùng khát vọng. Hắn sẽ một thân một mình ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trăng sáng, uống rượu, trong lòng phiền muộn vẫn như cũ vung đi không được. Nhưng hắn biết, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, hắn sẽ mang theo phần này phiền muộn, tại thơ thế giới bên trong tiếp tục tiến lên, viết thuộc về mình truyền kỳ. Xuân đi thu đến, Giang Châu sơn thủy chứng kiến Thẩm Mực thay đổi. Hắn thơ gió không tại giới hạn tại ngày xưa phẫn uất cùng ai oán, mà là nhiều hơn một phần đối với cuộc sống cảm nộ cùng rộng rãi. Cứ việc bị giáng chức trích vận mệnh không cách nào thay đổi, nhưng hắn tại cái này tha hương chi địa, dùng bút mực cày cấy ra một vùng trời mới, mà những cái kia mượn rượu giải sầu thời gian, cũng đã trở thành tính mạng hắn bên trong một đoạn đặc biệt mà khó quên kinh lịch. Cố sự này vẽ thi nhân bị giáng chức phía sau tâm cảnh chuyển biến cùng dãy rủa. Như ngươi cảm thấy cố sự tiết tấu tình cảm biểu đạt cần điều chỉnh, hoặc là nghĩ tăng thêm mới tình tiết nguyên tố, hoan nên tùy thời nói cho ta. Phượng Kê triều đình lớn đời sau hướng Long Khánh 3 năm đông, gió lạnh như lao, đem Tô Minh Đường thân ảnh đơn bạc cào đến lung lay sắp đổ. Nàng nắm chặt bị xé nát giấy hôn thú, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống, tại trên mặt tuyết ngất mở một chút hồng mai. Vừa rồi huynh trưởng câu kia nữ tử đọc sách vô dụng, đổi 50 lượng bạc chống đỡ tiền nợ đánh bạc vừa vặn còn tại bên thai vang vọng, 17 năm thân tình, cuối cùng không ngăn nổi sòng bạc xúc sắc âm thanh. Bán nữ nhi rồi. Thanh tú lanh lợi tiểu nữ tử, chỉ cần 50 lượng, bà buôn người sắc nhọn giọng nói đâm rách trời cao. Tô Minh Đường nhìn qua cách đó không xa chiếc kia phong bế xe ngựa, buồn xe trong khe hở chạy ra đỏ sầm vết máu, đột nhiên nhớ tới ngày hôm trước đầu hẻm chết đói ăn mày mạng của bọn hắn chuyện, có lẽ đều sẽ kết thúc tại cái này chiếc chở đầy hàng hóa trên xe ngựa. Liên tại bà buôn người tay sắp bắt lấy cổ tay nàng lúc, một đạo màu xanh nhạt thân ảnh hiện lên. Chấm đã người tới cầm trong tay ô giấy dầu, theo lên kim tuyến và tháo đảo qua đất tuyết, tàng muốn. Tô Minh Đường ngẩng đầu, đối diện bên trên một đôi màu hổ phách con mắt, ánh mắt kia giống như là có thể xuyên thấu nàng thủng trăm ngàn lỗ linh hồn. Người này đúng là kinh thành nghe tiếng thương nhân chi nữ Cố Minh Lan. Xe ngựa chạy đi lúc, Tô Minh Đường xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được hình trưởng đếm lấy bạc mặt mày hớn hở, mà nàng giày theo thất lạc ở đất tuyết bên trong, giống một cái gãy cánh hồ điệp. Vì sao cứu ta? Tô Minh Đường co giúp ở xe ngựa nơi hẻo lánh, âm thanh khàn khàn. Cố Minh Lan đem lọ sưởi đẩy đi tới, cười nói, ta trong mắt người, nhìn thấy giống như ta đổ vật không cam lòng. Nàng mở rộng một quyển nữ giới bút tích ở giữa lại phê bình chú giải trị quốc kế hoạch và sách lược chung, thế đạo này muốn ăn thịt người, nhưng luôn có người muốn cắn nát nó răng tại lo việc nhà, Tô Minh Đường bắt đầu trùng sinh. Ba ngày nàng giả bộ gã sai vật đi theo phòng thu chi tiên sinh học tính số sách, trong đêm thì trốn tại lầu các nghiên cứu kinh, sử, tử, tập. Cố Minh Lan thường đến cùng nàng nói chuyện, từ tư trị thông giám nói tới Tây vực thương lộ, trong ánh nến chập chờn, hai nữ tử trí hướng dần dần lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, 3 năm sau lo việc nhà bởi vì một cọc buôn lậu án hoại tội, xét nhà đêm trước, Cố Minh Lan đem một bản che kín hộ bộ con dấu sổ sách nhét vào nàng trong ngực, đi lên tiên thư viện, tìm Lục An lên tiên thư viện cánh cửa sổ Tô Minh Đường trong tưởng tượng càng cao. Làm nàng nữ giả nam trang đứng tại trước sân môn, nhìn qua nữ tử không được đi vào bảng hiệu, móng tay gần như bóp vào lòng bàn tay. Đúng lúc này một chiếc xe ngựa lái tới, màn xe nhấc lên lúc lộ ra một nửa màu đen mãng xà văn đúng là đương kim thái tử Triệu Thừa Quân. Tránh ra thị vệ quát lớn âm thanh bên trong, Tô Minh Đường đột nhiên mở miệng, dám hỏi điện hạ, trị quốc có thể phân nam nữ? Triệu Thừa Quân ánh mắt đảo qua nàng buộc lên vương miện, nhếch miệng lên, nếu có thể đáp bên trên bản thái tử ba câu hỏi, liền cho phép ngươi nhập học sau 3 ngày. Thư viện trên diễn võ trường, Tô Minh Đường đang tại cả sảnh đường thầy cho mặt, lấy làm sao cân bằng giang nam thuế má tây vực tương lộ tệ hàn môn viện chọn mới chi pháp ba cái sách luận tin phục mọi người. Làm nàng múa bút viết xuống trị thiên hạ người, lúc này lấy mới không lấy giới tính lúc, Triệu Thừa Quân gõ nhịp tán thưởng, mà dưới đài đám học sinh nhìn qua nàng mạnh mẽ chữ viết, trong mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Nhưng mà nhập học chỉ là bước đầu tiên. Đồng môn làm khó dễ phu tử thành kiến lúc nào cũng có thể bị vạch trần thân nữ nhi nguy cơ, như bóng với hình. Nhất mạo hiểm một lần, đồng môn cố ý đụng đổ chậu nước, Tô Minh Đường tránh cũng không thể tránh, tóc đen rải rác mấy mắt, nàng nắm lên nghiên mực đập về phía gương đồng, cười lạnh nói, bất quá là khi còn bé sinh chàng quái bệnh, lông tật thoát, chư vị tốt như vậy kỳ, hẳn là đồng tính đam mê. Tại thư viện thời gian bên trong, Tô Minh Đường làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, trong đó liền bao gồm về sau trở thành nàng phụ tá đắc lực học sinh nhà nghèo sông Nghiên Trắng. Sông Nghiên Trắng xuất thân bần hàn, nhưng lại có hơn người mưu lược. Hai người thường thường trắng đêm nghiên cứu thảo luận đạo trị quốc, từ thủy lợi nông nghiệp đến biên cương phòng ngự, không có chỗ không nói. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đến thi đấu chi niên. Tô Minh Đường lấy một tiên luận thiên hạ trị lực áp quân hùng, đoạt được thứ nhất. Làm nàng đứng tại Kim Loan điện bên trên tiếp thu hoàng đế ngợi khen lúc, Triệu Thừa Quân ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Hạ triều phía sau, Triệu Thừa Quân đơn độc triệu kiến nàng, nói thẳng, chấm cần một thanh lợi kiếm, đâm rách triều đình này mục nát. Ngươi có thể nguyện vì chấm sử dụng. Tô Minh Đường quỳ xuống đất dập đầu, thần nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa từ đây, nàng bước vào biến đổi liên tục quan trường. Mới vào quan trường, nàng bị phân phối đến hộ bộ làm một tên tiểu quan lại. Tại chỗ này, nàng bằng vào tại lo việc nhà học được tính sổ sách bản lĩnh cùng tại thư viện tích lũy học thức, rất nhanh liền phát hiện hộ bộ chương mục bên trong rất nhiều lỗ thủng. Cử động của nàng xúc động lợi ích của không ít người, vạch tội nàng tấu chương như tuyết rơi bay về phía ngự tiền. Nhưng mà Triệu Thừa Quân lực bài chúng nghị, không những không có trừng phạt nàng, ngược lại đem nàng để bạt làm hộ bộ thị lang. Một cử động kia trên triều đình gây nên sóng to gió lớn, vô số đại thần ký một lá thư, lên án mạnh mẽ hoàng đế tấn kê ti thần. Đối mặt áp lực, Tô Minh Đường không có lùi bước. Nàng bắt đầu phổ biến một hệ liệt cải cách biện pháp, chỉnh đốn thủy vận đo đạc thổ địa cải cách chế độ thuế. Mỗi một hạng cải cách đều bị đã được lợi ích người mãnh liệt phản đối, nàng phủ đệ thường xuyên bị người ném hòn đá, thậm chí nhận qua mang máu thư đe dọa. Tại cải cách thủy vận lúc, Tô Minh Đường đích thân tiến về kênh đào ven bờ, thực địa khảo sát thủy vận tai hại. Nàng phát hiện thủy vận bên trong tồn tại nghiêm trọng tham ô mục nát hiện tượng, quan thương cấu kết, tầng tầng bóc lột. Vì đánh vỡ cục diện này, nàng chế định nghiêm khắc giám thị chế độ, bắt đầu dùng tân nhân phụ trách thủy vận công việc, đồng thời nghiêm trị một nhóm tham ô quan biên. Nhưng mà nàng cải cách cũng đã dẫn phát một chút không tưởng tượng được hậu quả. Thủy vận cải cách dẫn đến rất nhiều dựa vào thủy vận mưu sinh bách tính mất đi sinh kế, bọn họ tại một chút có ý khác người kích động bên dưới, tụ tập lại gây rối. Lệnh không giấu vết tiếp nhận mật chỉ, vì một chân trên đất, tuân mệnh. Trong những ngày kế tiếp, lệnh không giấu vết mang theo giọt máu khắp nơi thu thập chứng cứ. Chương 795, phát triển không ngừng. Chương 795, phát triển không ngừng. Tô Minh Đường đỉnh lấy áp lực lớn, một phương diện trấn an bách tính, một phương diện khác tăng nhanh phổ biến mới đi làm chính sách, trợ giúp bọn họ một lần nữa tìm tới mưu sinh con đường. Tại cái này chàng cải cách trong gió lốc, Tô Minh Đường dần dần bộc lộ tài năng, trở thành trên triều đình không thể coi thường một cố lực lượng. Nàng cùng sông Nghiễn đợi uổng công người tạo thành phe cải cách, cùng bảo thủ phái mở rộng kịch liệt đấu tranh. Mỗi một lần triều hội đều là một chàng không có khói thuốc súng chiến tranh. Theo cải cách thâm nhập, Tô Minh Đường lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng tiếp cận quyền lực trung tâm. Nhưng mà, thành công của nàng cũng đưa tới càng nhiều ghen tị và cừu hận. Có người trong bóng tối điều tra thân thế của nàng, tính toán bạch trần nàng nữ giả nam trang bí mật, có người tại hoàng đế trước mặt vào sàng luôn, nói nàng kết bè kết cánh, ý đồ bất chính. Nguy hiểm nhất một lần, một phong thư nặc danh bị đưa đến hoàng đế trong tay, trong thư kỹ càng miêu tả Tô Minh Đường thân nữ nhi, đồng thời kèm theo chiếm hữu nàng trước kia tại lo việc nhà một chút vật cũ làm chứng cứ. Triệu Thừa Quân nhìn xem tin, trầm mặc thật lâu, cuối cùng đem tin cho một người lựa. Hắn triệu kiến Tô Minh Đường, chỉ hỏi một câu, ngươi có thể hối hận? Tô Minh Đường ánh mắt kiên định, thần chưa hề hối hận. Như bởi vì thân nữ nhi liền muốn từ bỏ lý tưởng, mới thật sự là tiếc nuối. Triệu Thừa Quân cười to, tốt, chấm liền bảo vệ ngươi đến cùng. Sau đó, Triệu Thừa Quân lực bài chúng nghị, nhận lệnh Tô Minh Đường là nội các thủ phụ. Tin tức này truyền ra, cả nước khiếp sợ. Trên triều đình, đám đại thần quần tình xúc động, nhộn nhịp thượng thư phản đối, dân chúng nghị luận ầm ĩ, đối vị này nữ thủ phụ tràn ngập tò mò cùng chất vấn. Đối mặt trung điệp áp lực, Tô Minh Đường không có lùi bước. Nàng mặc quan phục, đầu đội ô sa, đứng tại Kim Loan điện bên trên, ánh mắt đảo qua cả sảnh đường văn võ, âm thanh kiên định mà có lực, chư vị đại nhân, nữ tử vì sao không thể vì quan? Trị quốc căn bang, dựa vào là tài học cùng nhu lực, mà không phải là giới tính. Nếu ta Tô Minh Đường không thể đảm nhiệm, cam nguyện lấy cái chết tạ tội, tại nàng đảm nhiệm thủ phụ trong đó, phổ biến một hệ liệt quyết đoán cải cách liên quan đến chính trị kinh tế văn hóa từng cái lĩnh vực. Nàng trình đốn lại trị, tuyển chọn nhân năng, phá vỡ quan trường quan hệ bàn máy, nàng cổ vũ thương nghiệp phát triển, đả thông trên biển mậu dịch, để lớn đời sau hướng kinh tế phát triển không ngừng. Nàng coi trọng giáo dục, thiết lập trường học để càng nhiều hàn môn tử đệ có cơ hội đi học. Tại cố gắng của nàng bên dưới, lớn đời sau hướng nên đón trước nay chưa từng có phồn vinh hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, quốc lực ngày càng cường đại. Mà Tô Minh Đường cũng từ một cái bị gia tộc vứt bỏ nữ tử, trở thành ghi tên sử sách một đời nữ thủ phụ. Nhiều năm phía sau, làm mọi người nói đến Tô Minh Đường chuyển kỳ cả đời, tiểu gì cũng sẽ nhớ tới nàng câu kia ăn nói mạnh mẽ lời nói, thế đạo này muốn ăn thịt người, nhưng ta lại muốn cắn nát nó răng. Tại cái này nam tôn nữ ti giữa thiên địa, xông ra một mảnh thuộc về nữ tử bầu trời, cố sự này hiện ra nữ tử tại phong kiến thời đại lịch tập con đường. Nếu như ngươi đối cố sự bên trong tình tiết phát triển nhân vật quan hệ, hoặc là cụ thể cải cách chi tiết các phương diện có khác biệt ý nghĩ, hoan nên tùy thời nói cho ta. Vậy ở đất vàng bên trong kinh như, Bắc Kinh thành hồ đồng còn tung bay hoẹ hoa hương lúc, thần kinh như thế giới liền vỡ thành một biển. Đường thị Tân Hoài như nắm chặt tay của nàng, đốt ngón tay trắng bệnh, kinh như, tỷ có lỗi với ngươi, hứa đại mẫu đem chuyện làm tuyệt, ta không có biện pháp khác. Ngày ấy sáng sớm, hai chiếc xe lừa ép qua bản đá xanh đường, dừng ở tứ hợp viện cửa ra vào. Tần Kinh Như bị thẩm tử dắt lấy nét vào buồng xe, ngăn cách mê đầu bài đỏ, nàng nghe thấy thẩm tử đối với người tới cười làm lành, Lưu đại ca yên tâm, Kinh Như nha đầu này cần mẫn, bảo đảm đem nhà ngài hầu hạ đến thỏa đáng. Màn xe rơi xuống nháy mắt, nàng thấy được đường tỷ tựa tại trên khung cửa lau nước mắt, mà hứa đại mẫu ôm cánh tay đứng ở một bên, khóe môi nết lên cười lạnh. Sốc này ba ngày, Tần Kinh Như được đưa tới ngoài trăm dặm đất vàng sườn núi. Xuống xe, nàng mới nhìn rõ chính mình nhà mới, ba gian phòng gạch một con mèo đứng ở sườn núi bên trên, viện tử bên trong buộc lấy hai đầu gầy con lửa, góc tường chất đống không có đánh xong mạch cánh cây. Nam nhân kêu Lưu Thiết Đản, làn da đen xì chẳng khác nào đáy nổi, thấy nàng bén lên khăn vân đỏ, nếp miệng cười một tiếng, lộ ra nửa viên răng vàng, dài đến ngược lại thanh tú, chính là quá gầy, không dễ sinh nuôi đêm đó. Thiết Đản uống đến say khướt bò lên giường, mùi rượu lẫn vào mồ hôi bẩn đập vào mặt. Tần Kinh Như co rúm lại tại giường bài diễn, Thiết Đản một cái kéo qua cánh tay của nàng, trang cái gì đứng đắn? Hoa lão tử 30 khối đại dương, còn sợ sờ phải không? Dãy rùa ở giữa, Tần Kinh Như cái hót đụng vào giường xuôi theo, mắt tối sầm lại, ngất đi. Ngày thứ hai gáy đầu khắp, bà tiếng mắng liền nổ vang trong sân, lười hàng. Mặt trời đều phơi cái mông còn chưa chịu rời giường. Tần Kinh Như bỏ dậy lúc, toàn thân giống tan ra thành từng mảnh, đẩy cửa ra, gió lạnh cuốn đất cắt rót vào yết hầu. Phòng bếp bên trong, bà đem nửa bát rượu cháo ngã tại kệ bếp bên trên, mau đem chuồng heo quét, lại đi phía sau núi nhặt bó củi, buổi trưa phía trước không trở về, cũng đừng ăn cơm, đất vàng sườn núi thời gian giống dao cùn cắt thịt. Tần Kinh Như mỗi ngày trời chưa sáng liền thức dậy cho heo ăn nấu cơm ra đồng, Thiết Đản cùng bà lại động một tí đánh chửi. Có lần nàng vo gạo lúc nhiều múc nửa muỗng mét, Thiết Đản cơ lấy chảy cán bột liền đánh, vừa đánh vừa chửi, bồi thường tiền hàng. Lão tử cưới ngươi là làm việc, không phải nuôi tổ tông. Cái kia chảy cán bột bên trên còn dính heo ăn, quất vào trên lưng nóng bỏng đau, vết máu chảy ra, đem vải thô áo đều nhuộm đỏ. Nhất làm cho nàng tuyệt vọng là người trong thôn ánh mắt. Các nữ nhân tập hợp tại cửa thôn khua môi múa mép, thấy nàng chạy qua liền hạ giọng, nghe nói cái kia nội thành đến tức phụ, tại nhà mẹ đẻ liền không bị kiềm chế. Bọn nhỏ truy ở sau lưng nàng kêu phá hài, nàng nắm chặt làm cỏ phấn hương liêm đao quay người, những hài tử kia giải tán lập tức, tiếng cười lại giống độc châm, đâm đến mảng nhĩ đau nhức. Trong đêm, Tần Kinh Như nằm tại băng lanh trên giường, nhìn qua trên xà nhà khe hở mà người. Nàng nhớ tới tứ hợp viện thời gian, nhớ tới xòa trụ làm thịt kho tàu, nhớ tới cùng đường tỷ tại dưới tàng cây mẹ nạp đế dạy thời gian. Nước mắt im lặng chảy đến lỗ tai, nàng cắn góc chăn, không dám khóc thành tiếng lần trước khóc bị Thiết Đản nghe thấy, đổi lấy là dừng lại ác hơn đánh đập. Cuối thu mưa nói đến là đến, Tần Kinh Như tại gia đồng tách ra bắp nô, đột nhiên đau bụng như xoắn. Nàng đỡ thắt lưng muốn về nhà, lại bị Thiết Đản một cái níu lại, trang cái gì chịu chuộng. Vương quả phụ sắp sinh còn tại đập đâu. Vũ thủy lẫn vào mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo, trước mắt nàng biến thành màu đen, ngã quỵ tại trên mặt đất bên trong. Tỉnh nữa lúc đến, đã nằm tại trên giường, bà mặt đen lại ném qua đến một bát nước lạnh, để non liền để non, không chết được người, mùa đông khắc nghiệt, Thiết Đản đánh bạc thua đỏ mắt, đem trong nhà có thể bán đều bán, liền qua mùa đông áo đông đều không cho Tần Kinh Như lưu. Nàng núp ở trước bếp lò sưởi ấm, nghe thấy Thiết Đản cùng bà thương lượng, đem nàng bán cho thôn bên cạnh người thật à, còn có thể đổi hai con dê. Tần Kinh Như toàn thân phát run, nắm chặt thiêu hỏa côn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Đêm hôm ấy, nàng ngợi đến cả nhà đều ngủ say, sờ soạn ra cửa. Gió bấc giống dao nhỏ cạo ở trên mặt, nàng đi chân đất tại đất tuyết bên trong lao nhanh, lòng bàn chân bị đá vụn phá, máu tươi tại trên mặt tuyết lưu lại bốn lượn vết tích. Chương 796, nguyện vọng. Chương 796, nguyện vọng. Khoa cử trầm đoan ghi chép đại ngụy hướng cảnh hòa 2 năm, gió thu cuốn theo mùi hoa quế lướt qua bản đá xanh đường. Chu Minh Sa có giúp ở cũ nát nhà tranh bên trong, liền mờ nhạt ngọn đèn, lần thứ 3 thẩm tra đối chiếu trong tay tứ thư trường cũ tập chú. Góc tường vại gạo sớm đã thấy đấy, có thể trong mắt của hắn lập loè nóng bỏng tia sáng, so bất luận cái gì chân bảo đều chói mắt ngày mai, chính là thi hương biết bằng ngày. Gãy đầu khắp lúc, Chu Minh Sa liền đứng dậy. Hắn đem chỉ có một kiện vải thô trường sam rửa đến trắng bệnh, lại dùng nước giếng cẩn thận trải bớt tốt tóc, giấu trong lòng mẫu thân trước khi Lâm Trung kín đáo cho hắn nửa khối ngọc bội, hướng về huyện thành trường thi đi đến. Trên đường đi, hắn nhìn xem bên đường bán hàng rong bận rộn thân ảnh, nghe lấy trong quán trà mọi người cười nói âm thanh, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nếu có thể cao chúng cử nhân, nhất định muốn để ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng phụ thân của mình được sống cuộc sống tốt. Trường thi bên ngoài người đông nghìn nghịt, Chu Minh Sa nhón chân lên, tại rậm rạp chẳng chịt trên bảng danh sách tìm kiếm chính mình danh tự. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại bảng danh sách trung bộ Chu Minh Sa, người thứ 37. Hắn chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Người xung quanh nộn nhịp văng tới ánh mắt hâm mộ, tiếng chúc mừng liên tục không ngừng. "Chu công tử, chúc mừng à." Một cái thân mặc tơ lụa nam tử trung niên chen đến trước mặt hắn, trên mặt chất đầy đủ cười, "Ta là thành nam tơ lụa trang trưởng quý, đã sớm nghe công tử tài học xuất chúng, bây giờ trưởng cấp bà, thật đáng mừng." Đây là một chút lễ mọn, mong rằng công tử nhận lấy nói xong, liền hướng Chu Minh Sa trong tay nhét vào một cái chiếu nặng hầu bao. Chu Minh Sa có chút không biết làm sao, vừa muốn chối từ, lại có mấy người vây quanh, hoặc đưa thêm mời, hoặc tặng quà. Hắn trong thoáng chốc cảm thấy, chính mình phảng phất đặt mình vào một cảnh, đã từng những cái kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời gian, những cái kia trong đêm giá rét khổ độc thời gian, đều tại cái này một khắc có ý nghĩa. Nhưng mà, phần này vui sướng cũng không duy trì liên tục bao lâu. Sau 3 ngày, một đội quan sai xâm nhập Chu gia, không nói hai lời liền đem Chu Minh Sa áp đi. Trên công đường, huyện lệnh vỗ một cái kinh đường mục, nghiêm nghị quát, "Chu Minh Sa, ngươi thật to gan. Dám giả tạo khoa cử thứ tự, lừa gạt triều đình." Chu Minh Sa trợn mắt há hốc mồm, liều mạng hô, "Đại nhân, thảo dân oan uổng. Thảo dân thật là bằng từ học thi đậu cử nhân, tuyệt không nửa điểm giả tạo." "Hừ," huyện lệnh cười lạnh một tiếng, "có người tố cáo, ngươi cùng dám khảo cấu kết, đút lót quan hệ mới có thể trưởng cấp ba. Đây là thư tố cáo, chính ngươi nhìn xem." Nói xong, đem một phong thư ném tới Chu Minh Sa trước mặt. Chu Minh Sa nhặt lên tin, tay không được run rẩy. Trong thư nội dung tất cả đều là vô căn cứ giả tạo, có thể cái kia là con chỗ, lại bất ngờ che kín giám khảo con dấu. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía huyện lệnh, đã thấy huyện lệnh ánh mắt trốn tránh, trong lòng lập tức minh bạch, cái này phía sau nhất định có âm mưu. Nguyên lai, bản sứ chi phủ chi tử Triệu Thiên Liệm cũng tham gia lần này thi hương, lại thi trưởng. Chi phủ vì nhi tử tiên đồ, cấu kết huyện lệnh cùng giám khảo, lút lót phụ trách sao chép bài thi thư lại, đem Chu Minh Sa danh tự đổi thành Triệu Thiên Liệm, lại giả tạo chứng cứ, nhu đồ đem Chu Minh Sa đánh vào đại lao, để việc này không có chứng cứ. Chu Minh Sa bị nhốt vào đại lao phía sau, bị không phải người tra tấn. Những ngục tốt thu chi phủ chỗ tốt, đối hắn quyền đấm cước đá, buộc hắn nhận tội. Nhưng Chu Minh Sa cắn chặt răng, từ đầu đến cuối không chịu khuất phục. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn vì chính mình lấy lại công đạo, để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Tại trong tù, Chu Minh Sa gặp một cái đồng dạng bị oan vào tù lao Tú Tài. Lao Tú Tài thấy hắn như thế kiên trì, liền đem chính mình nhiều năm qua thu thập quan trường bí ẩn nói thẳng ra, còn dạy hắn làm sao tìm kiếm chứng cứ, làm sao hướng lên trên khiếu nại. Chu Minh Sa như nhặt được chí bảo, đem những tin tức này nhớ kỹ ở trong lòng. Cùng lúc đó, Chu Minh Sa phụ thân buôn tẩu khắp nơi, muốn là nhi tử giải oan. Có thể hắn một cái không quyền không thế lao nông, vô luận đi đến nơi nào, đều bị người cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn quỳ gối tại chi phủ nha môn phía trước, dập đầu đập đến vỡ đầu chảy máu, lại chỉ đổi đến bọn nha dịch một trận đánh đập. Liên tại Chu Minh Sa gần như tuyệt vọng thời điểm, cơ hội tới. Tân khoa Trạng Nguyên phải hồi hương thăm viếng, con đường nơi đây. Chu Minh Sa biết, khả năng này là chính mình hy vọng cuối cùng. Hắn tại lao tú tài trợ giúp bên dưới, dùng vải rách đầu viết xuống chính mình oan tình, thừa dịp ngục tốt không chú ý, đem vải cột vào một con chuột trên thân, thả ra phòng giam. Chuột tán loạn, cuối cùng chạy tới Trạng Nguyên xe ngựa phía trước. Các tùy tùng đang muốn xua đuổi, lại phát hiện vải bên trên chữ. Trạng Nguyên nhìn phía sau, vô cùng khiếp sợ, lập tức phái người đem Chu Minh Sa từ trong tù xách ra. Chu Minh thấy Sa đến Trạng Nguyên, than thở khóc lóc giải thích chính mình gặp phải. Trạng Nguyên bị hắn gặp phải chỗ đả động, quyết định giúp hắn một chút. Hắn lấy tuần sát chi danh, bắt đầu trong bóng tối điều tra việc này. Rất nhanh, hắn liền nắm giữ chi phủ đám người cấu kết gian lận mạo danh thay thế chứng cứ. Nhưng mà, chi phủ đám người biết được thông tin phía sau, chó cùng rất dậu. Bọn họ phái người ám sát Trạng Nguyên, nhu đồ tiêu hủy chứng cứ. Thời khắc mấu chốt, Chu Minh Sa đứng ra, thay Trạng Nguyên đỡ được một đao. Hắn ngã trong vũng máu, lại vẫn gắt gao che chở chứng cứ. May mắn, Trạng Nguyên hộ vệ kịp thời chạy tới, đem thích khách chế phục. Chi phủ mấy người cũng bị một mẹ hốt gọn. Chân tướng rõ ràng phía sau, Chu Minh Sa khôi phục thân phận cử nhân, những cái kia tham dự gian lận quan viên đều nhận lấy nghiêm trị. Làm Chu Minh Sa lại lần nữa đứng tại trường thi trước cửa lúc, ánh mặt trời bẩy vào trên người hắn, ấm áp mà sáng tỏ. Hắn biết, chính mình oan khuất mặc dù có thể rửa sạch, nhưng dọc theo con đường này gian khổ sẽ vĩnh viễn khắc vào trong lòng hắn. Hắn âm thầm thề, sau này nếu có cơ hội bước vào hỏa lộ, nhất định phải làm một cái thanh chính liêm khiết vị quan tốt, để dạng này bi kịch lại không phát sinh. Về sau, Chu Minh Sa tiếp tục tham gia thi hội thi đỉnh, cuối cùng cao trúng tiến sĩ, vào triều làm quan. Hắn từ đầu đến cuối thủ vững bản tâm, không sợ quyền quý, vì bách tính lưu phúc chỉ, trở thành một đời thanh quan. Mà hắn khoa cử rửa sạch oan ức cố sự, cũng tại dân gian lưu truyền rộng rãi, khích lệ vô số hàn môn tử đệ, tại theo đuổi mơ ước trên đường, vô luận gặp phải bao nhiêu gian nan hiểm trở, đều muốn dung cảm đất là chính mình phát ra tiếng, là chính nghĩa mà chiến. Cố sự này giải thích hàn môn tử đệ khoa cử bị oan cùng giải oan quá trình. Nếu như ngươi đối cố sự bên trong tình tiết chuyển hướng nhân vật vẽ, hoặc là chi tiết miêu tả có khác biệt ý nghĩ, hoan nên tùy thời nói cho ta. Sau lưng truyền đến Thiết Đạn tiếng mắng chửi cùng tiếng chó sủa, nàng không dám quay đầu, chỉ hướng về có đèn đuốc phương hướng chạy. Chạy đến huyện thành lúc, trời đã tảng sáng. Tần Kinh Như tại cửa hàng bánh bao phía trước dừng lại, nhìn xem nóng hổi bánh bao, trong dạ dày quẩn quẩn nước chua. Lão bản nương thấy nàng đáng thương, cho nàng hai cái lạnh màn đầu. Nàng ngồi xổm tại góc tường ăn như hổ đói, nước mắt nhỏ tại trên bánh bao. Nơi xa truyền đến xe lửa tiếng còi hơi, Tần Kinh Như ngẩng đầu, nhìn qua đường dây kéo dài phương hướng. Nàng không biết chính mình có thể đi chỗ nào, nhưng chỉ cần rời đi đất vàng sườn núi, đi chỗ nào đều tốt. Nắm chặt còn lại nửa cái màn đầu, nàng hướng về nhà ga đi đến, sau lưng dấu chân rất nhanh bị mới tuyết bao trùm, phảng phất chưa hề có người tới qua cái này ăn người thôn trang. Cố sự này hiện ra Tần Kinh Như đang bị ép hôn nhân bên trong bi thảm gặp phải. Nếu như ngươi cảm thấy tình tiết kiểm chế trình độ nhân vật vẽ chi tiết cần điều chỉnh, hoặc là nghĩ tăng thêm mặt khác tình tiết, hoan nên tùy thời nói cho ta. Chương 797, dính vào suối quậy. Chương 797, dính vào suối quậy. Gãy cánh chủ thần. Tiết Cương xưởng căn tin lớn bên trong, xỏa trụ khẽ hát sóc chảo giang, trong nồi váng dầu cùng với xanh tươi cải trắng đám trên dưới tung bay, mùi thơm nồng nặc lẫn vào hơi nước bao phủ tại toàn bộ phòng bếp. Chú ca, hôm nay cái này giấm lựu cải trắng tuyệt, học đồ tiểu lý hút lấy cái mũi lại gần, liền ngài tay người này, toàn bộ xưởng thép người nào không nhớ thương. Xỏa trụ cười hắc hắc, dùng tạp dề xoa xoa mồ hôi chán, đi đi, ít đập trụ tử ca mông ngựa. Hắn đem xào kỹ đồ ăn trên bàn, lại không có chú ý tới bếp sau nơi hẻo lánh, Hứa Đại Mậu chính mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Từ lần trước xỏa trụ ở trong xưởng chủ nghệ giải thi đấu đoạt danh tiếng, Hứa Đại Mậu liền giống bị đâm đâm con nhím, đợi cơ hội liền cho xỏa trụ chơi ngắn chân. Ngày này chạm vào tối, xỏa trụ đầy tràn đầy nguyên liệu nấu ăn xe xích lô hướng nhà kho đưa. Ánh trăng bị tầng mây che kín, khu xưởng đèn đường lúc sáng lúc tối. Trải qua ba lô phòng phía sau ngõ nhỏ lúc, đột nhiên từ chỗ tối thoát ra hai cái bóng đen, không nói hai lời liền đem hắn ngã nhào xuống đất. Xỏa trụ vừa muốn kêu cứu, cái hốt liền chịu trùng điểm một kích, mắt tối sầm lại, mất đi cảm giác. Tỉnh lại lần nữa lúc, xỏa trụ phát hiện chính mình nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, chân phải truyền đến mức rất đau đớn. Tần Hoài Như viền mắt đỏ lên canh giữ ở bên giường, gặp hắn mở mắt, nước mắt bá chảy xuống, "Chủ tử, chân của ngươi." Bác sĩ nói về sau đến trụ phải trượng. Xỏa trụ dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện chân phải hoàn toàn không nghe sai khiến, phản phất không phải thân thể của mình. Thông tin truyền về tứ hợp viện, viện tử bên trong sôi trào. Nhất đại gia chống quải trượng gọi tới bệnh viện, tức giận đến toàn thân phát run, cái nào trời đánh làm. Ta nhất định muốn kiểm tra cái cha ra manh mối. Hứa Đại Mậu lại trốn tại đám người phía sau, ánh mắt trốn tránh, trong miệng lẩm bẩm, ai biết được, không chừng xỏa trụ ở bên ngoài đắc tội người trở lại xưởng bên trong, xỏa trụ chống quải trượng tìm tới xưởng trưởng lấy thuyết pháp. Xưởng trưởng thở dài, "Chu tử, ta cũng muốn giúp ngươi, có thể hiện trường không có lưu lại chứng cứ." Chuyện này nói còn chưa dứt lời, Hứa Đại Mậu từ ngoài cửa thò vào đầu, "Xưởng trưởng, chiếu phim đội vẫn chờ ta đi điều chỉnh thử máy móc đâu." Nhìn xem hắn dương dương đắc ý bóng lưng, xỏa trụ siết chặt nắm đấm, móng tay gần như bóp vào lòng bàn tay. Không có khỏe mạnh hai chân, xỏa trụ cũng không thể giống như trước như thế tại phòng bếp đại chiến thân thủ. Hắn bị điều đến nhà kho làm việc vặt, mỗi ngày phụ trách kiểm kê vật tư vận chuyển hàng hóa. Nặng nghề dương đè ở trên bả vai, chân phải vết thương cũ mơ hồ đau ngầm ngầm, mồ hôi theo cái trán nhỏ xuống tại trên mặt đất. Công nhân bọn họ đi qua lúc, có quăng tới đồng tình ánh mắt, có thì tránh ra thật xa, sợ dính vào suối quậy. Trong đêm, xỏa trụ nằm tại chật hẹp cái giường đơn bên trên, nhìn trần nhà ngẩn người. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào góc tường chảo giang bên trên, hiện ra lênh quang. Hắn nhớ tới trước đây tại phòng bếp thời gian, nhớ tới những cái kia bị hắn xào đến thơm nước đồ ăn, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Tần Hoài Như thường đến cho hắn đưa cơm, nhìn xem ngày khác biến mất dần gầy răng rấp, đau lòng đến thẳng rơi nước mắt, "Chủ tử, nếu không ta về nhà tĩnh dưỡng một hồi." Xỏa trụ lắc đầu, âm thanh khàn khàn, "Ta không thể cứ tính như vậy." Hắn bắt đầu lén lút điều tra, chống quải trượng tại khu xưởng khắp nơi hỏi thăm. Thời gian không phụ người lưu tâm, cuối cùng từ ba lô phòng lao trương đầu trong miệng biết được chuyện xảy ra đêm đó, có người nhìn thấy Hứa Đại Mậu lén lén lút lút tại ngõ nhỏ phụ cận đi dạo. Chứng cứ tại tay, xỏa trụ lại lần nữa tìm tới xưởng trưởng. Lần này, xưởng trưởng nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, cuối cùng quyết định tra rõ việc này. Trải qua nhiều mặt điều tra, chân tướng rõ ràng, Hứa Đại Mậu tại mọi người tiếng chỉ trích bên trong bị xưởng bên trong khai trừ. Nhưng dù cho như thế, xỏa trụ chân cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, xỏa trụ dần dần tiếp thu chính mình tàn tật. Hắn bắt đầu tại nhà kho dạy tiểu lý xào rau, đem chính mình tay nghề dốc túi tương thụ. Mỗi khi nghe được phòng bếp bên trong bay tới đồ ăn hương, hắn liền sẽ nhớ tới lúc trước, nhưng không còn bi thương nữa. Hắn biết, sinh hoạt chung quy phải tiếp tục, liền tính gãy cánh, cũng muốn tại trên mặt đất đi ra con đường của mình. Một cái cuối thu chạm vào tối, trời chiều đem tứ hợp viện nhuộm thành màu vàng. Xỏa trụ ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, nhìn xem bọn nhỏ vui cười đùa giỡn. Tần Hoài Như bưng tới một bát nóng hổi mặt, ngồi tại bên cạnh hắn, "Chủ tử, nếm thử ta mới học tay nghề." Xoa trụ tiếp nhận bát mì, nếm thử một miếng, cười giơ ngón tay cái lên, "Hương vị không tệ, có năm đó ta mấy phần thần vận gió đêm phất qua." Thổi lên xoa trụ góc áo. Hắn nhìn lên bầu trời, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đã từng đau đớn đã kết vậy, cuộc sống tương lai, hắn y nguyên sẽ mang theo đối với cuộc sống yêu quý, tiếp tục đi tới đích. Cố sự này hiện ra xoa trụ gặp phải biến cố phía sau khó khăn cùng kiên cường. Nếu như ngươi cảm thấy cố sự tiết tấu tình tiết phát triển hoặc nhân vật vẽ cần điều chỉnh, hoan nên tùy thời nói cho ta, ta có thể tiến một bước sửa chữa hoàn thiện. Liên quan tới trí năng giáo dục hệ thống mở rộng phương án, phòng thị trường cho là nên ưu tiên cùng đầu giáo dục đơn vị hợp tác, thần tốc mở ra thị trường. Nghiêm chỉnh đem phương án trùng điệp bố lên bàn, in màu ý hướng hợp tác trong sách, nào đó đưa ra thị trường giáo dục tập đoàn logo đặc biệt rõ ràng, dù sao kỹ thuật lại tiên tiến, không có con đường cũng là không tốt. Trần Vi đầu ngón tay đập laptop, trên màn hình nhảy ra một chuỗi có hệ thống vẫn tồn tại phép tính lỗ thủng, tuần trước mô phỏng trong khảo nghiệm xuất hiện 3 lần số liệu rối loạn. Hiện tại vội vàng đẩy hướng thị trường, sẽ chỉ đập công ty chưa bài. Nàng đỗng nhiên đưa mắt nhìn sang ngồi tại chủ vị CEO Dương Sa Lâm tổng, ta đề nghị kéo dài thời hạn 3 tháng. Kéo dài thời hạn? Nghiêm chỉnh bỗng nhiên đứng lên, Âu phục và táo quét lật chén nước, đối thủ cạnh tranh tháng sau liền muốn thông báo đồng loại sản phẩm. Hiện tại lùi bước, chúng ta nửa năm này nghiên cứu phát minh đầu nhập toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Hán dư quang thoáng nhìn Trần Vi khỏe miệng cười lạnh, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy từ khi nửa năm trước Trần Vi nhảy dù kỹ thuật tổng giám, trận này thị trường phái cùng kỹ thuật phái đọ sức liền chưa hề ngừng. Tan họp phía sau, nghiêm chỉnh trợ lý Tiểu Vương ôm văn kiện đuổi theo Chu tổng, độ nghiên cứu trường công bị đào góc, nghe nói, hắn hạ giọng là Trần Vi bên kia người tại tiếp xúc. Nghiêm chỉnh kéo lòng cả bạn, nhớ tới tháng trước ban giám đốc bên trên, Trần Vi kết hợp mấy vị kỹ thuật cốt cán, chính là đem hắn lực đẩy phòng thị trường chủ quản người ứng cử bắt bỏ. Đêm khuya văn phòng, Nghiêm chỉnh lật ra trong điện thoại dấu tên biểu kiện. Trong tấm ảnh, Trần Vi cùng nào đó cạnh tranh chủng loại công ty kỹ thuật tổng giám tại quán cà phê trò chuyện vui vẻ, sướng văn chỉ có băng lãnh một hàng chữ nàng tại chủ bị chính mình đoàn đội. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay. Ngày thứ 2 học sáng, Nghiêm chỉnh đột nhiên tuyên bố để bảo đảm hạng mục thuận lợi đẩy tới, phòng thị trường đem phái chú 3 tên chuyên viên tiến vào chiếm giữ nghiên cứu phát minh trung tâm. Vừa dứt lời, Trần Vi laptop 3 khép lại, đây là vượt quyền can thiệp. Vấn đề kỹ thuật từ bộ nghiên cứu phụ trách. Trần tổng thanh tra đây là chỗ dạng. Nghiêm chỉnh cố ý kéo dài âm cuối vẫn là nói, một ít người căn bản không có năng lực đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Trong phòng họp vang lên kiềm chế hút không khí âm thanh, ánh mắt của mọi người tại giữa hai người vừa đi vừa về hoán đổi. Đêm đó, nghiên cứu phát minh trung tâm sẽ vừa đột nhiên sụp đổ, tất cả số liệu không cánh mà bay. Trực ban kỹ thuật viên phát hiện, dành riêng ổ cứng cũng bị format,